Chương 614, Thánh Hiền Vân Tâm, nhụ tử hiện thế. Chương 614, Thánh Hiền Vân Tâm, nhụ tử hiện thế. Thánh Hiền Vân Tâm, nhụ tử hiện thế. Cái này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, vẻ kinh ngạc, tràn đầy khó có thể tin. Ta nhớ được lần trước xuất hiện một màn này, vẫn là tại hơn 500 năm trước. Chỉ là rất tiếc là, vị nào lập xuống vì vạn thế mở Thái Bình tiền bối, tại một lần cùng quý tộc trong lúc giao thủ, vẫn lạc. Có người thổn thức nói, bằng không lấy vị nào trương tiền bối thiên tư, liền xem như phá giới phi thăng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, thời gian qua đi 500 năm, Thánh Hiền Vấn Tâm xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ ta Sơn Ngai Thư Viện lại muốn ra một cái nụ tử rồi sao? Có người nói khẽ, không phải là Phương Lăng A. Hắn cũng tại Thư Sơn tầng thứ nhất kiên trì một chén trà thời gian, cái này đã phá vỡ rất nhiều năm ghi chép. Phương Lăng. Tại sao có thể là hắn? Đám người kinh hô không thôi, mặt mũi tràn đầy không tin. Tuyệt đối với không thể nào là hắn. Khâu Bình có chút thở hổn hển nói ra, hắn chính là một cái phế vật, làm sao có thể gây nên Thánh Hiền Vấn Tâm, hắn có tư cách gì trở thành nụ tử? Nụ tử, cái kia là cả Sơn Nhai Thư Viện, được vinh dự thánh tử một dạng tồn tại. Thậm chí, Sơn Nhai Thư Viện nụ tử, so với bình thường tông môn thế lực thánh tử địa vị cao hơn, gần với thư viện phụ tử, nhưng viễn siêu ba tên phó sơn chủ, có thể đi chính sơn chủ chi trách. Ta cũng cảm thấy không thể nào là hắn. Có Sơn Nhai Thư Viện học sinh nói tiếp, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại nhân, cũng không phải ta Sơn Nhai Thư Viện học sinh, làm sao có thể trở thành sách ta viện nụ tử? Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Đúng nga, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cái nào ngoại nhân có thể trở thành thư viện nụ tử? Cái này không tinh khiết khôi hài sao? Chất vấn Phương Lăng lời nói càng ngày càng nhiều, căn bản không tin tưởng Thánh Hiền Vấn Tâm, nụ tử hiện thế dị tượng là Phương Lăng dẫn tới. Các ngươi nói, không phải Phương Lăng là ai? Có người phát ra linh hồn chất vấn. Là ai? Đây không phải rõ ràng sao? Khâu Bình tràn đầy tự tin nói ra, vậy dĩ nhiên là Ngưu Kiệt Sư Minh rồi. Ngưu Kiệt Sư Minh. Mọi người người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bừng tỉnh. Không sai, chính là Ngưu Kiệt Sư Minh. Khâu Bình giải thích nói, đừng quên, Ngưu Kiệt Sư Minh thế nhưng là liền qua cấp 3 thiên tiêu, cái này chứng minh hắn đã liên tục vượt qua 3 lần võ đạo vấn tâm, võ đạo chi tâm kiên định cường đại, rõ như ban ngày. Thì ra là thế. Không ít người đều âm thầm gật đầu. Tô Trần học trưởng, ngươi cảm thấy thực sự là Ngưu Kiệt học trưởng sao? Sau lưng Tô Trần, một cái cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng, nói ra, ta không phủ nhận thực lực của hắn. Chỉ là cái này Thánh Hiền Vấn Tâm, nụ tử hiện thế dị tượng thật muốn tốt như vậy dẫn phát, hắn lần trước Thư Sơn thí luyện cũng không sắp xếp sau lưng ngươi rồi. Tống học mọi lời này thì có thất bất công rồi. Tô Trần lông mày không để lại dấu vết nhẹ nhàng vẩy một cái, ngựa khi ôn hòa nói ra, võ học chi đạo ở chỗ bản tâm, ai có thể xác định một năm qua này Ngưu Kiệt niên đệ không có đột phá đâu. Lời tuy như thế, nhưng Tô Trần học trưởng chân sẽ cho là như vậy. Tống Huy Tâm hé miệng nở nụ cười, nói ra, Tô Trần học trưởng không cần phải gấp gáp trả lời, chờ Thư Sơn thí luyện kết thúc sau lại đến kể rõ đáp án đi. Nói đi, Tống Huy Tâm cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, mà là gót sen luyện chuyển, hướng về thí luyện bậc thang đi đến. Là Tống Huy Tâm học tỷ. Không ít sách viện học sinh thấy thế đều lộ ra kích động cùng vẻ ái mộ. Tống Huy Tâm chính là Sơn Ngai Thư Viện hoàn toàn xứng đáng thánh nữ. Hắn đối với nho gia kiệt tác lý giải đã vượt qua người đồng lứa. Nếu không phải bởi vì nhập môn thời gian quá ngắn, bằng không mà nói, nó danh khí cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối viễn siêu Tô Trần cùng Ngũ Kiệt. Nghe nói Tống học tạ những năm này một mực tại bế quan, Thư Sơn thí luyện càng là một lần đều chưa từng tham gia, nàng lần này tham gia Thư Sơn thí luyện, xem ra là có cực lớn chắc chắn rút đến thứ nhất rồi. Đây là tất nhiên. Tống học tạ vừa tiến vào học viện, liền bị Tần Phó Sơn trưởng thu làm quan môn đệ tử, dốc lòng dạy bảo, hắn thực lực sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, nghe nói liền Khâu Bình học trưởng đều không phải là đối thủ rồi. Đương nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Lời này lập tức gây nên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nhìn về phía Tống Huy Tâm ánh mắt đã triệt để phát sinh biến hóa rồi. Mà Tống Huy Tâm bản thân, thân tình lạnh nhạt không gợn sóng. Ở cách thí luyện bậc thang còn có mấy bước chi diêu, Tống Huy Tâm thân hình thoát một cái, hóa thành nhẹ nhàng dáng người, bước vào cái kia thí luyện trên cầu thang. Mặc dù coi như không có Phương Lăng như thế rung động, nhưng mà so sánh Ngưu Kiệt, lại muốn nhanh hơn rất nhiều. Cũng làm cho đám người đối với Tống Huy Tâm thực lực chân chính có cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Đứng tại tầng thứ nhất thí luyện trên bậc thang, Tống Huy Tâm nhíu mày. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia Thư Sơn thí luyện, nhưng nghe lão sư nói qua rất nhiều lần. Thư Sơn thí luyện, hỏi thân càng vấn tâm, hỏi thể xác tinh thần, định võ lộ. Một nước vô ý, con đường phía trước đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu. Hỏi thể xác tinh thần sao? Tống Huy Tâm mắt vượng nhắm lại, khoe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt sợi râu. Thẳng đến cái kia trong cõi u minh tiếng chất vấn vang lên thời điểm, Tống Huy Tâm cái này mới tỉnh ngộ lại. Ta, sợ cầu vì cái gì? Tống Huy Tâm tú mi hơi vặn, một thời gian vậy mà không cách nào đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Tống Huy Tâm suy nghĩ rất nhiều. Không phải nàng không có đáp án, mà là đáp án hơi nhiều, Tống Huy Tâm một thời gian không biết nên lựa chọn cái nào. Mà cứ như vậy mấy hơi thời gian, Tống Huy Tâm liền phát giác được, một cô vô hình khí tức cường đại, ầm vang buông xuống ở trên người. Ầm ầm. Tống Huy Tâm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị, thật đúng là suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Võ đạo uy đè. Tống Huy Tâm đôi lông mày nhíu lại, môi đỏ hé mở, giữa răng môi gạt ra một cái kim sắc văn tự phá. Cái chữ này mới vừa xuất hiện, lập tức đón gió căng phồng lên, tiến vào trên bầu trời trong tầng mây. Ầm ầm. Tầng mây bên trong cường đại uy áp, tại thời khắc này trực tiếp phá vỡ. Ta chú cầu, một chữ vượt 10.000 pháp. Tống Huy Tâm chắp hai tay sau lưng, đi lại không ngừng, hướng về thí luyện tầng thứ 2 bậc thang đi đến. Sau ba hơi thở, Tống Huy Tâm đi tới tầng thứ 3. Ở đây, nàng gặp được Nưu Kiệt. Lúc này Nưu Kiệt đang xếp bằng ở thí luyện tầng thứ 3 trên cầu thang, quanh thân kim sắc văn tự lơ lửng không ngừng, đạo đạo hạo nhiên chính khí không ngừng chui vào Nưu Kiệt thể nội. Rất rõ ràng, Nưu Kiệt vừa mới vượt qua Thư Sơn Võ Đạo Vấn Tâm, đang tiếp thụ hạo nhiên chính khí quán thể. Mà ở Nưu Kiệt trên đầu, cũng không có cái gọi là Thánh Hiền Vấn Tâm, nhụ tự hiện thế dị tượng, cái này khiến Tống Huy Tâm xác nhận, lần này dị tượng căn bản không phải Nưu Kiệt dẫn phát, mà là Phương Lăng. Đích xác có mấy phần bản sự, tiếc là bất quá phù vân thôi. Tống Huy Tâm vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Tiếp đó bước lên tầng thứ 4 thí luyện bậc thang. Ầm ầm. Tới rồi tầng thứ 4 thí luyện bậc thang, trong không khí võ đạo uy đệ, lập tức cường đại nhiều gấp mấy lần. Dù cho trải qua 3 lần hạo nhiên chính khí quán thể, nhưng Tống Huy Tâm gương mặt xinh đẹp vẫn là hơi tái đi, tiểu khu hung hăng run lên. Hừ. Tống Huy Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất. Ngươi, sợ cầu vì cái gì? Từ nơi sâu xa, cái kia uy nghiêm thanh âm to lớn vang lên lần nữa. Như cựu thiên lôi ầm tại Tống Huy Tâm bên tai vang dội, nhường Tống Huy Tâm ý thức lay động, đạo tâm không ổn định, thiếu chút nữa thì muốn thổ huyết đã hôn mê. Một chữ vượt 10 ngàn pháp. Tống Huy Tâm hai con ngươi sáng tỏ, bờ môi lại cử động, kim sắc văn tự từ trong môi đỏ bắn ra mà ra, bắn nhanh vào tầng mây. Chỉ bất quá, một lần này kim sắc văn tự, nhưng là hóa thành một thanh ký tự trường kiếm, hướng về không trung võ đạo uy đệ, hung hăng chém xuống một cái. Suy lạc. Văn tự trường kiếm ra sức nhất chạm, cái kia võ đạo uy đệ lập tức bị nhẹ nhõm chém ra. Ông. Đâm đa hạo nhiên chính khí, từ tầng mây bên trong quan chú mà xuống, xông vào Tống Huy Tâm thể nội. Tống Huy Tâm cũng liền đội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, dẫn dắt đến cố lực lượng này, bắt đầu cải thiện tự thân thể chất cùng huyết mạch, đề thằng tự thân tu vi. Chương 615, không thẹn với lương tâm, kẻ đến không thiện. Chương 615, không thẹn với lương tâm, kẻ đến không thiện. Tống sư muội Uy Vũ, vậy mà một hơi vọt tới tầng thứ 4. Nhìn xem Tống Huy Tâm vậy mà đến Thư Sơn thí luyện tầng thứ 4, từng trận tiếng kinh hô vang vọng dựng lên. Vô số người cũng bắt đầu đỏ lên hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt. Nếu là bọn họ cũng có thể đến Thư Sơn tầng thứ 4, thưởng thụ hạo nhiên chính khí quán thể không chính là bọn họ sao? Nghĩ tới đây, đám người không thể tìm được, thân hình bạo động, hướng về Thư Sơn thí luyện bậc thang phóng đi. Rầm rầm rầm. Hơn trăm hơn nghìn thư viện học sinh, che giả măng mọc xông vào Thư Sơn bậc thang. Nhưng mà gần trong nháy mắt, liền có vô số võ giả không chịu nổi trong đó võ đạo uy đệ, bị bài xích đi ra. Nghiêm trọng người, càng là miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Rất rõ ràng, Thư Sơn thí luyện nghiêm khắc viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đối với cái này chút tâm trí không kiên, người thực lực không mạnh, bọn hắn liền đạp vào tầng thứ nhất tư cách cũng không có. Ta thành công. Có một cái võ giả hai chân rơi vào tầng thứ nhất thí luyện trên bậc thang, lập tức kích động hưng phấn kêu to. Nhưng cao hứng bất quá một hơi thời gian, làm tầng mây tản ra, trong cõi u minh thanh âm lúc xuất hiện, còn bẹn bẹn nói chỉ là một cái, ngươi chữ, người này võ giả lập tức qua một tiếng, há miệng phun ra tiên huyết, cả người bay thẳng ra Thư Sơn thí luyện bên trong, nặng nề ngã tại quảng trường. Đây là phế đi. Mọi người thấy cái này hôn mê bất tỉnh võ giả, sắc mặt hãi nhiên. Liên hỏi tâm cũng không có chính thức bắt đầu, liền gặp phản vệ, đan điền bị hao tổn, biến thành phế nhân. Thư Sơn thí luyện, mạnh như vậy sao? Khâu Bình trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi, còn tốt hắn miễn cưỡng thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, bằng không mất mặt chính là hắn. Mà lúc này Phương Lăng lại còn ở tại tầng thứ nhất. Nha của giả thân giả quỷ hỏa, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Khâu Bình lạnh rên một tiếng, dài như vậy thời gian đều ở tại tầng thứ nhất, là bởi vì ngươi chỗ xác định võ đạo chi lộ, không cách nào làm cho Nưu kiên trì đến tầng tiếp theo sao? Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn chờ vấn tâm sau khi thất bại, lại là bực nào hạ chàng. Nói đi, Khâu Bình đối với hai tên thư viện đệ tử, nháy mắt. Hai người không để lại dấu vết gật đầu, tiếp đó một trước một sau nhanh chân hướng về Thư Sơn bậc thang đi đến. Tề Song Song rõ ràng cũng phát giác Khâu Bình động tác, gương mặt xinh đẹp biến đổi, đội vàng đi theo. Vừa tiến vào Thư Sơn bậc thang tầng thứ nhất, Tề Song Song liền bị một cổ khí tức cường đại bao phủ. Cỗ lực lượng này rất là kỳ lạ, không giống là thuần túy linh lực, nhưng tràn đầy công chính đường hoàng, để cho người ta rất là thoải mái. Nhưng cỗ lực lượng này không thiếu uy nghiêm cường thế, thậm chí càng bá đạo hơn. Nếu không phải Tề Song Song cũng coi như là ý chí cứng cỏi, đối với cái này Thư Sơn thí luyện võ đạo uy đệ, Tề Song Song bẹn bẹn chỉ là có trong nháy mắt khó chịu, liền sải bước đi về phía trước đi. Ngươi sợ cầu vì cái gì? Làm trong cõi u minh thanh âm, tại Tề Song Song vang lên bên tai thời điểm, Tề Song Song tiểu khu giống như bị điện giật tê dại vô cùng. Trong đầu tới hiện lên đáp án, bẹn bẹn chỉ là bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Nên nói xong bốn chữ này, Tề Song Song trong mắt tinh quang lấp lóe, song quyền nâng lên, hướng về phía trước cùng nhau bành ra. Tại trước mặt của nàng là cái kia hai cái cùng Khâu Bình từng có ánh mắt trao đổi hai tên thư viện học sinh. Bọn hắn đang một trước một sau đem Phương Lăng kẹp ở giữa, chọi cứng lấy võ đạo uy đệ, cũng không chút khách khí hướng về Phương Lăng nhất trưởng vô tới. Đây nếu là thật bị vô chúng rồi, Phương Lăng tuyệt đối sẽ thí luyện thất bại. Không nói thân tử đạo tiêu, nhưng thụ trọng thương là khó mà tránh khỏi. Nhưng ngay tại hai người sắp kích trung Phương Lăng thời điểm, hai đạo quyền ảnh lập tức gào thét mà đến, tinh chuẩn đánh vào hai người trên lồng ngực. Hai người vốn là thừa nhận võ đạo uy đệ, thực lực không phát huy ra năm thành, tốc độ cùng phản ứng cũng so trạng thái đỉnh phong chênh lệch quá nhiều. Lúc này bị người đột nhiên đánh lén, lập tức liền phản ứng thời gian cũng không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Đông 3. Hai người bay giữa không trung, lập tức bị cái kia có mặt ở khắp nơi võ đạo uy đệ trực tiếp tiêu diệt thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Cái này là lần này Thư Sơn thí luyện bắt đầu đến nay, lần thứ nhất xuất hiện có người rơi xuống sự tình. Một thời gian, đang tiếp thụ võ đạo uy đệ cùng Thư Sơn vấn tâm đám người, đều bị giật mình, không ít người tâm trí không đủ cứng cỏi hạng người, càng là bởi vậy thất bại, lập tức mặt lộ vẻ thất bại chi sắc. Bọn hắn ánh mắt hoặc phẫn nộ hoặc bội phục nhìn về phía Tề Song Song, ánh mắt riêng phần mình phức tạp. Tốt một cái không thẹn với lương tâm, làm thật lợi hại. Không chỉ có thuận lợi vượt qua Thư Sơn Vấn Tâm, thậm chí còn tài năng ở tiếp nhận võ đạo uy đệ cùng Thư Sơn Vấn Tâm đồng thời, xuất thủ đem cái kia không có hảo ý người đánh giết. Chúng ta võ giả, có việc nên làm có việc không nên làm. Tề Song Song thu hồi nắm đấm, anh vũ trên mặt lộ ra kiên nghị bất khuất chi sắc. Quỷ ta tàn phá bừa bãi, chúng ta võ giả, làm không tiếc một trận chiến. Thân là thư viện học sinh, lại ám hạ sát thủ khiến cho người khinh thường. Tề Song Song ánh mắt lợi hại, quét ngang một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, ai còn dám dở trò linh tinh, đừng trách ta vô tình. Nói đi, Tề Song Song trực tiếp ngồi xếp bằng tại trước Phương Lam diện, tiếp nhận hạo nhiên chính khí của dựa. Có Tề Song Song tồn tại, một chút lòng mang ý đồ xấu người, ánh mắt lấp lóe, lập tức bỏ đi một ít ý niệm. Kế tiếp, Tề Song Song một bên cảnh giác người chung quanh, một bên nhanh chóng hấp thu hạo nhiên chính khí. Sơn Ngai thư viện hạo nhiên chính khí, thế nhưng là đại lục nổi tiếng, không chỉ có thể tiêu trừ ẩn tật, hơn nữa còn có thể cải thiện thể chất, sạch hóa thân hồn. Tề Song Song phía trước vốn là có thương tích trong người, tuy trải qua mấy ngày nữa chữa thương, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng ít nhiều vẫn là lưu lại một chút ẩn tật. Lúc này hạo nhiên chính khí nhập thể, Tề Song Song thể nội ẩn tật trong nháy mắt tiêu trừ. Ti ti lũ lũ tạp chất bị sắp xếp ra ngoài thân thể, nhường thể chất của nàng nhận được cải thiện, tu vi đã ở chậm rãi lên cao. Nàng vốn là thoát cốt cảnh đỉnh phong, nếu là có thể tiến thêm một bước, đó chính là nửa bước tạo hóa cảnh. Bởi vậy bình thường tu luyện, chút ít đột phá cũng là đáng quý. Nhưng bây giờ, Tề Song Song cảm thấy mình đã đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh rồi, như có thể làm cho nàng chịu được một tháng. Không, nửa tháng hạo nhiên chính khí của dựa, Tề Song Song có lòng tin tuyệt đối có thể tấn thăng đến nửa bước tạo hóa cảnh. Chỉ tiếc, tầng thứ nhất hạo nhiên chính khí gột rửa nhục thân, cuối cùng có hạn. Rất nhanh, quán thể kết thúc, Tề Song Song mở to mắt, không che giấu được đáy mắt thất lạc. Bất quá, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tề Song Song đôi mắt lấp lóe. Nếu là nàng có thể liên tục thông qua những thứ này cửa ải, có hay không có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh? Càng nghĩ, Tề Song Song trong lòng lại càng phát hỏa nhiệt. Nàng đứng dậy, liền muốn hướng về Thư Sơn tầng thứ hai đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh cường tráng, nhưng là không để lại dấu vết kháo long tới. Bốn người này, trong đó ba người cũng là thoát cốt cảnh cửu trọng, một người trong đó cùng Tề Song Song tương đương, đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh. Các ngươi muốn làm cái gì? Tề Song Song cảnh giác lui về sau một bước, thể nội khí huyết vận chuyển, làm ra tùy thời động thủ chuẩn bị. Thư Sơn thí luyện, đồng thời không cấm động thủ. Nhưng mọi người mục đích cũng là vì thông qua khảo nghiệm, đăng đỉnh Thư Sơn, có rất ít người sẽ song phí thời gian, châm đối với những người khác. Bốn người này, rất hiển nhiên là bị người chỉ điểm, kẻ đến không thiện. Tề Song Song khỏe mắt một bánh, quả nhiên phát giác tại Thư Sơn tầng thứ hai lôi bảo, nhìn thấy một thân ảnh. Sơn Ngai thư viện, Tô Trần. Nguyên lai là hắn. Tề Song Song mâu quang run lên, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là đầy đủ hèn hạ. Chương 616, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tình thế nguy chuyển. Chương 616, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tình thế nguy chuyển. Nếu không muốn chết, tránh ra. Bốn người này, xem xét trang phục cũng không phải là Sơn Nhai thư viện người, hẳn là cái kia Tô Trần từ bên ngoài tìm, mục đích đúng là không muốn ảnh hưởng đến thư viện danh dự. Không thể không nói, Tô Trần một chiêu này xác thực rất cao minh. Tiểu tử, coi như thật là ngươi gây nên Thánh Hiển tự mình vấn tâm lại như thế nào? Cái này nụ tử chi vị, ngươi còn chưa xứng ngồi. Tầng thứ hai lối vào, Tô Trần khẽ miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt điểm ai, trực tiếp đi vào tầng thứ hai bậc thang bên trong. Mà Tề Song Song trước mặt bốn người, nhưng là đem nàng nửa bao vây lại. Không ít tham gia Thư Sơn thí luyện võ giả cũng đồng dạng nhìn thấy màn này, cũng là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, không thể trêu vào tránh được lên. Ngoại trừ thất bại bị đuổi ra tầng thứ nhất bậc thang bên ngoài, còn dư lại cũng là đang tiếp thụ hạo nhiên chính khí gột rửa tự thân thiên tài. Thư Sơn thí luyện xác thực không nhìn tu vi cảnh giới, nhìn là võ đạo chi tâm. Những thứ này đang tại chịu đựng hạo nhiên chính khí quán thể người, phần lớn cũng là thoát cốt cảnh tu vi mà thôi, thậm chí ngay cả thoát cốt cảnh tứ trọng võ giả đều rất ít gặp. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn sắc mặt kiên nghị, võ đạo chi tâm cực kỳ kiên cố. Mới vừa rồi Thư Sơn hỏi trong nội tâm, thuận lợi thông qua, lấy được không nhỏ tạo hóa. Xem ra, một ít người vì nhằm vào chúng ta những người ngoài này, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Tề Song Song trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ vô sỉ. Nói nhảm nhiều quá. Cái kia đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh võ giả, không nhịn được nói ra, trước tiên giải quyết nữ nhân này, lại đem tiểu tử kia phế bỏ đi. Vâng, lão đại. Còn lại ba người cùng nhau gật đầu, Ma Quyền sát trưởng hướng về Tề Song Song đi đến, khí tức cường đại vào lúc này lộ rõ. Mỹ nữ, chớ phản kháng, bằng không ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc nha. Một người trong đó, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn đã một cái hướng về Tề Song Song lực chụp tới. Vô sỉ. Tề Song Song trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận, thể nội khí huyết lưu chuyển, cánh tay tựa như tia chớp nô ra, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương. Giang giác. Tề Song Song một cái ném qua bay, trực tiếp đem người này trọng ngã mạnh trên đất bên trên. Phúc. Không chỉ có như thế, Tề Song Song vừa nhấc chân, đạp tại trên người của đối phương. Đối phương hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như ma túi giống như lau chùi mặt trượt ra ngoài, cuối cùng càng là trực tiếp bay ra Thư Sơn tầng thứ nhất thí luyện bậc thang, ngã ra đến bên ngoài. Ngươi. Nhìn thấy Tề Song Song xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, cái kia đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh võ giả Minh lộ ra bị kinh ngạc một chút. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động. Hai người khác liền đồng thời xuất thủ, một trước một sau xông về Tề Song Song. Điệp Lãng Trưởng. tỏa linh chỉ. Hai người một người vỗ tay, một người ra chỉ. Đều là cường đại võ học, khí thế cường đại, làm người sợ hãi. Đối mặt cái này hai đại võ học, Tề Song Song đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Nàng nhẹ xoẹt một tiếng, trong tay hiện lên hai thanh bản thường, vận đủ linh lực, hướng phía trước một điểm. Giang giác. Theo thanh âm thanh thúy vang lên, một trưởng kia chỉ một cái hai đại võ giả, bị Tề Song Song đoạn thương đồng thời phá bỡ. Linh lực thương mang, xuyên đấu không gian mà ra, đánh trúng tại cái kia trên thân hai người. Phốc suy. Hai người hoàn toàn không có dự liệu được, Tề Song Song bất kể là thời cơ xuất thủ cùng thực lực, vậy mà mạnh tới mức như thế, phá bỡ hai người bọn họ võ học, còn đem bọn hắn đồng thời trọng thương. Nhìn xem trên ngực lô máu, hai người trên mặt đều lộ ra khó tin thần sắc. Bọn hắn lại bị một kích đánh chết. Bịch. Hai người hai mắt nhắm lại, liền nặng nề mới ngã trên mặt đất. Chết. Trước sau bất quá mấy hơi công phu, ba tên tuần tự động thủ võ giả, liền một thương hai chết. Đối với phương rõ ràng tụ vị cùng hắn tương đương, nhưng vì cái gì động thủ, vậy mà như thế gọn gàng, không chút dung giải. Tốt, tốt cực kỳ. Người này sắc mặt dữ tợn, một thân tu vi triệt để quét sạch mà ra. Đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh, so với Tề Song Song còn phải thâm hậu một chút. Cái này khiến Tề Song Song sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Công bằng giáo thủ, nàng có thể không là đối thủ của đối phương. Huống chi, nàng còn phải che chở Phương Lăng. Có chút khó làm a nhưng, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không hối hận. Không chỉ có là nàng đối với Phương Lăng cảm giác, vẹn vẹn là nàng tự thân võ đạo chi lộ, liền không cho phép nàng tránh né. Vậy thì tới đi. Tề Song Song đem hai chôi đoạn thương trực tiếp tổ hợp thành một cây trường thương, trực chỉ tên kia thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn thương tổn hắn, trừ phi trước tiên chiến thắng ta. Đối phương minh lộ ra bị Tề Song Song hành vi triệt để chọc giận, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tiểu tiện nhân, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé." Linh bổ câu biến. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà hóa thành một đầu chim bổ câu trắng tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Tề Song Song đỉnh đầu. Cuối cùng, kỳ dị gọi tiếng vang lên, Tề Song Song chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, tựa như gặp một loại nào đó thần hồn công kích, nhường trong cơ thể nàng linh lực hỗn loạn. Cũng đúng lúc này, Tề Song Song lập tức bị một cỗ dồi dào lực lượng khổng lồ đánh trúng cơ thể, cả người đạp đạp lùi lại mấy bước. Đương, Tề Song Song dùng thương đuôi chống đỡ trên mặt đất bên trên, miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cái kia bổ câu miệng nói tiếng người, tràn ngập cười lạnh kinh thường. Ngay sau đó, rõ ràng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bổ câu hình thể tăng vọt, hóa thành mấy chục mét chí cự, có thể so với viễn cổ linh thú tản mát ra cường đại khí tức khiếp người. Hô, cái này cực lớn bổ câu hai cánh đột nhiên chấn động, cuốn lên hai đạo thần hồn tàn ảnh, xông về Tề Song Song. Thần hồn công kích. Tề Song Song gương mặt xinh đẹp kỳ biến. Mạnh mẽ như vậy thần hồn công kích, chỉ có linh cấp thần hồn mới có thể có uy thế. Đối mặt như đòn công kích này, Tề Song Song nhưng không có tốt hơn thủ đoạn đương đối. Quay đầu nhìn phía sau Phương Lăng, Tề Song Song cắn răng, vận chuyển tất cả linh lực, hóa thành che chắn, ngăn cản tại trước mặt. Giang giác. Tức là, tại thần hồn công kích trước mặt, cái này linh lực che chắn nhẹ nhõm liền bị kích phá, hóa thành linh lực mạnh bộ tiêu tan. Nhưng thần hồn công kích cũng không cứ thế biến mất, ngược lại mang theo thế như trẻ che khí thế, hướng về Tề Song Song gào thét mà tới. Đáng chết. Tề Song Song sắc mặt khó coi, đang phải không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem cái này thần hồn công kích bài trừ thời điểm, chỉ cảm thấy trên lưng bị một cái đại thủ nắm ở, đem nàng mang theo lui về sau đi. Ầm ầm. Thần hồn công kích thất bại, nhường cái kia bổ câu cũng trong nháy mắt sững sờ, tiếp đó trở lại thân người tới. Tránh được ngược lại là rất nhanh. Người này thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng chi sắc. Linh bổ câu biến thế nhưng là địa cấp thân pháp, càng có thể thi triển thần hồn công kích, có thể so với địa cấp cao phẩm võ học, cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là bị đối phương né tránh, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng ngươi trốn được một, trốn được 15 sao? Người này suy cười một tiếng, trên hai tay dâng lên hai đoàn bổ câu hư ảnh. Cuối cùng, theo bổ câu kêu to một tiếng, phân biệt hướng về hai cái địa phương gào thét mà đi. Phốc suy, Tề Song Song từ trong hư không hiện ra thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ trọng thương. Mà một bên khác, Phương Lăng đồng dạng không có sai biệt, bị bổ câu đánh trúng, cơ thể vậy mà tại chỗ sụp đổ ra. Sâu kiến chính là sâu kiến, không gì hơn cái này. Thoát cốt cảnh đỉnh phong võ giả suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi cao hứng có phần phải quá sớm a. Liền ở đây người thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền ở sau lưng hắn vang lên. Này sát mặt người bỗng nhiên đại biến, vừa trở lại lai lịch, nhưng mà nên đón hắn, nhưng là một cái quả đấm to lớn. Thiên ma ảnh sát, Toái Tinh. Chương 617, tiến lên cung đường. Thiếu niên thần bí. Chương 617, tiến lên cung đường. Thiếu niên thần bí. Thật nhanh. Phương Lăng tốc độ thực sự quá nhanh, đối phương căn bản không có bất luận cái gì đó trước. Nhưng đối phương không hổ là thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, dù cho biến cố đột nhiên, nhưng mặc dù kinh sợ không hoảng hốt, đội vàng triệu hồi ra khí huyết áo giáp bảo vệ quanh thân. Đông, nắm đấm ầm vang rơi xuống, hung hăng đập tại lồng ngực của đối phương phía trên. Tiếng vang trầm nặng truyền ra, thiên ma ảnh sát lực chấn động, xuyên thấu qua khí huyết áo giáp, chui vào đối phương thể nội. Phốc suy, đối phương hoang một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi đây là? Tại đối phương đang muốn nói chuyện thời khắc, một đạo hàn mang gào thét mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng hắn khí huyết trên người áo giáp, xuyên thấu thân thể người này. Là Tề Song Song. Nàng vào lúc này ngang tàng xuất thủ, đem đối phương một kích chém giết. Các ngươi hèn hạ. Làm Tề Song Song đi tới, đem đoạn thương từ trên người đối phương rút ra, đối phương còn hai mắt trợn lên nhìn xem Tề Song Song, miệng trương hợp, cuối cùng chết không nhắm mắt. Liên ngươi loại rác rưởi này, còn có mặt mũi nói người khác hèn hạ, đơn giản vô sỉ. Tề Song Song lạnh rên một tiếng, một cước đem đối phương thi thể đá bay ra ngoài. Tê. Thấy cảnh này đám người, không không hít sâu một hơi. Cái này tóc ngắn muội tử, cũng quá khỏe khoắn đi. Đối mặt bốn tên thoát cốt cảnh cường giả, vậy mà không sợ hãi chút nào, trực tiếp đem bọn hắn cho giết ngược. Trong đó, còn bao gồm một cái thực lực viễn siêu nàng tự thân thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn chỗ bày ra thực lực cùng thủ đoạn, có thể xương gọn gàng, không lưu tình chút nào. Còn có cái kia Phương Lăng, phía trước thi triển cái kia môn võ học, vừa nhìn liền biết bất phàm. Bằng không cái kia đến gần vô hạn nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, cũng sẽ không bị chết như thế không minh bạch. Không có sao chứ? Nhìn thấy Tề Song Song thở hổn hển, Phương Lăng nhướng mày. Lấy Tề Song Song bây giờ cái trạng thái này, muốn lên Thư Sơn tầng thứ hai, trên cơ bản không có khả năng. Yên tâm, còn chưa chết. Tề Song Song ngược lại là sao cũng được lắc đầu, mấy sợi tóc ngắn dính tại trên trán, nhường nàng xem ra có chút mị lực đặc biệt. Người đây, thông qua cửa thứ nhất. Trong lời nói, đối với Phương Lăng ngược lại là có chút quan tâm. Xem như thế đi. Nâng lên cái này, Phương Lăng cũng không phải rất xác nhận, mình là không thông qua được Thư Sơn tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bởi vì, mọi người thấy không đến, nhưng hắn vẫn là rõ ràng sợ sợ nhìn thấy, trên bầu trời Thư Sơn, tôn này thánh hiền pháp tương, cũng không tiêu thất, một đôi ôn hòa con mắt, còn đang lặng lặng mà nhìn hắn. Chỉ là, cái này thánh hiền pháp tương, ngoại trừ ngay từ đầu hỏi ra câu nói kia về sau, liền không có bất kỳ cái gì dị động. Bao quát hắn cùng với Tề Song Song liên thủ, đem người kia chém giết, cũng không thay đổi chút nào. Mà hắn cũng không có bắt được liên quan tới tiến vào tầng thứ hai bất kỳ tin tức gì. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Người thương cùng thần hồn, không là chuyện nhỏ, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Phương Lăng ra hiệu Tề Song Song ngồi xuống, lặng yên lấy ra một khỏa đan dược đến, đưa cho Tề Song Song. Đây là hắn tại Thánh Tuyển trong bí cảnh luyện chế đan dược, đối với thần hồn bị hao tổn có nhất định chữa trị tác dụng, chính là thích hợp Tề Song Song trạng thái bây giờ. Tề Song Song cũng không nghi ngờ gì, rất sảng khoái tiếp nhận đan dược liền nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn chỉ là hơi luyện hóa, Tề Song Song liền toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, toàn thân tư thái. Vừa rồi bị tổn thương thần hồn, vậy mà lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tề Song Song mở ra hai con ngươi, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, mâu quang thanh tịnh, linh lực lưu chuyển mượt mà. Đây là thương thế tận trừ, trạng thái đã đạt tột cùng biểu hiện. Phương Lăng, ngươi cái này đan dược. Tề Song Song mâu quang lấp lánh nhìn về phía Phương Lăng, như nhìn chí bảo. Kẻ trước mắt này, võ đạo thiên phú cao, chân thực chiến lực mạnh, còn nắm giữ viễn siêu thường nhân luyện đan thuật. Năm nào Kỷ Minh Minh so với mình còn nhỏ một chút, nhưng thực lực tổng hợp so với mình mạnh hơn, hắn là làm sao làm được? Nhìn thấy Tề Song Song không có việc gì, Phương Lăng tâm bên trong cũng thở dài một hơi. Dù sao, Tề Song Song là vì bảo hộ hắn mà thụ thương. Nếu là Tề Song Song thật đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn cũng rất áy náy. Phương Lăng, hết thảy cẩn thận. Tề Song Song nhỏ giọng nhắc nhở, Sơn Ngai thư viện những người này tương đối bài ngoại, trước ngươi làm đã bị bọn hắn chỗ hận, cẩn thận bọn hắn vụng trộm làm cho ám chiêu. Phương Lăng bật cười lớn, nói ra, một chút không ra gì si mị võng lược thôi, không đáng để lo. Lời này cũng không phải là Phương Lăng tự phụ quyết đại, mà là hắn tin tưởng thực lực của mình. Cái này Thư Sơn thí luyện bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, ai lại là đối thủ của hắn? Đương nhiên, ngựa đầu nhìn về phía giữa không trung đạo kia thánh hiển pháp tường, Phương Lăng đôi mắt nhắm lại. Phương Lăng, ngươi không nổi tầng hai sao? Lúc này, giọng Tề Song Song ở bên cạnh vang lên. Phương Lăng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Song Song đang đứng tại một vùng ánh sáng, bên ngoài trước, đó là thông hướng Thư Sơn tầng thứ hai bậc thang lối vào. Ngươi đi lên trước đi, cẩn thận một chút. Phương Lăng lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn luôn có loại dự cảm, hắn căn bản là không có cách từ nơi đó thông hướng Thư Sơn tầng 2, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến không cách nào tưởng tượng bài xích. Được. Tề Song Song liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, lúc này mới không chút do dự đạp vào tầng thứ 2 bậc thang. Trên Tề Song Song tầng thứ 2 bậc thang về sau, vô số tham gia thí luyện thư viện học sinh cùng võ giả cũng theo thứ tự leo lên tầng thứ 2. Từ từ, tất cả mọi người phát giác không thích hợp, bởi vì Phương Lăng còn dừng lại ở trong tầng thứ nhất, cũng không có tiến vào tầng thứ 2 dự định. Gia hỏa này chậm chạp không đi lên, sợ không phải tại tầng thứ nhất thất bại, không có tư cách tiến vào tầng thứ 2 a. Còn dừng lại ở tầng thứ nhất đám võ giả, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt chậm rãi phát sinh biến hóa. Có người nhịn không được suy cười một tiếng, đối với Phương Lăng lánh chào nó vúng. Ta còn nói là cái gì đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Tiếp theo có người lạnh tiếu đạo, cho là ỷ vào trộm tập sát Tạ Huy, liền thật sự coi chính mình cử thế vô địch rồi, bây giờ lại liền tầng thứ 2 đều vào không được, cũng không ngại mất mặt. Phốc phốc phốc. Vừa dứt lời, liền gặp được Thư Sơn tầng 2 ở bên trong, mấy chục bên trên bách đạo thân ảnh bị phun ra ngoài. Ngoại trừ bộ phận ngã xuống tại tầng thứ nhất bên ngoài, càng nhiều hơn là tựa như rác rưởi trực tiếp bị ném ra Thư Sơn thí luyện bên trong. Mà lưu lại tầng thứ nhất bậc thang bên trong, cũng là mặt mũi bầm dập, riêng phần mình tụ thương không nhẹ. Cái này, thấy cảnh này, dừng lại ở tầng thứ nhất đám người đều sợ ngây người. Liên mộ học trưởng đều thất bại. Không chỉ là mộ học trưởng, còn có đô học trưởng, sử niên trưởng đều thất bại. Cái này Thư Sơn tầng 2, tỉ thí thế nào những năm qua càng thêm nghiêm khắc. Rõ ràng mộ học trưởng bọn hắn, dĩ vãng cũng là trực tiếp leo lên tầng thứ tư thiên tiêu a. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ Thư Sơn 2 tầng xảy ra biến cố gì? Có người suy đoán nói, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn lên tầng 2 sao? Bên trên cái gì bên trên? Không thấy liền đỗ học trường bọn hắn đều thất bại. Lập tức, có người phản bác. Đúng rồi, nếu thật là tầng 2 xuất hiện biến cố, cái kia nhất thiết phải lập tức thông tri giáo viên bọn hắn. Rất nhanh, không có bài xích ra thư sơn tầng 2 học sinh võ giả, nhao nhao rời đi, tiến đến thông tri giáo viên, bẩm báo thư sơn thí luyện biến cố. Nhưng cũng có không tin tà người, muốn cưỡng ép đạp vào tầng 2, lại thất bại không một ngoại lệ. Ừm, đó là, ngay tại liên tiếp có người sau khi thất bại, Phương Lăng chú ý tới, một cái sắc mặt non nớt thiếu niên, ưa cây quạt, đi lại nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ nhất. Thiếu niên thần bí kia thứ một thời gian liền phát hiện Phương Lăng, có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thu tầm mắt lại, trực tiếp bước lên tầng thứ 2, cũng không bị bài xích đi ra. Ngược lại là có duyên. Nhìn xem cái này thiếu niên thần bí bóng lưng biến mất, Phương Lăng khỏe miệng ngắc ngắc, tiếp đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một quyền đánh tới hướng bên cạnh tòa nào đó tiên hiền pho tượng phía trên. Chương 618, Nho gia pháp tương, Ma tộc pháp tương. Chương 618, Nho gia pháp tương, Ma tộc pháp tương. Làm cản. Điên cuồng bội tiểu nhi, ngươi dám. Mạo phạm thánh hiển, đại nghịch bất đạo. Nhìn xem Phương Lăng vậy mà đối với thánh hiển pho tượng xuất thủ, bất kể là tham gia thí luyện võ giả, vẫn phải là đến bẩm báo vừa mới chạy tới giáo viên, toàn bộ đều sợ ngây người. Đặc biệt là một nam một nữ kia hai vị giáo viên, cũng là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi. Mắt thấy Phương Lăng vậy mà mạo phạm thư viện thánh hiền pho tượng, lập tức giận tím mặt, không chậm trễ chút nào xuất thủ. Bụp. Vây khốn. Hai tên giáo viên điểm ngón tay một cái mà ra, đầu ngón tay ký tự màu vàng tránh hiện ra, hướng về Phương Lăng kích bắn đi. Nho ra thủ đoạn, từ trước đến nay lấy văn tự hiện lộ rõ ràng các loại thủ đoạn, thần bí khó lường. Như cái này hai tên giáo viên thi triển, chính là sơn nhai thư viện thường thấy nhất bắt giữ thủ đoạn. Chí không đang giết người diệt địch, vẻn vẹn chỉ là bắt khốn địch. Nhưng từ hai tên giáo viên liên thủ thi triển bực này bắt giữ khốn địch thủ đoạn, coi như tạo hóa cảnh cường giả đều có thể bị trói buộc mấy hơi thời gian. Mấy hơi thời gian, đầy đủ bọn hắn đem cả gan làm loạn Phương Lăng bắt lại rồi. Nào biết được, kinh người biến cho nên ở chỗ này lúc đống nhiên xuất hiện. Hai cái kia ký tự màu vàng tại rơi vào Phương Lăng trên người lại bị một cỗ lực lượng vô danh phá giải. Ký tự màu vàng tiêu tan sau đó, lập tức hóa thành hai cái màu tím ký tự. Bụt. Vây khốn. Đồng dạng ký tự, màu sắc bất đồng. Tản mát ra khí tức, cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho một loại người huy hoàng như thiên uy phủ xuống cảm giác khiến cho người tứ chi như nhũn ra, lưng phát lạnh, không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Hai tên giáo viên cũng bị giật mình, liền mảy may phản kháng cũng không có, liền bị hai cái màu tím ký tự bắn trúng mi tâm. Ông. Hai tên giáo viên toàn thân run lên, quanh thân tử quan quanh quẩn, sững sờ tại nguyên bản nằm vô pháp lúc đích. Nếu là có người cẩn thận quan sát liền có thể từ hai tên giáo viên trong mắt nhìn thấy hai nhiên, hoảng sợ, cùng nhiệt các loại tâm tình phức tạp. Mà khác thí luyện giả càng là giống như gặp ủy, tất cả ngốc tê dại ở vừa rồi gì tình huống. Đây không phải là bọn hắn nho ra bắt khắc địch thủ đoạn sao? Lại bị một ngoại nhân cho thi triển ra, hắn là làm sao làm được? Đối với cái này, Phương Lăng lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, nắm đấm không chút do dự nện ở cái kia tiên hiền pho tượng phía trên. Hoa lạc. Pho tượng bị một quyền đập ra, đá vụn giải rác thời điểm, một cỗ hào quang màu tím phát ra, tạo thành một đạo hào quang màu tím. Khắc thí luyện giả mở ra tầng 2 thông đạo, chỉ là bình thường màu ngà sữa, nhưng Phương Lăng mở ra tầng 2 thông đạo lại là màu tím. Tại mọi người rung động không rõ trong thần sắc, Phương Lăng nhanh chân hướng về phía trước bước ra, tiến nhập thư sơn tầng 2. Nhanh, chúng ta cũng đi vào. Mắt thấy màu tím kia thông đạo vẫn còn, những người còn lại nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời hưng phấn chí cực vào tới. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa chạm đến hào quang màu tím trong nháy mắt, màu tím kia trên cánh cửa liền bao phủ ra một cổ khí tức cuồng bạo, đem bọn hắn cho đụng bay ra ngoài. Vài tên thí luyện giả bị tại chỗ chấn ngất đi. Thậm chí, nhưng là ở giữa không trung nổ thành đóa đóa huyết hoa, hài cốt không còn. Soạn. Còn lại người đều dọa đến hãi nhiên hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Mà cứ như vậy thời gian một cái chớp mắt, tử sát quang cửa đã biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi Phương Lăng đã xuất hiện ở thư sơn tầng thứ 2. Đây chính là thư sơn thí luyện tầng thứ 2. Phương Lăng nhíu mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thư sơn thí luyện tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất hoàn toàn không giống, lộ ra sương mù, rất ngột ngạt. Cũng không nhìn thấy thư viện thánh hiền pho tượng. So sánh với thư sơn tầng thứ nhất, ở đây càng giống là một cái không biết lạ lâm chi địa. Không đúng, ở đây không phải thư sơn tầng thứ 2, thậm chí đều không có ở đây sơn nhai thư viện rồi. Phương Lăng đột nhiên ngửa đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Quả là thế, trên trời cao, thánh hiền pháp tương vẫn còn ở đó. Nhưng tới đối lập với nhau là, tại một bên khác đồng dạng có một đầu ma khí ngập trời cực lớn pháp tương, cùng thánh hiền pháp tương lăng không giằng co. Nho ra pháp tương, ma tộc pháp tương. Phương Lăng song mi hơi nhíu lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ, cái này thư sơn thí luyện bên trong, kỳ thực cất giấu một đạo ma tộc ý chí? Phương Lăng trầm ngâm lên, cái gọi là thư sơn thí luyện, nhưng thật ra là muốn trợ giúp sơn nhai thư viện giải quyết cái này ma tộc lưu lại ý chí. Nhưng bây giờ thế cục không rõ, Phương Lăng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hai cỗ cực lớn pháp tương, lăng không giằng co, giống như là tuyên cổ tồn tại, không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà ở cái này hai đạo pháp tương ở giữa, đặc biệt trở lại một đầu hẹp hòi cổ nói tới. Cổ trên đường, tràn đầy thi thể hải cốt. Đây là thông hướng thư sơn tầng thứ 3 đường. Phương Lăng tâm bên trong hơi nghi hoặc một chút. Nơi này lộ ra vẻ cổ quái, Phương Lăng cũng không có mù quáng đi tới. Ngươi, sợ cầu vì cái gì? Lúc này, trên đỉnh đầu, hai cỗ pháp tương đồng thời mở miệng. Một ôn hòa, một táo bạo. Một như do xuân hiu hiu, dường như hung thú gào thét. Nho ma vân tâm. Phương Lăng tâm bên trong dâng lên một tia hiểu ra, đôi mắt lấp loé. Hắn biết rõ, nếu như chỉ là bình thường đáp án, đều không đạt được nho tu ma tộc tiêu chuẩn. Nhẹ thì bãi bỏ tiến vào tầng tiếp theo tư cách, nặng thì thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này. Nho ra thánh hiền pháp tương, ma tộc pháp tương, đều ẩn chứa một cỗ nhường Phương Lăng tâm kinh sợ run sợ sức mạnh. Đó là đủ để giết chết lực lượng của hắn. Ta chỗ cầu, vạn cổ bất hủ. Phương Lăng hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt sáng tỏ, quát như sấm mùa xuân. Đây là hắn tại tầng thứ nhất lúc, đã từng tư sơn vấn tâm lúc cho ra đáp án. Bây giờ, đối mặt Nho tu ma tộc vấn tâm, Phương Lăng đồng dạng cấp ra câu trả lời giống nhau. Cái này chính là của hắn võ đạo. Cử thế vô địch không thể làm, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cùng thiên địa tề tọ, nhưng thế giới cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, tuổi thọ cũng tự có dài ngắn. Nhiên, chỉ có vạn cổ không ngừng người, mới có thể mặc cho ngươi thương hải biến tăng điện, ta tử tuyên cổ bất biến, vạn cổ bất hủ. Thế gian vạn linh thọ có cõi, công tham tạo hóa cũng tiêu vong, chỉ có vạn cổ bất hủ giả, mới có thể nghịch chuyển này âm dương. Phương Lăng trong miệng bắn ra một đạo đạo lôi âm, ở vang vang rội. Hẹp hòi cổ trên đường, tím đen song sắc hoa sen thứ tự nở rộ, làm nền ra một đầu đốn lượn hướng lên con đường. Phương Lăng chân đạp bên trên hoa sen, thân hình dần dần cất cao. Tốt. Giữa không trung, Nho ra thánh hiển pháp tương túi đầu liếc mắt nhìn Phương Lăng, lập tức trên thân bắn ra mạng lớn hào quang màu tím, chui vào Phương Lăng thể nội. Trong đan điền, cái kia bị phong ấn quỷ tà chi khí, tại hào quang màu tím này phía dưới, như tàn tuyết gặp tiêu dương, đang tại dần dần hòa tan. Nhưng mà hòa tan tốc độ nhưng là cực chậm. Muốn triệt để tiêu trừ những thứ này quỷ tà chi khí, còn cần gấp 10, thậm chí nhiều gấp trăm lần màu tím hạo nhiên chính khí. Nhưng rất tiếc là, giữa không trung Nho ra thánh hiển pháp tương, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia ma tộc pháp tương đồng dạng hóa thành một đạo ấn ký, bắn vào đến Phương Lăng lồng ngực, bị thôn phệ ma cốt hấp thu. Thôn vệ ma cốt lập tức biến nóng bỏng. Giống. Trong cõi u minh, Phương Lăng tựa như nghe được một đạo chuyển từ viễn cổ gào thét, bên hai bên cạnh vang vọng, nhường hắn thần hồn phát run. Rất nhanh, dị tượng tiêu thất. Phương Lăng đạp hoa sen bậc thang, xuất hiện ở giữa không trung, một tòa cứng rắn sơn phong trước mặt. Ngọn núi bên trên, chỉ có một tiên huyết viết liền chữ lớn. Nho. Chương 619, quan môn tu nho, mở cửa thành ma. Chương 619, quan môn tu nho, mở cửa thành ma. Nho. Phương Lăng lông mày lần nữa thật sâu nhăn lại. Hắn càng ngày càng không hiểu rõ. Cái này Sơn Ngai thư viện thư sơn thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không hiểu thấu xuất hiện thánh hiền vấn tâm dị tượng, hơn nữa còn tiến nhập cùng thường nhân bất đồng thư sơn tầng 2. Thậm chí xuất hiện cùng Nho ra không hợp nhau ma tộc pháp tương. Đặc biệt là trước mắt cái này Nho chữ, rõ ràng xuất hiện tại Sơn Ngai thư viện, lại bao hàm huyết tinh bạo ngược chi khí khiến cho người liếc nhìn lại, liền thần hồn muốn bị đoạt nhiếp. Cái này cùng hắn trong nhận thức biết thư sơn thí luyện, một trời một vực. Cổ quái. Kể từ tiến vào ở đây sau đó, Phương Lăng liền phát giác được đủ loại đủ kiểu cổ quái. Nho. Phương Lăng đánh giá trước mắt cái này huyết sắc Nho chữ, lông mày ngưng tụ lại. Chẳng lẽ tiến vào tầng tiếp theo mấu chốt là muốn lĩnh hội cái này Nho chữ hàm nghĩa đi? Phương Lăng giống như là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, cái này cũng có chút làm người khác khó chịu. Nói đi, Phương Lăng giơ cánh tay lên, trực tiếp một quyền đánh vào trước mặt cái này Nho chữ phía trên. Phương Lăng từ trước đến nay xem trọng nhất lực phá bản pháp, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, quả ngươi phía trước đổ vào gì, một quyền đập phá chính là. Bao quát cái này Nho chữ có rất nhiều cổ quái, Phương Lăng cũng lười đi truy đến cùng. Ngược lại hắn mục đích của chuyến này chính là vì giải trừ thể nội quỷ tà thai hoang ngầm, nếu có thể đạt vào tầng thứ 3, tiếp nhận hạo nhiên chính khí quán thể, gột rửa tự thân, Phương Lăng tin tưởng, không cần mấy lần, chính mình liền có thể giải quyết. Ông làm Phương Lăng nắm đấm vừa tiếp xúc Nho chữ thời điểm, huyết sắc Nho chữ bên trên, huyết sắc quang mang chợt nở rộ, đem Phương Lăng bao quát trong đó. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Lăng liền tại chỗ biến mất. Mà ở Phương Lăng biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, Sơn Ngai thư viện nào đó đỉnh núi phía trên, một phòng một cây một bàn cờ. Ba người đang ngồi vây quanh bàn cờ bên cạnh. Tề Đạo Lâm, Thần Thu đống nhiên tại chỗ. Trừ cái đó ra, còn có một tên tướng mạo bình thường, nhưng khí chất đặc biệt cô gái khác. Nữ tử này một bộ nho sam trang phục, mặt không điểm trang, cực kỳ mộc mạc. Nhưng mà nhất cử nhất động ở giữa, lại cho một loại người không ăn khói lửa, siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Đông. Nữ tử xách châm lò rèn lên ấm trà, phân biệt đổ bà chén trà. Lập tức từ một cờ bên trong vê lên một con cờ, đặt ở trên bàn cờ. Bình thường không có gì đặc biệt bàn cờ, tức thì hình ảnh lưu chuyển, hiển hóa ra thư sơn thí luyện đủ loại. Lưu Kiệt cùng Tống Huy Tâm biểu hiện, nhường ba người cũng là âm thầm gật đầu, tựa hồ cực kỳ hài lòng. Mà Tô Trần biểu hiện, nhưng là nhường nữ tử kia trước mắt chợt sáng lên, bờ môi hé mở, nói một cái tốt chữ. Nhưng là chỉ thế thôi. Thằng đến Phương Lăng đã dẫn phát thánh hiền vấn tâm, nhu tử hiện thế dị tượng, nữ tử thân thể run lên, có trong phút chốc hoảng hốt. Người này là thư viện tân tấn học sinh, bây giờ bái nhập Hà Nhân môn phía dưới. Nữ tử ánh mắt lặng lặng khóa chặt hình ảnh Trung Phương Lăng, ngữ khí mang theo một tia khó che giấu cấp bách. Khổng sư tạ, người này cũng không phải là sách ta viện học sinh. Tần Thu đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, bất quá là một kẻ thất phu mà thôi, hà tất quá chú ý. Không phải thư viện học sinh. Khổng Tước Nhi kinh ngạc nói, không phải là sách ta viện học sinh, vì Hà hội dẫn tới dị tượng bực này. Trong đó nhất định có duyên cớ. Sư tỷ mắt sáng như đuốc. Tần Thu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái này, tự nhiên muốn hỏi một chút chúng ta Tề Phó Sơn trưởng rồi. Nói đi, ánh mắt ưu việt nhìn về phía bên cạnh Tề Đạo Lâm. Tề sư đệ, không giải thích một chút. Khổng Tước Nhi một đôi hẹp dài con mắt, rơi trên người Tề Đạo Lâm. Tề Đạo Lâm lười biếng xoay xoay lưng, rất là nhàm chán ngáp một cái, nói ra, giảng giải. Có cái gì tốt giải thích? Liên một ngoại nhân đều đưa tới thánh hiển vấn tâm dị tượng, đây không phải đang chứng minh ta Sơn Ngai thư viện đã một đời không bằng một đời rồi sao? Tề Đạo Lâm, làm cản. Tề Đạo Lâm lập tức nhường Khổng Tước Nhi cùng Tần Thu sắc mặt kỳ biến, cùng nhau quát lệnh. Ta bất quá ăn ngay nói thật thôi. Tề Đạo Lâm hắc hắc lạnh tiếu đạo, người khác không rõ ràng, Khổng sư tả ngài sẽ không rõ. Khổng Tước Nhi mắt vượng run lên, trầm giọng nói, Tề phó sơn trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Khổng sư tả, đừng nghe hắn nói bậy bắt đạo. Tần Thu hừ lạnh nói, Tề Đạo Lâm những năm gần đây, không hỏi thư viện thế sự, cả lơ phất phơ, không có chút nào sơn trưởng hình tượng, ta xem, không bằng đem hắn biến thành giáo viên, thậm chí là khiến cho tại khổ hải tu hành trăm năm, ma luyện đạo tâm. Thần sư đệ lời nói, đích thật là. Khổng Tước Nhi theo bản năng gật đầu, cảm thấy lời này có chút đạo lý. Đang muốn đáp ứng, đã thấy đến trên bàn cờ, hình ảnh chợt nhất chuyển. Liền thấy Phương Lăng, một quyền nện ở thánh hiền pho tượng phía trên. Hai tên giáo viên vừa muốn ngăn cản, lại bị màu tím ký tự gò bó toàn thân. Tử khí đông lai, nhu tử lộ ra đạo. So sánh hai tên giáo viên cùng phổ thông đệ tử, Khổng Tước Nhi minh lộ ra nhìn ra cấp độ càng sâu, con người liền hơi hơi có rút. Hắn chẳng lẽ là? Do Khổng Tước Nhi hiếm thấy có chút kích động cùng cẩn trương, thậm chí là thấp vọng. Làm sao có thể? Bên cạnh Tần Thu, trên mặt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác tái nhợt, lập tức trong mắt sát ý thoáng qua, lại lặng yên tan biến. Vô luận có phải Phương Lăng cùng người kia có liên quan, đều nhất định muốn chết. Người này tất nhiên có thể dẫn phát thánh hiền bấn tâm, lại có nhụ tử chi tư, có tư cách mở ra khổ hải thí luyện. Khổng Tước Nhi vung tay lên, tại Phương Lăng vỡ vụn thánh hiền pháp tương thời điểm, mở ra một đầu màu tím thông đạo. Sư tỷ không thể. Tần Thu nghe vậy, sắc mặt đông nhiên đại biến, phản đối nói, thư viện quy củ, thư sơn người người có thể nhập, nhưng khổ hải chính là ta sơn nhai thư viện truyền thừa chi địa, há có thể tùy tiện nhường một ngoại nhân đi vào. Cái này nếu là truyền đi, át sẽ gây nên một chút phản đối thanh âm a. Ồ, ai dám phản đối? Cứ để cho hắn tới tìm ta. Khổng Tước Nhi nhưng là nhàn nhạt nói ra, như chính hắn có bản lĩnh, ta tùy thời có thể vì hắn đơn độc mở ra khổ hải thí luyện, nếu không có, liền cho ngậm miệng lại. Một câu nói, nói đến Tần Thu trong nháy mắt ngậm miệng vô ngôn, trong lòng tức giận cũng không biết nên đi nơi nào vùng. Bất quá, thư sơn giao dịch bảo, khổ hải khó khăn. Khổng Tước Nhi tiện tay ném vào một quả màu đen quân cờ tại trên bàn cờ, tại thư sơn tầng 2 trong thế giới, hiện hóa ra một đạo ma tộc pháp tương. Tất nhiên thần ma đồng tu, vậy thì để cho ta nhìn một chút đáp án của ngươi vì cái gì đi. Vạn cổ bất hủ. Khẩu khí cũng không nhỏ. Liên sợ, ngươi đạo tâm không kiên, nửa đường chết yểu, trở thành cho hề. Thấy cảnh này Tần Thu, khoe miệng lại nhấc lên một vẻ giữ tợn cười lạnh. Ngươi điên cuồng tự có thiên thu, tiểu tử, ngươi không đắc ý được quá lâu. Tần Thu siết chặt song quyền, hung dữ nói ra, muốn vượt qua tầng 2, thẳng tới khổ hải, ngươi lưu tưởng. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn, bao quát Tề Đạo Lâm, ánh mắt cũng hiếm thấy có chút khẩn trương. Tiểu tử, ngươi thật làm được hả? Thẳng đến Vương Lăng nói ra đáp án kia, dẫn tới thánh hiền pháp tương, hạ xuống hạo nhiên chính khí, ma khí quán thể, nhập chủ thôn phệ ma cốt, hoa sen trải đường, tiện đưa Phương Lăng đến sườn núi. Trên đỉnh núi, ba người cùng nhau nhất kinh. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, đối mặt cái kia chỉ có nhụ tử chi tâm, Phương có thể mở ra khổ hải đại môn, Phương Lăng lại lựa chọn một cái đơn giản nhất thô bạo phương thức, lấy quyền đập ra. Giờ khắc này, ba người cùng tề khai miệng, ma phù. Trên vách núi, tầng hai cửa vào, theo Phương Lăng nhất quyền phá vỡ huyết sắc kia nho chữ phá vỡ. Thao thiên huyết quang, hướng về Phương Lăng mãnh liệt mà tới. Một thoáng thời gian, Phương Lăng trước mắt lập tức xuất hiện một bộ thi sơn huyết hải chẳng cảnh, ma ảnh trùng trùng, giết hại thao thiên. Chương 620, quỷ tộc chi chủ, viễn cổ cực hung. Chương 620, quỷ tộc chi chủ, viễn cổ cực hung. Cái này, nhìn trước mắt phương này thế giới màu đỏ ngòm, Phương Lăng lập tức ngẩn người. Huyết tinh, giết hại, bạo ngược, tàn nhẫn, vô số thân ảnh khổng lồ chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, tiên huyết huy sái, tản chi rơi xuống, cường giả đẫm máu. Thỉnh thoảng có cường giả gào thét từ giữa không trung rơi xuống, thân thể nổ tung, liền như vậy vẫn lạc. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là vượt qua thoát cốt cảnh nhân vật mạnh mẽ, người mạnh nhất, thậm chí đạt đến siêu phàm cảnh cấp độ. Quỷ hoàng, tà hoàng, đây là quỷ tà hai tộc siêu cấp cường giả. Phương Lăng tâm thần bừng tỉnh, siêu phàm cảnh tầng thứ giao thủ, như thế đại chiến, là vạn tái ghế trước cuốn cựu vực trận đại chiến kia sao? Huyết sắc dưới bầu trời phương, là mênh mông vô bờ màu máu hỏa hải thế giới, rơi xuống cường giả rơi vào trong đó, hóa thành hỏa diễm chất dinh dưỡng, ngoại trừ tóe lên một chút hỏa tinh, liền buồn bã tan biến. Cái kia đứng lặng tại trong biển lửa san sát thiên tài trên đỉnh, ngồi xếp bằng một đạo đạo thân mang nho sam phục sức thân ảnh. Bọn hắn trên hai đầu gối trưng bày một bản nho ra kinh điển, đầu người vung lên, hai mắt nhìn trời, theo bờ môi mấp máy, từng cái màu sắc khác nhau ký tự từ trong miệng bắn ra mà ra, trôi hướng giữa không trung, xen lẫn dây dưa, hội tụ tại một đạo nho áo nam tử trên thân. Nam tử này một bộ áo nho màu xanh, khí chất nho nhã, giữ lại tam thốn sợi râu, cho một loại người khác thường mị lực. Hắn một tay cầm cuốn, một tay cầm thước, làm mỉm cười lắng nghe hình. Những cái kia tụ đến các loại ký tự bị quyển sách trên tay của hắn cuốn hấp thu, dẫn đến cả quyển sách cuốn tản mát ra dạng rỡ quang huy. Đến nỗi trong tay thước, càng đem giữa cả thiên địa tàn hồn đều tụ tập, bị hắn phù hộ tại sau lưng, không bị chung quanh những cái kia quỷ tà cường giả ăn mòn. Nhưng mà, trong bầu trời này quỷ tà cường giả thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, giết không dứt. Vô luận cái này nho sam nam tử có nhiều cố gắng, những thư sinh kia có nhiều liều mạng, nhưng ở quỷ tà cường giả trùng sát phía dưới, không biết bao nhiêu nho tu dần dần đã mất đi khí tức, một đầu vừa ngã vào phía dưới trong biển lửa. Mà mỗi một tên nho tu vẫn lạc, đều sẽ hóa thành một hạt điểm sáng, từ từ bay lên không như sao, treo thương cùng, phủ lên huyết không. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Thẳng đến tất cả nho tu đều bị lạc, hóa thành tinh thần treo bầu trời trong nháy mắt, cái kia chỗ cao trong thiên địa nho sam nam tử, hai tay nâng lên. Tay trái thư quyển, phát ra rực rỡ quang huy. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Theo một đạo bao phủ toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm sáng sủa âm thanh triệt để dựng lên, kim hoàng như liệt nhật ký tự, như đánh tan giống như, xét qua mảnh này thế giới màu đỏ ngòm. Mắt thường có thể đụng chỗ, tất cả quỷ tà cường giả, như tàn tuyết gặp phải kiêu dương liệt nhật hòa tan tiêu tan, biến thành ô hữu. Một màn này nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ là phát sinh ở trong mấy mắt. Chốc lát sau, cái kia che khuất bầu trời quỷ tà hai tộc cường giả, liền tử thương vô số, liền thiên địa cũng vì đó biến mở rộng rất nhiều. Mắt thấy nho sam tay của nam tử đoạn, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, giết chết quỷ tà cường giả càng ngày càng nhiều. Tại thế giới màu đỏ ngòm chỗ càng cao hơn, một cái màu xám tà ác bàn tay phá vỡ không gian, thẳng tắp hướng phía dưới, hướng về nho sam nam tử trùng điệp đè xuống. Ầm ầm, nho sam nam tử như đá như bình thường, thứ tự vỡ nát, mảng lớn kim sắc quang mang từ trong cơ thể tiêu tán mà ra, phiêu đãng ở trong thiên địa. Thẳng đến nho sam nam tử còn sót lại một cái tay phải thời điểm, bị hắn nắm trong tay thước, lần nữa phóng ra thao thiên quang mang. Thiên địa lữ quán, ta cũng như người đi đường, càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Nho sam nam tử thanh âm vang lên lần nữa, nhưng bản thân hắn nhưng là triệt để tiêu tan không thấy. Ngược lại là thước phía trên, quang mang càng ngày càng thịnh. Từng đoàn luyện như là mặt trời chói chang kim sắc quang đoàn, từ thước bên trong tuôn ra, treo ở thiên địa cửu cái phương vị. Như, cửu dương cùng thiên, dọn dẹp ô tà. Ông, chín cái kim sắc quang đoàn phía trên, lập tức tản mát ra một cỗ kinh người ba động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Liên đối cái kia từ cửu thiên rơi xuống bàn tay màu xám, đã ở chạm đến kim sắc quang mang này thời điểm, như bị ăn mòn chậm rãi tiêu thất. Nhưng mà, cái kia bàn tay màu xám vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Trong lòng bàn tay sắp biến mất thời điểm, một đầu cánh tay trắng kiện phá khai thiên địa quét ngang mà đến, giống như là muốn đem cái kia chín cái kim sắc quang đoàn đánh nát. Con một sách, ta nói qua, ngươi không đấu lại chúng ta đấy. Đắc ý tàn bạo tiếng cười vang vọng đất trời, chấn động đến mức Phương Lăng làm đau màng nhĩ. Hắn thần hồn nhoi nhói, theo bản năng che lỗ tai. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt, thiên địa trở nên ám chìm xuống. Chín cái quang đoàn chẳng biết lúc nào đã tắt, mà cái kia thanh sắc thước cũng sụp đổ thành vô số mảnh vụn, phiêu tán tại thiên địa các nơi. Máu đào không chết, có thể hóa đan thanh. Thư thái lang tiếu thanh vang vọng đất trời bát phương, một đạo đạo lăng lệ kiếm quang đột nhiên từ bên trong ngọn núi kia phun trào mà ra, tràn ngập giữa thiên địa, giang khắp nơi, hóa thành kiếm trận. Kiếm cát, lại là các ngươi bọn này đổ chó con. Cái kia gian ác hung ác âm thanh tựa hồ có chút bực bội, đối với những kiếm khí này rất là chán ghét. Ông ngong ngong, âm vang kiếm minh vang vọng, bắn ra lăng lệ trí cực kiếm khí, theo cánh tay màu xám lan tràn mà lên, đem hắn từng khúc xoắn nát. Con một sách, kiếm đạo tử, các ngươi thủ đoạn thật là ác độc. Tại một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét ở bên trong, màu xám cho máu tươi vây xuống thương khung, lại lơ lửng giữa không trung. Đầu này thực lực vượt qua tà hoàng tồn tại tà tộc cường giả, nhìn như vẫn lạc, kỳ thực còn có còn lại một hơi. Mà những cái kia lăng lệ kiếm khí, lúc này đã tạo thành một thanh cực lớn trường kiếm, tản mát ra thao thiên kiếm khí. Bất tử kiếm khí, kiệt kiệt kiệt, muốn diệt tộc ta, bằng vào các ngươi những thứ này bắt còn chưa đủ. Tàn nhẫn hung ác tiếng gầm gừ từ cao không truyền đến, một đầu thực lực đến quỷ hoàng cảnh tột cùng siêu cấp cường giả, toàn thân quấn đầy các loại âm hồn, sải bước mà tới. Hắn mỗi một lần đặt chân đều dẫn động thiên địa rung động. Từng đầu tàn hồn từ phía dưới trong biển máu leo lên, nhường cái này quỷ hoàng thực lực không ngừng kéo lên, tựa hồ muốn đột phá một cái điểm giới hạn nào đó. Lại là một tôn vượt qua quỷ hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Siêu phàm cảnh. Phương Lăng mục lộ hãi nhiên. Đây rốt cuộc là vạn tái trước hình chiếu, vẫn là bây giờ phát sinh sự tình. Ở nơi này siêu phàm cảnh quỷ tộc trước mặt cường giả, hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác được khó khăn, thể nội linh lực vận chuyển không khoái, liền khí huyết cũng bắt đầu ngưng trệ. Hắn nhưng là thần cấp huyết mạch a. Ngoại trừ siêu phàm cảnh cường giả khí tức áp, liền xem như đỉnh phong quỷ hoàng, cũng không nhường hắn như thế bó tay bó chân. Vạn tái phía trước trận đại chiến kia, quả nhiên có siêu phàm cảnh cường giả tham dự trong đó rồi sao? Phương Lăng mâu quang buồn bã. Tôn này quỷ tộc siêu phàm cảnh cường giả, thực lực rõ ràng không bằng phía trước tôn này tà tộc cường giả, nhưng bây giờ có thể chống lại đấy, nhưng là đã không có. Ti tiện huyết mạch, làm tuyệt. Đê tiện hạ giới, nên bị diệt. Siêu phàm cảnh quỷ tộc cường giả, thoại âm rơi xuống, hai tay mở ra, chụp vào cái kia lơ lửng tại quanh mình vô số kiếm khí. Đinh đinh đương đương. Kiếm khí vỡ nát, hóa thành ô hữu. Quỷ tộc cường giả ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hít sâu nhất mạch, vô số võ giả như tôm cá giống như bị cái này quỷ tộc cường giả nuốt vào trong bụng, hóa thành đồ ăn. Huyết mạch ti tiện, hương vị còn có thể. Quỷ tộc cường giả phủi tay, một đôi như hỏa quỷ mắt nhìn hướng phía dưới. Phương Lăng đang nửa quỷ trên mặt đất, cùng khổng lồ quỷ tộc cường giả so sánh, nhỏ bé như một con run rế. Ồ, suýt chút nữa nhường ngươi cái này bỏ sát chạy thoát. Quỷ tộc cường giả mở cái miệng rộng, khổng lồ bàn tay hướng về Phương Lăng chụp tới. Một khắc này, Phương Lăng chỉ cảm thấy thiên địa lờ mờ, không gian phong tỏa, vô số tránh thoát, sinh tử tất cả bất do kỷ. Ầm ầm. Theo một tiếng rung động thiên địa tiếng oanh minh vang lên, Phương Lăng liền bị bóng tối bao phủ. Quỷ tộc cường giả giơ cánh tay lên, dự định đem bắt được đồ ăn nhét vào trong miệng. Cà ca. Ai ngờ, thanh thúy băng liệt âm thanh lặng yên vang vọng. Ngay sau đó đậm đà hắc quang từ quỷ tộc cường giả trong bàn tay hiện lên, nở rộ. Giống. Một đầu dữ tợn hung thú, một thoáng thời gian buông xuống thế gian. Viễn cổ cực hung, thao thiết. Chương 621, chiếu rọi vật tái, ăn mòn hải vực. Chương 621, chiếu rọi vật tái, ăn mòn hải vực. Giống. Làm viễn cổ cực hung hiện ra thân hình thời điểm, toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm, tựa như nước sôi đồng dạng trưng bốc lên. Huyết khí tuôn ra, quỷ khí tà khí lăn lộn không ngừng. Cái kia vô tận trong tầng mây, ẩn chứa vô số cường đại tồn tại, tản mát ra uy nghiêm khí tức bá đạo. Những thứ này cũng là quỷ tà hai tộc quỷ hoàng cường giả, không dưới 5 vị. Nhưng mà, những thứ này bình thường có thể một tay giả thiên nhân vật mạnh mẽ, lại tại viễn cổ cực hung thao thiết xuất hiện trong nháy mắt, run lẩy bẩy đứng lên. Tầng mây khuấy động, khủng hoảng khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Rất rõ ràng, đối mặt với trong truyền thuyết này viễn cổ cực hung, cho dù là bọn hắn, cũng từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Gào gừ. Viễn cổ thao thiết ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập bá đạo uy nghiêm khí tức bạo ngược, vào lúc này bao phủ bát phương. Đặc biệt là từ thao thiết thân bên trên tản mát ra thao thiên thôn vệ chi lực, càng làm cho toàn bộ thế giới đều lâm vào bạo động bên trong. Thao thiết hiện thế, thôn thiên vệ địa. Mặc cho ngươi quỷ khí tràn ngập, vẫn là tà khí ngang dọc. Nhưng tại này cổ thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, tất cả hóa thành ô hữu. Viễn cổ cực hung, hoàng thú thao thiết. Thế gian này làm sao có thể còn có vật này tồn tại? Đạo đạo kinh hô sợ hãi âm thanh liên tiếp, tầng mây bên trong che giấu tồn tại, nhao nhao hóa thành hồng quang, hướng về bốn phía chạy trốn. Ước chừng 5 vị tạo hóa cảnh cường giả, quỷ hoàng 3 vị, tà hoàng 2 vị. Hơn nữa, những thứ này tạo hóa cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền trốn chạy ra ngoài ngàn mét, dấu vết càng là khó mà bắt giữ. Thế nào biết, cái kia đang ở giữa không trung rối người ra viễn cổ thao thiết, dưới nách hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hai bó màu đen đu quang, từ cặp mắt thâm thúy kia tử ở bên trong, bắn ra mà ra. Xuy, đu quang xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh trúng hai tên quỷ hoàng. Phúc, cái này hai tên quỷ hoàng, thậm chí ngay cả mảy may phản kháng cũng không có, liền bị màu đen đu quang xuyên thủng đầu người. Không chỉ có như thế, theo viễn cổ cực hung thao thiết hai cái móng vuốt sắc bén, hướng phía trước quan sát. Phúc suy, ở xa ở ngoài ngàn mét hai tên tà hoàng, liền bị đè xuống đầu. Tha. Hai tên tà hoàng vừa muốn cầu xin tha thứ, cả đầu liền bị móng vuốt bóp nát. Hô, thao thiết mở ra mũi hấp, hung hăng hút một cái, bị hoàn mỹ ngược sát bốn tên tạo hóa cảnh cường giả, bất kể là khí huyết vẫn là tàn thi, liền bị thao thiết nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, viễn cổ thao thiết lúc này mới vặn mẹo cổ, nhìn về phía cuối cùng tên kia quỷ hoàng. Cái này quỷ hoàng tu vi đã đạt quỷ hoàng đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến tiến vào quỷ chủ chi cảnh, tương đương với siêu phàm cảnh võ đạo cường giả. Người này đỉnh phong quỷ hoàng, đã hóa thành nhạt nhẽo hư ảnh, sắp rời đi một giới này, trốn đi nơi khác. Nhưng dù vậy, viễn cổ thao thiết trong đôi mắt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại hiện ra nhân cách hóa nhàn nhạt điểm ai. Mắt thấy đỉnh phong quỷ hoàng liền muốn thành công đào tẩu, viễn cổ thao thiết lúc này mới thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân đặt bách trượng chi cự viễn cổ thao thiết, vậy mà xuất hiện ở tên kia đỉnh phong quỷ hoàng đỉnh đầu. Cái này, đỉnh phong quỷ hoàng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vừa mới nói ra một chữ, liền bị thao thiết tráng kiện có lực móng vuốt hung hăng chụp ở trên người. Phốc suy, quỷ hoàng thân thể cứng rắn khắc thường, nhưng mà bị viễn cổ thao thiết như thế bố, nhưng lại như là đầu hũ nhẹ nhõm pha bữa. Hu hu hu, quỷ hoàng đem vẫn thiên địa chu chéo. Viễn cổ thao thiết đắm chìm trong thao thiên quỷ khí bên trong, há miệng hút mạnh, tất cả quỷ khí bị hắn đều nuốt vào trong bụng. Ông, đến lúc cuối cùng một tia quỷ khí bị thao thiết sau khi thôn vệ, thao thiết trên thân lập tức tản mát ra sáng tỏ tinh thuần màu đen u quang. Những thứ này u quang chính là thế gian trí tinh trí thuần ma khí, chính là lúc thiên địa sơ khai đản sinh một trong chủng tộc, chỉ là bởi vì tính tình bạo ngược, tu hành phương thức cùng nhân tộc một trời một vực, cho nên mới bị thiên địa đại đạo bài xích. Vậy mà lúc này bây giờ, cái này thao thiết ma khí trên người lại không có chút nào bạo ngược tàn nhẫn, liền mảy may mùi máu tanh cũng không có, ngược lại tràn ngập một cỗ kinh người mị lực, để cho người ta không nhịn được muốn đi tìm tòi cùng thân cận. Ầm ầm, phương này thế giới màu đỏ ngòm, trên không trung ma khí trương cuồng, phía dưới mặt đất hỏa diễm sôi trào. Thao thiết lơ lửng tại thương khung giữa không trung, đứng lặng yên, giống như là đã mất đi chỗ có khí tức. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát giác ở nơi này thao thiết pháp tương thể nội chỗ sâu, tựa hồ ngồi xếp bằng một thân ảnh, là Phương Lăng. Chỉ bất quá thời khắc này Phương Lăng sắc mặt trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ, đạo đạo khí huyết linh lực huyền như cột nước lưu chuyển khắp thao thiết thể nội. Cái này viễn cổ thao thiết hiện thế, tựa hồ là dựa vào Phương Lăng sức mạnh đang duy trì. Chỉ bất quá nhìn Phương Lăng cái dạng này, tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Này, theo một đạo sâu đậm thở dài vang lên, thao thiết pháp tương dần dần tiêu tan, hiện ra Phương Lăng thân ảnh. Kết thúc sao? Phương Lăng mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, vạn tái trước trận đại chiến kia, vậy mà lại lấy loại phương thức này chiếu rọi đến bây giờ, bị hắn ở đây thư sơn thí luyện bên trong đụng tới. Hay là nói, là bởi vì Sơn Nhai thư viện đem trước kia cuộc chiến đấu kia ghi xuống. Chiếu rọi vạn tái, cái này là bực nào vĩ lực? Phương Lăng lông mày thật sâu nhăn lại, luôn cảm thấy có chút kỳ quái chỗ. Nếu chỉ là ghi chép lại hình ảnh, hắn kinh lịch vừa rồi cùng cảm thụ lại là vì sao? Còn nữa, bao quát thao thiết pháp tương xuất hiện, tựa hồ cũng không phải từ chính mình khống chế, nhưng lại mượn lực lượng của mình diệt sát những cái kia quỷ hoàng tà hoàng. Chẳng lẽ, Phương Lăng mâu quang run lên, chẳng lẽ trước kia cuộc chiến đấu kia, ma tộc cũng tham dự trong đó rồi? Hay là cùng ma tộc có liên quan? Cái này không phải là không có có thể. Không qua thời gian khoảng cách quá lâu, trong đó dây dưa quá rộng, cho đến ngày nay đã không cách nào làm rõ. Chỉ bất quá, Sơn Nhai thư viện làm một màn như thế mục đích lại là cái gì? Phương Lăng nhíu mắt, nhìn hướng phía dưới. Nguyên bản ngọn lửa màu đỏ, bây giờ lại là hóa thành dậy sóng nước biển, mênh mông vô bờ. Phía trên nổi lơ lửng một chút là tuyển tàn chi. Phía trước trận kia kinh thế đại chiến vết tích, vào lúc này đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Lăng thân hình khẽ động, đang chuẩn bị rơi tại một tấm ván gỗ bên trên. Nhưng mà khối kia tấm ván gỗ lại vào lúc này tan rã ra, chìm vào nước biển bên trong. Phương Lăng bàn chân vừa tiếp xúc nước biển, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cùng linh lực lại bị nhanh chóng rút ra thể nội. Ừm, biển này chi thủy, vậy mà có thể ăn mòn ta khí huyết cùng linh lực. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh, trong lòng có chút hãi nhiên. Nếu bàn về thôn phệ chi lực, thôn phệ huyết mạch thế gian đệ nhất, tất cả có thể ngang hàng. Nhưng mà, cái này nước biển bên trong ẩn chứa chính là ăn mòn chi lực. Cỗ này ăn mòn chi lực có thể không nhìn Phương Lăng thôn phệ huyết mạch, đem trong cơ thể hắn khí huyết cùng linh lực ăn mòn tức đoạn. Tốt một cái sơn ngai thư viện, tốt một cái thư sơn thí luyện, đủ ba đạo. Lơ lửng tại mênh mông vô bờ ăn mòn hải vực phía trên, Phương Lăng đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Lấy kiến thức của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên có thể một cái nhìn ra, chỗ này hải vực rất là bất phàm. Nước biển không chỉ có thể ăn mòn thể nội khí huyết linh lực, thậm chí đều không thể ở giữa không trung lâu dài dừng lại. Nhưng sinh cơ không thể tuyệt, cũng vô pháp tuyệt. Phương Lăng hai đầu lông mày mở ra một cái kim sắc mắt rộng, vàng óng ánh quang mang chiếu rọi thương cùng, chiếu rọi bát phương. Võ đạo chân nhãn, mở. Chân nhãn lướt qua, si mị vong lượng không chỗ che thân. Cuối cùng là tìm được. Lương Cửu, Phương Lăng nhếch miệng lên, mâu quang rơi vào một vùng biển trong nước tàn phế bày lên. Đây không phải là tàn phế bài, đó là một chương trang sách. Mặc dù ngâm ở trong nước biển, nhưng trên trang sách văn tự lại đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Nếu không phải Phương Lăng mở ra võ đạo chân nhãn, thật đúng là khó mà phát giác. Chương 622, khổ hải vô biên, thánh nhân chỉ đường. Chương 622, khổ hải vô biên, thánh nhân chỉ đường. A, thật đúng là làm cho người khác bất ngờ. Sơn Ngai thư viện trên đỉnh núi, Khổng Tước Nhi nhìn xem cái kia mơ hồ không rõ bàn cờ, nhưng là đột nhiên nhọn miệng cười. Sư tỷ, phát sinh chuyện gì rồi? Tần Thu khẩn trương nói ra, chẳng lẽ là tiểu tử kia chết trong khổ hải rồi? Xem chẳng phải sẽ biết sao? Khổng Tước Nhi làm vung tay lên, trên bàn cờ hình ảnh chuyển đổi. Gặp lên trên sơn đạo, Nhu Kiệt gian khổ tiến lên, chậm chạp leo lên. Hắn giống như một cái thế gian cầu học sinh tay ra đã bị mài hỏng, lại tại cắn răng kiên trì. Tại trước hắn đi đường bên trên, lưu lại đạo đạo vết máu. Làm Nhu Kiệt đăng đỉnh sau đó, dưới chân vết máu vậy mà hội tụ một chỗ, hóa thành một cái huyết sắc cầu chữ. Thư sơn có đường, để cầu vì kính, ngược lại cũng không thất vì một loại thủ đoạn. Khổng Tước Nhi gật đầu nói, có thể tại lần này thư sơn trong thí luyện, lên cấp 9 tầng, thực khó được. Không sai không sai. Tần Thu con mắt cũng là sáng lên, đội văn nói, này học sinh tâm trí cứng cỏi, nghị lực kinh người, có thể nhập khổ hải thí luyện. Mong sư tỷ thành toàn. Nói đi, Tần Thu hướng về phía Khổng Tước Nhi ôm quyền cúi đầu. Có thể. Khổng Tước Nhi gật đầu, con ngón tay một điểm. Trong hình, Nhu Kiệt bầu trời lập tức nứt ra một đường vết rách, mảng lớn nước biển hiện lên, đem Nhu Kiệt bao phủ trong đó. Giang giác, tiếng vang giòn giã lên, thư sơn 9 tầng phía trên, một đạo thanh niên cất bước mà ra, thần sát xuất trần đạm nhiên. Tô Trần. Ồ, Tô Trần cũng leo lên tầng 9. Khổng Tước Nhi gật đầu nói, nếu như thế, Huy Tâm cũng phải đến a. Vừa mới dứt lời, tại Tô Trần cách đó không xa, Tống Huy Tâm đạp vào 9 tầng. Nhu Kiệt, Tô Trần, Tống Huy Tâm, ba vị này sơn ngai thư viện kiệt xuất nhất ưu tú học sinh, đã tuần tự leo lên thư sơn 9 tầng. Nếu đều lên 9 tầng, có thể nhập khổ hải thí luyện. Khổng Tước Nhi làm tay vồ một cái, mảng lớn hạo nhiên chính khí tụ đến, chui vào đến thế cục trong hình. Khổ hải thí luyện mở ra, chết sống có số. Khổng Tước Nhi làm xong đây hết thảy, lập tức phật tay một vòng, thế cục hình ảnh lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà thấy cảnh này Tần Thu, nhưng là đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra, sách ta viện quả nhiên là văn vận xương long, ngoan cường a. Tần Thu cười ha ha một tiếng, khiêu khích một dạng nhìn về phía Tề Đạo Lâm, nói ra, Tề phó sơn trưởng, tựa hồ ngươi đặt trật bảo rồi à? Tần phó sơn trưởng có muốn nghe một chút hay không chính mình đang nói cái gì? Tề Đạo Lâm lấy thư bị phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, nói ra, cũng là sách ta viện học sinh, ai có thể cuối cùng đạt được vinh quang, cũng là sách ta viện chuyện may mắn, tại sao đặt trật nói chuyện? Tề phó sơn trưởng há tất lừa mình dối người. Tần Thu âm dương quái khí nói ra, người nào không biết ngươi Tề Đạo Lâm cùng kiếm các vị nào quan hệ tâm đầu ý hợp, mà lúc này thân ở trong bể khổ tiểu tử kia, cũng phải bất tử kiếm kinh chuyện nhận, muốn tiến kiếm các. Ngươi đem hắn đưa vào ta sơn nhai thư viện, có cái mục đích gì, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Nghe vậy, Khổng Tước Nhi khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Đạo Lâm, ánh mắt mang theo một tia dò xét hương vị, rất là nghiêm khắc. Tề sư đệ, chẳng lẽ không giải thích một chút? Khổng Tước Nhi mở miệng, khí tức cường đại bị áp, tràn ngập đỉnh núi. Tần Thu trong mắt lóe lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ sơn nhai thư viện người nào không biết, kiếm các vị nào tiểu các chủ, cùng Khổng sư tạ ơn đoán giữa. Trước kia chuyện này, huyên náo chung quanh mấy cái vực mọi người đều biết. Nếu không phải song phương khắc chế, có khả năng kiếm các cùng sơn nhai thư viện đều chỉ có thể có một tổn trên thế gian rồi. Ngay cả như vậy, phu tử vì chuyện này vẫn là tự mình đi một chuyến kiếm các, đem hắn kiếm chủng trong một thanh tổ kiếm mang về đến sơn nhai thư viện. Đồng thời thả ra lời nói đi, nếu là kiếm các muốn đánh gãy chuyện này, nhất thiết phải từ dư cửu kiếm tự mình đi tới sơn nhai thư viện thỉnh tội mới được. Bằng không, này kiếm binh trấn thư viện của hải đã nhiều năm như vậy, kiếm các trôi này tổ kiếm còn bị trấn áp tại khổ hải chỗ sâu, mà kiếm các dư cửu kiếm cũng từ trước tới giờ không dám bước vào sơn nhai thư viện nửa bước, bị người sở thác, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Đối mặt Khổng Tước Nhi chất vấn, Tề Đạo Lâm nhưng là bật cười lớn, nói ra, khó khăn không thành sư tỷ lại bởi vì một chút chuyện cũ năm xưa, giận lây một cái tiểu bối hay sao? Tề Đạo Lâm, thiếu trộm đổi khái niệm. Tần Thu nhưng là tức giận nói, ngươi biết rõ cái kia Phương Lăng tập được bất tử kiếm trải qua, cùng kiếm các tổ kiếm xúc động, hết lần này tới lần khác mang hắn tiến vào ta sơn nhai thư viện, chỉ cái này một đầu, đã đủ trị ngươi tội bất kính. Thật là lớn một cái mũ. Tề Đạo Lâm nhưng là cười ha hả nói ra, lão thất phu, ngươi nếu là lại kỳ kỳ oai oai, có tin ta hay không trước đem ngươi trấn áp? Làm càn, Tề Đạo Lâm, ngươi quá làm càn. Tần Thu giận tím mặt, giống như là lúc nào cũng có thể báo nổi. Ưa thích cầm ý, liền cút cho ta. Lúc này, không thể nhịn được nữa, Khổng Tức Nhi vung tay lên. Hạo Nhiên luồng gió mát thổi qua, cuốn lên Tần Thu cùng Tề Đạo Lâm, tiêu thất trên đỉnh núi. Khổng Tước Nhi lúc này mới thân tay vướt ve đánh cờ bàn, nhẹ giọng nỉ non nói, liền tính toán trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không muốn tới gặp ta một mặt sao? Tề Đạo Lâm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ bảo vệ tiểu tử kia sao? Tần Thu ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nói ra, nói thật cho ngươi biết, mặc kệ Nưu Kiệt bọn hắn ai có thể đạt được vinh quang, nhưng cũng sẽ không là tiểu tử kia. Hắn dư cựu kiếm không dám tới Sơn Nhai thư viện, ngươi cho rằng tùy tiện tìm người là được rồi? Đơn giản nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi tựa hồ rất tự tin a. Tề Đạo Lâm trong mắt hơi híp, nói ra, nhường ta đoán một chút, ngươi cũng làm cái nào hậu chiêu? Nưu Kiệt, vẫn là Tống Huy Tâm, hay là Tô Trần? Chậc chậc, Sơn Nhai thư viện ưu tú nhất, ba hạt giống đều xuất từ ngươi Tần Phó Sơn trưởng môn hạ, cái này nói ra, ngươi cũng vậy mặt mũi sáng sủa a. Tề Đạo Lâm khí định tần nhàn nói ra, chỉ là Tần Phó Sơn trưởng liền chưa từng nghe qua một câu nói sao? Vật cực tất phản, coi như thật có một ngày như vậy, ngươi cũng chú định không thấy được. Tần Thu hắc hắc tiếu đạo, chỉ cần trải qua khổ hải, lấy xuống thánh tâm, ván này liền là ta thắng. Thắng thua thật có trọng yếu như vậy sao? Tề Đạo Lâm ngữ khí trầm giọng nói, phải biết hạo kiếp tới, chúng ta ai đều không thể chỉ lo thân mình, cần gì phải xoắn xuýt tại một chút năm xưa thù cũ đâu. Im ngay. Tần Thu giống như là bị kích thích hàn thanh đạo, ngươi Tề Đạo Lâm nói thật nhẹ nhàng, đó là sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta đem lời nói để ở chỗ này, Phương Lăng giết em rồi ta, hắn vô luận như thế nào đều phải chết. Nhìn xem hai con ngươi máu đỏ Tần Thu, Tề Đạo Lâm lắc đầu, thở dài nói, thôi thôi, vận mệnh đã như vậy, chẳng trách ai. Nói đi, Tề Đạo Lâm hóa thành một tia thanh phong, tiêu tan không thấy. Tần Thu nhưng là lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Trong bể khổ, Phương Lăng không biết mình đi bao lâu, có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là một năm hai năm, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy bờ biển phần cuối, càng nhìn không đến bất cứ bóng người nào. Tựa như trên vùng hải vực này, vẹn vẹn có một mình hắn. Hắn duy nhất có thể làm, liền là dựa vào võ đạo chân nhãn, tìm được từng cái hư nhược văn tự, lấy làm ván nhảy, buồn tẻ nhàm chán tiến lên. Nhưng mà Phương Lăng biết, theo thời gian càng dài, sự kiên nhẫn của hắn cũng sẽ từ từ tiêu thất. Thậm chí, hắn mỗi lần phát giác mới trang sách thời gian, khoảng cách càng ngày càng dài. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn cũng sẽ mê thất trên vùng hải vực này. Phương Lăng nhấp dưới môi khô khốc, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn nỉ nó nói, ta cần một cái minh sát phương hướng. Trầm tư lương cửu, Phương Lăng trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Có. Hắn giơ bàn tay lên, phía trước tiềm vào bên trong cơ thể màu tím hạo nhiên chính khí, vào lúc này ngưng tụ thành đoàn, tiếp đó từ từ tạo thành một cái màu tím ký tự. Truyền. Đi. Đem cái này màu tím ký tự ném ra ngoài. Một thoáng thời gian, ký tự đón gió căng phồng lên, vậy mà thật sự hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, lơ lửng tại trên mặt biển, nhưng lại không bị nước biển ăn mòn. Quả nhiên hữu dụng. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, rơi vào trên thuyền nhỏ. Lúc đó là dưới chân phi chu, vậy mà tự động thay đổi phương vị, hướng về một phương hướng nào đó, mau chóng đuổi theo. Chương 623, cử động điên cuồng, lấy độc chỉ độc. Chương 623, cử động điên cuồng, lấy độc chỉ độc. Lấy hạo nhiên chính khí ngưng kết ký tự, có thể làm đến từ không sinh có, nhưng tất cả những thứ này đều phải đặt bước tại có đầy đủ hạo nhiên chính khí mới được. Màu tím thuyền nhỏ phá hải mà đi, tốc độ cực nhanh, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Phương Lăng đánh giá một chút, lấy trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí, muốn nhường thuyền nhỏ bảo trì tốc độ như vậy, nhiều nhất có thể kiên trì 3 thiên thời gian. 3 ngày sau đó, nếu như hắn không có cập bờ hoặc hấp thu mới hạo nhiên chính khí, liền lại biến thành phía trước cái dạng kia. Do đó, nơi này là chuyên môn vì nho tu chuẩn bị sao? Vậy ta lại vì Hà hội đi tới nơi này? Phương Lăng con mắt nhắm lại, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, thư sơn thí luyện người người đều có thể tham dự. Nhưng mảnh này cổ quái hải vực, cùng trong tưởng tượng của hắn thư sơn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Ngược lại, cùng hắn nghe nói qua nào đó cái thuyết pháp có chút liên hệ. Khổ hải. Phương Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười, ta sớm nên nghĩ tới. Thư sơn khổ hải vốn là Sơn Nhai thư viện đặc hữu hai đại cấm địa, thế gian nghe tiếng, chỉ là không nghĩ tới, một ngày kia, ta cũng có thể đi vào cái này thư sơn khổ hải. Thư sơn khổ hải chính là thế gian nho tu đặt chân căn bản. Nghe Thanh Linh tiền bối nói qua, bất kể là tại Thiên Cương đại lục, vẫn là thượng giới, phàm có nho tu chỗ, đều sẽ tự động biến thành thư sơn khổ hải, cung cấp nho tu ở trong đó học tập tu luyện. Mà thư sơn cùng khổ hải, lại riêng phần mình có được năng lực khó tin. Bình thường võ giả, như có thể tiến vào bên trong một trong tiến hành tu luyện, sẽ lấy được lợi ích to lớn. Chỉ bất quá, Phương Lăng nhất bắt đầu không có đem mảnh này kỳ quái hải vực cùng Sơn Nhai thư viện khổ hải liên hệ tới. Thật sự là bởi vì nơi này cùng hắn trong ấn tượng thư viện khổ hải, một trời một vực, không có bất kỳ cái gì đối ứng được chỗ. Như nơi này là khổ hải với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt rồi. Phương Lăng khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Từ Thanh Linh tiền bối trong miệng, hắn biết đạo nhất cái bao quát rất nhiều nho tu cũng không biết bí mật. Đó chính là tiến vào khổ hải sau đó, như thế nào từ độ. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Phương Lăng mâu quang lấp lóe. Hắn mặc dù không biết Tề Đạo Lâm vì cái gì đem chính mình an bài đến nơi đây, nhưng đối phương khẳng định có mục đích của mình. Mấu chốt nhất chính là, hắn cần đem trong cơ thể quỷ tà chi khí đều tiêu trừ. Bây giờ thân ở sách này viện trong bể khổ, quỷ tà khí ăn mòn tựa hồ lấy được nhất định áp chế. Thừa dịp còn có thời gian, Phương Lăng ngược lại là có thể thử một chút, xem có thể hay không sớm đem trong cơ thể quỷ tà chi khí đều tiêu trừ. Nghĩ tới đây, Phương Lăng bàn ngồi ở trên thuyền nhỏ. Hạo nhiên chính khí hóa thành tự sắc quang choáng, đem toàn bộ thuyền nhỏ cùng với Phương Lăng bao phủ trong đó. Phi chu vô lên mặt nước, tóe lên đóa đóa bọt nước, lại bị Hạo Nhiên chính khí ngăn lại cản. Phương Lăng hai tay kết ấn, nội thị tự thân. Trong đan điền, đang ngủ say một đóa hỏa diễm bên cạnh, một đoàn lớn trừng quả đấm cho sương mù màu đen, đang tại căng rụt không chắc. Thậm chí thỉnh thoảng còn từ đó chui ra một chút xúc tu, muốn đâm vào Phương Lăng đan điền bên trong. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị đột nhiên xuất hiện màu xanh lam ngọn lửa đánh nát. Nam Minh Ly Hỏa mặc dù ngủ say, vẫn còn tại dựa vào bản năng tự động hộ chủ, không đồng ý Phương Lăng trong cơ thể quỷ tà chi khí quấy phá. Cũng là bởi vì có Nam Minh Ly Hỏa tồn tại, mới khiến cho Phương Lăng dám đem quỷ tà chi khí phong ấn tại thể nội. Bất quá theo Nam Minh Ly Hỏa ngủ say thời gian càng dài, quỷ tà chi khí đã dần dần mất kiên trì. Nhìn xem so dĩ vãng càng thêm thường xuyên quỷ tà xúc tu, Phương Lăng hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng. Nếu không phải thông qua thư sơn thí luyện, lấy được bộ phận Hạo Nhiên chính khí gia trì, trợ giúp Phương Lăng áp chế những thứ này quỷ tà chi khí, kết quả có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dù sao, những thứ này quỷ tà chi khí có thể là tới từ số tôn quỷ hoàng, còn có một tôn tà hoàng. Ở trong chứa bộ phận quỷ đạo bí pháp, hán lực phá hoại không cần nói cũng biết. Phương Lăng tinh tâm ngưng thần, vận chuyển huyết mạch chi lực, thận trọng tới gần trong đó một đạo xúc tu. Đây là từ đoàn kia quỷ tà chi khí bên trong bài tiết mà ra, phía trên còn in vô số chương dữ tợn đáng sợ vặn vẹo gương mặt, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Làm Phương Lăng huyết mạch chi lực tiếp xúc đến cái này, chạm tay liền gặp được cái này xúc tu vậy mà bắt đầu điên cuồng bày động. Phía trên cái kia từng khuôn mặt bắt đầu mở ra mọc đầy răng nanh miệng, điên cuồng tham lam hút lấy Phương Lăng huyết mạch. Cùng lúc đó, cả đoàn quỷ tà chi khí tựa như người được máu tanh cá mập kịch liệt run rẩy một cái. Thấy cảnh này Phương Lăng lập tức bị sợ hết hồn, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tâm thần vừa mới động, một tia bất tử kiếm khí từ lưng chỗ bắn ra mà ra, tựa như tia chớp chạm tại cái kia sở trên tay. Xúc tu dù cho bị chém xuống, nhưng vẫn còn đang điên cuồng cắn nuốt Phương Lăng huyết mạch. Phong. Phương Lăng trong mắt tinh quang lấp lóe, lấy thôn phệ chi lực đem hắn phong ấn, tiếp đó thoa ra bên trong thân thể. Phù phù. Màu tím phi thuyền trên, Phương Lăng cong ngón đúng ra, một đoạn bị huyết khí bao khóa xúc tu bị ném vào trong bể khổ. Suy suy suy. Làm xúc tu tiếp xúc khổ hải, lập tức phát ra suy suy âm thanh, trong chớp mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy một màn này Phương Lăng lập tức lại hỉ. Hắn không nghĩ tới, liền Nam Minh Ly Hỏa đều không thể triệt để tiêu trừ quỷ tà chi khí, vậy mà có thể bị cái này khổ hải chi thủy khắc chế. Xem ra, hắn nghĩ lấy độc trị độc biện pháp là chính xác. Chỉ là mỗi lần chỉ có thể tiêu trừ ngần ấy, tốc độ thực sự quá chậm. Nghĩ đến tiêu trừ một tia quỷ tà chi khí, liền cần nửa chén trà nhỏ thời gian, còn muốn lấy tiêu hao Phương Lăng tự thân khí huyết làm đại giá, Phương Lăng lông mày liền không nhịn được nhăn lại. Đã như thế Phương Lăng còn không bằng mấy người Nam Minh Ly Hỏa Tô tỉnh sau đó, chậm rãi đem luyện hóa tới dứt khoát. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mở ra lối riêng rồi. Phương Lăng lần nữa đóng lại hai con ngươi, tâm thần nặng nhập thể nội. Nhìn qua đoàn kia lớn chừng quả đấm quỷ tà sương mù, Phương Lăng nhất thời gian có chút không quyết định chắc chắn được. Ngược lại nhàn rỗi cũng không có việc gì, không bằng liều mạng. Lương Cửu, Phương Lăng thâm hít một hơi. Hắn tâm thần khẽ động, long tích chấn động. Đạo đạo bén nhọn bất tử kiếm khí, lấy long tích làm căn cơ, bắt đầu hướng về vùng đan điền hội tụ mà đi. Chanh chanh. Kiếm khí va chạm, phát ra tiếng vang giòn giã. Phương Lăng tâm bên trong quyết tâm, trầm giọng nói, "Chạm." Mấy chục đạo bất tử kiếm khí hung hăng chạm tại quỷ tà xương mù phía trên. Bành. Nguyên bản lớn chừng quả đấm quỷ tà xương mù, lập tức bị chém thành trên trăm khối, lớn nhỏ giống nhau. Gào thét thảm thiết gào thét liên tiếp, liền thấy quỷ tà trong xương mù chui ra rậm rạp chẳng chỉ xúc tu, như biển gan. Mắt thấy những thứ này xúc tu liền muốn lần nữa kết nối, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Phương Lăng đan điền bên trong, đột nhiên phóng ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Đan hỏa lướt qua, quỷ tà chi khí vì đó mà ngừng lại. Mượn nhờ như thế trong nháy mắt công phu, Phương Lăng trực tiếp thu hồi phi trù, cả người phù phù một tiếng, trực tiếp tiến vào trong bể khổ. Phương Lăng, vậy mà dự định lợi dụng toàn bộ khổ hải, đến đúng kháng trong cơ thể quỷ tà chi khí. Cử động lần này có thể xưng điên cuồng. Suy suy suy. Số lớn khổ hải chi thủy, theo Phương Lăng lỗ chân lông, thấm nhập thể nội, điên cuồng phá hư ra của hắn huyết đủ. Trong nháy mắt kia sinh ra thống khổ, nhường Phương Lăng giữa cổ họng phát ra gào trầm thấp, như là dã thú. Hai mắt huyết hồng, hàm răng căng chặt. Phương Lăng khắc chế tùy thời ngất xúc động, dẫn dắt đến khổ hải chi thủy, xung kích thể nội những cái kia quỷ tà chi khí. Phốc suy. Nhưng mà, Phương Lăng còn đánh giá thấp khổ hải chi thủy ăn mòn chi lực, chỉ một lát sau, toàn thân làn da liền toàn bộ nát giữa, xuất hiện mảng lớn bọt máu. Cái kia khoan tim đau thấu xương đắng, càng làm cho Phương Lăng trực tiếp hôn mê đi. Từ trên trời nhìn lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tại mênh mông vô bờ quỷ dị hải vực bên trên, một đạo rách mướp thân ảnh đang tại từ từ chìm vào đáy biển, thẳng đến tiêu thất. Chương 624, đan hỏa hóa hình, ngưng luyện tà ma. Chương 624, đan hỏa hóa hình, ngưng luyện tà ma. Lưu Kiệt học trưởng, xem ra vận khí của chúng ta không sai, lại còn thật sự tiến nhập khổ hải. Tống Huy Tâm đánh giá trước mắt quỷ dị hải vực, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra đường cong mở. Vận khí là rất không tệ. Lưu Kiệt đấy mắt thoáng qua một tia đắc ý vẻ kích động, nói ra, Tống Huy Tâm học muội, ngươi đây, đón lấy tới dự định làm thế nào? Thư Sơn cầu học, khổ hải cầu đạo. Chỉ có tiến vào khổ hải, bọn hắn mới có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là muốn trong khổ hải thu được sức mạnh, thực sự quá khó khăn. Tống học muội, khổ hải vô biên, từ độ không cửa, chúng ta hà không hợp tác? Lưu Kiệt đề nghị, bằng không bằng vào ngươi một người, muốn đến bị ngạ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vượt qua khổ hải, đến bị ngạ, phương có thể được lực lượng cường đại. Nhưng mà, như thế nào tìm được bị ngạ, không ai biết được. Lưu Kiệt nghĩ rất đơn giản, song phương hợp tác, dù sao cũng so một người cơ hội lớn. Xin lỗi, ta vẫn muốn chính mình bốn phía thăm dò một chút. Tống Huy Tâm hé miệng nở nụ cười, nói ra, "Nưu Kiệt học trưởng, Huy Tâm cáo tử." Nói đi, Tống Huy Tâm mũi chân điểm một cái, kim sắc quang mang hiện lên, tạo thành một chiếc thuyền nhỏ. Cái này màu vàng thuyền nhỏ mới vừa xuất hiện, lập tức chở Tống Huy Tâm phá sóng mà đi, trong chớp mắt liền hóa thành một hạt điểm sáng. Mắt thấy Tống Huy Tâm tiêu thất, Nưu Kiệt sắc mặt mắt thường tốc độ rõ rệt âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh, Nưu Kiệt liền cười lạnh một tiếng, "Tống Huy Tâm, sớm muộn gì ngươi sẽ đến cầu ta." Thoại âm rơi xuống, Nưu Kiệt giơ tay đánh ra một cái màu đen ký tự. Ký tự đón gió căng phồng lên, hóa thành một chiếc so Tống Huy Tâm còn lớn hơn mấy lần thuyền buồm lớn. Nưu Kiệt rơi vào trên buồm thuyền, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía mặt biển mênh mông bát ngát bên trên. Nhếch miệng lên một vòng đường cong, Nưu Kiệt từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cây cần câu, hướng về trong nước ném một cái, lập tức bình chân như bại đợi. Ông không biết qua bao lâu, dây câu bỗng lúc nhích. Nưu Kiệt đột nhiên nhấc cần câu lên, liền thấy lưỡi câu bên trên, vậy mà mang theo một khối cổ quái hải cốt, đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Cấp thấp cốt phiến. Nưu Kiệt nhướng mày, nhưng vẫn là đem cái này hải cốt gỡ xuống, ném trên bông thuyền. Kỳ quái là, làm hải cốt cùng dưới chân thuyền buồm tiếp xúc song phương vậy mà thật nhanh dung hợp lại cùng nhau. Đối với cái này, Nưu Kiệt tựa như không có phát giác, tiếp tục đem cần câu ném bỏ vào nước biển, yên lặng đợi. Cứ như vậy, theo Nưu Kiệt không ngừng từ trong biển rộng câu lên từng khối hải cốt, cùng thuyền buồm dung hợp, dưới chân hắn thuyền buồm, so trước đó khổng lồ ước chừng nhiều gấp đôi. Tựa hồ, những cái kia giàu có tia sáng kỳ dị cốt phiến, có thể mở rộng dưới chân thuyền buồm. Tức là đến nay không có gặp phải trung phẩm cốt phiến, bằng không lấy trong đó thánh văn trình độ, tất nhiên có thể chèo chống ta đạt đến bị ngạ. Thánh văn chính là vạn tái phía trước trận đại chiến kia vẫn lạc tiên hiển võ đạo hiển hóa. Thế gian võ tu, vô luận cái nào một con đường mạnh, kỳ thực cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, có khác đường chung về chỗ tương tự. Như một ít thực lực mạnh mẽ võ đạo cường giả, bọn hắn sẽ ở vẫn lạc thời khắc, dùng bất đồng phương thức phương pháp, đem chuyển thừa của mình còn sót lại. Nho gia cường giả cũng giống như thế, mà bọn hắn sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có một, thánh văn. Đem tự thân tất cả lực lượng hội tụ ở một khối cốt thượng, bảo tồn lại, cung cấp hậu nhân tu luyện sử dụng. Chỉ bất quá, muốn đạt đến cung cấp hậu nhân tu luyện thánh văn, yêu cầu bản thể ít nhất là tạo hóa cảnh tu vi. Bình thường nho tu để lại thánh văn, tác dụng duy nhất chính là trong khổ hải, xem như văn chu chế tạo tài liệu, ngăn cản khổ hải chi thủy ăn mòn thôi. Một là làm hết khả năng siêu tập cốt phiến thánh văn, mở rộng văn chu. Hai là lấy tốc độ nhanh nhất tìm được bị ngạn địa, hái văn tâm. Cái trước giảng kiên nhẫn, cái sau giảng vật khí. Nhưng mà vô luận một loại nào, đối với khổ hải thí luyện giả tới nói, cũng là khiêu chiến thật lớn. Mấu chốt nhất chính là, thí luyện giả trong khổ hải dễ dàng nhất mất phương hướng, lãng quên thời gian. Đối với ngoại giới tới nói, có thể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với khổ hải thí luyện giả tới nói, có thể đã qua vạn năm. Mà trong khổ hải có thể chỉ là qua một cái chớp mắt, nhưng ngoại giới đã thương hải tăng điển. Do đó, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Nưu Kiệt đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa, trong mắt lập lòe đậm đà dã tâm. Hắn Thư Sơn đã đăng đỉnh, khổ hải cũng phải đến bị ngạ. Chỉ cần có thể thành công đạt được văn tâm, trở thành này giới người phụ trách, toàn bộ Sơn Nhai thư viện sẽ tập hợp đủ tất cả lực lượng, trợ hắn phá giới phi thăng. Cái này mới là lần này Thư Sơn khổ hải thí luyện mục đích lớn nhất. Phải người phụ trách người, có thể chiếm được một tông trợ lực. Thư Sơn có đường chuyên cần bị kính, học hải vô nhai đáng làm thuyền. Ở cách Nưu Kiệt không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm một chỗ liêu khoát hải vực phía trên, một tòa toàn thân kim sán huy hoàng cự hình thuyền rồng đang lấy một cái tốc độ không thể nào hình dung phá sóng tiến lên. Thuyền rồng hai bên vô số cự hình cần câu xâm nhập đáy biển, thỉnh thoảng câu lên từng khối kim quang chói mắt cốt phiến, dung nhập vào lòng trong đỏ, nhường cả chiếc thuyền rồng biến càng phát uy vũ bá khí đứng lên. Một bộ nho sam Tô Trần, ưu thai du thai nằm trên bông thuyền, liếc nhìn một bản cổ tịch. Lương Cửu, Tô Trần khép sách lại, đứng dậy, nhìn xem tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy cuối khổ hải, vớt thuyền xuôi theo, nói khẽ, lấy một tông chi lực, giúp người phá giới phi thăng. Thật có phách lực như thế. Trong lời nói, hình như có chất vấn. Như vậy, bị nạn lại ở nơi nào? Dầm dầm. Tiên tính trọng hải vực chỗ sâu, vĩnh viễn hắc ám tĩnh mịch, không sinh linh vết tích. Nước biển cuốn ngược, ngẫu nhiên xen lẫn từng khối phát ra tia sáng cốt phiến di chuyển. Không biết qua bao lâu, một đạo dập nát thân thể bị nước biển cuốn lấy, thật vừa đúng lúc đụng tại một cái san hô phía trên, dưới đáy biển phát ra tiếng vang trầm nặng. Dập nát thân thể nhận được dừng lại trong giây lát, cái kia dữ tợn đáng sợ sẽ chỉ làm người cho rằng đây là một bộ bị dã thu gặm ăn qua thân thể tàn phế, ở nơi này cô tịch vô ngần trong bể khổ, căn bản không người quan tâm. Chỉ bất quá, trùng hợp có khối này san hô tồn tại, dẫn đến không thiếu phát ra u quang cốt phiến, cũng đồng dạng ở đây hội tụ. Quang mang xen lẫn, tương dung với nhau, đem cái kia thân thể tàn phế bao phủ trong đó. U dưới ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tấm kia thối giữa khuôn mặt, nhẹ nhàng run một cái. Quan sát tỉ mỉ, người này chính là Phương Lăng. Chỉ bất quá, lúc này Phương Lăng căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của mình. Hắn tất cả lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở thể nội. Cái kia bị bất tử kiếm khí chém vỡ quỷ tà xương ngủ, lúc này đã bị một đạo đạo khí huyết bao khỏa, tại đan hỏa cùng hạo nhiên chính khí luyện hóa phía dưới, hóa thành một khỏa khỏa lớn chừng ngón tay cái huyết châu. Quỷ tà chi khí biến thành huyết châu, là Phương Lăng không có nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì khổ hải tính đặc thù, dẫn đến những thứ này quỷ tà chi khí bị áp chế gắt gao, nhằm do Phương Lăng luyện hóa. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với Phương Lăng tới nói đều là một chuyện tốt, bởi vì hắn phát giác được luyện chế thành huyết châu quỷ tà xương ngủ, cũng không còn cách nào nuốt chửng huyết mạch của mình, cướp đoạt mình linh lực. Chỉ bất quá, bây giờ Phương Lăng còn thiếu một bước cuối cùng mới có thể hoàn thành đối với mấy cái này quỷ tà khí luyện hóa. Đan hỏa hóa hình, ngưng luyện tà ma. Phương Lăng bằng vào cái kia một kia bản năng, triệt để kích phát đan hỏa uy lực, hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, đem tất cả huyết châu nuốt vào trong bụng, bắt đầu tiến hành một hồi dài dòng luyện hóa. Chương 625, nhục thân vượt qua, liệt hồn hải thảo. Chương 625, nhục thân vượt qua, liệt hồn hải thảo. Cà ca. Theo từng khối cốt phiến lẫn nhau khảm nạm dung hợp, Tống Huy Tâm dưới chân Văn Chu lập tức biến lớn gấp đôi, càng cứng rắn hơn càng thêm kiên cố. Thấy thế, Tống Huy Tâm trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười, cũng không tệ lắm. Tống Huy Tâm trầm ngâm nói, nếu là có thể tìm được một khối cực phẩm thánh văn, Văn Chu của ta ắt hẳn có thể kiên trì đến bị ngạ. Nghĩ tới đây, Tống Huy Tâm đem cần câu rất xa vứt ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Huy Tâm liền hơi biến sắc mặt. Nàng vậy mà phát giác được cần câu trong tay, chịu đến một cỗ to lớn lực cản, bị cuốn lấy. Tống Huy Tâm cau mày, thánh văn đẳng cấp cũng không phải dựa vào cốt phiến hình thể lớn nhỏ tới phán xét. Hình thể lớn như vậy cốt phiến, có thể đem cần câu cho cuốn lấy, hẳn là chỉ là khối phế cốt đi. Tống Huy Tâm dùng sức kéo kéo dưới cần câu, lại phát hiện cần câu không nhúc nhích tí nào. Cái này, Tống Huy Tâm hơi hơi nhất kinh. Nếu chỉ là phế cốt bằng cái này, Hạo Nhiên Can nhất định có thể nhẹ nhõm kéo được. Nhưng Tống Huy Tâm tay bên trên truyền đến cực lớn lực cản, để cho nàng phát giác được chỗ câu bên trong tuyệt đối không đơn giản. Ta cũng không tin. Tống Huy Tâm vận chuyển linh lực, trên thân Hạo Nhiên chính khí phát ra sức kéo một phát. Quắc két. Cần câu hiện ra một cái khoa trương đường cong, thậm chí phát ra rợn người thanh âm. Nhưng mà nhường Tống Huy Tâm kỳ quái là, cần câu phía trên vậy mà truyền đến một cỗ to lớn phản sức lôi kéo. Tựa như có đồ vật gì đang cùng nàng tranh đoạt cần câu. Ừm. Dưới nước có cái gì? Tống Huy Tâm sắc mặt đại biến, mắt vượng bên trong thoáng qua một vòng kinh sợ. Nhưng mà khổ hải hướng tới không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Nước biển càng là tràn ngập không chỗ nào không có mặt ăn mòn chi lực, liền tạo hóa cảnh cường giả cũng không dám ở trong đó mỏi mòn chờ đợi, bằng không khí huyết linh lực đều sẽ bị chậm rãi ăn mòn. Thử hỏi, ai có thể cùng nàng cướp đoạt cần câu? Cái này rõ ràng không thích hợp. Nhà của giả thần giả quỷ hỏa, cút ra đây cho ta. Tống Huy Tâm cũng không phải cô gái tầm thường, mặc dù kinh sợ không hoảng hốt, vẫn đủ linh lực muốn đem dưới đáy biển tồn tại cho kéo ra. Giang giác. Vậy mà, bởi vì làm lực lượng quá lớn, cần câu trực tiếp gãy. Tống Huy Tâm suýt chút nữa lảo đảo một cái, ngã xuống trong cổ hải. Nhìn trong tay gậy cần câu, Tống Huy Tâm vẻ mặt trên mặt càng ngày càng hãi nhiên. Đáy nước này phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Mẹ nó, đừng để ta biết là ai hạ lưỡi câu tử, bằng không định không buông tha ngươi. Mà Tống Huy Tâm không biết, cùng nàng lôi kéo cướp đoạt cần câu tên kia, lúc này đang thật nhanh xuyên thẳng qua ở trong nước biển, chật vật thoát đi. Phương Lăng che lấy bà bay, sắc mặt khó coi. Hắn vừa đem trong cơ thể quỷ tà chi khí luyện hóa xong thành, chuẩn bị lợi dụng ngũ hành tôi thể pháp lại tế luyện tự thân. Ai có thể nghĩ, không biết nơi nào bay tới lưỡi câu, thật sâu cắm trên vai của hắn, suýt chút nữa nhường hắn pha công. Nếu không phải hắn đã từng thôn vệ qua huyền hoàng chi khí, lục thân nhiều lần rèn luyện, cực kỳ cường hãn vừa rồi cái kia một chút, cũng có thể đem hắn lục thân xé nát, liền thần hồn đều muốn bị chia ra thành mấy nửa. Cũng may ngũ hành tôi thể pháp cùng thôn vệ huyết mạch có thể tạm thời ngăn cản cái này khổ hải ăn mòn chi lực. Phương Lăng du tẩu ở trong nước biển, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Trong bể khổ cần Văn Chu tranh độ, nhưng Văn Chu lại cần Hạo Nhiên chính khí duy trì. Phương Lăng lấy được Hạo Nhiên chính khí đã tiêu hao sạch sẽ, muốn ngưng kết Văn Chu căn bản muốn không thực tế. Bây giờ chỉ có thể nếm thử lấy lục thân vượt qua khổ hải. Rất nhanh, Phương Lăng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nhục thân vượt qua khổ hải, ta rõ ràng nắm giữ thôn vệ huyết mạch, luyện hóa huyền hoàng chi khí, nhục thân cường hành đến cực điểm, không đến mức sợ nho nhỏ này khổ hải. Phương Lăng song tay nắm chặt, âm thầm do dự. Phương Lăng trong mắt quang mang càng phát sáng rỡ, hắn bắt đầu thu liễm tự thân linh lực, chỉ dựa vào nhục thân tới chống cự khổ hải ăn mòn chi lực. Khổ hải thức cốt thống khổ, nhường Phương Lăng ý thức hôn mê, thống khổ khó nhịn. Nhưng Phương Lăng lại gắt gao cắn răng kiên trì, dựa vào tự thân năng lực khôi phục, tại huyết nhục bị ăn mòn sau đó lại lần nữa mọc ra. Đồng thời, huyền hoàng chi khí không ngừng lưu chuyển tại Phương Lăng chu thân, cùng huyết nhục của hắn thêm một bước dung hợp. Cứ như vậy, Phương Lăng hành tẩu dưới đáy biển, nhanh chân hướng về phía trước, rèn luyện bản thân. Phía trước cái kia hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lúc này Tống Huy Tâm ngồi ở một chiếc cự đại long trên đỏ, giữa hai lông mày nỗi băn khoăn chậm rãi tản ra. Nàng nhiều lần hồi tưởng, luôn cảm thấy vừa rồi cần câu gãy, có chút cổ quái. Nhưng Khổ Tư Lương Cửu cũng không có câu trả lời Tống Huy Tâm, chỉ có thể dụng ý bên ngoài tới tự an ủi mình. Ầm ầm. Đúng lúc này, Văn Chu tựa hồ đụng phải đồ vật gì. Tống Huy Tâm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phương xa. Cái này xem xét, Tống Huy Tâm lập tức nối rộng ra môi đỏ, lộ ra cực kỳ giật mình. Đây là, tại trước mắt của nàng, là một tòa trôi nổi trên khổ hải rách nát thành trì. Tường thành pha tạp, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Nhưng Tống Huy Tâm lại có thể liếc mắt liền nhìn ra, trên tường thành những cái kia ám hồng sắc, là tiên huyết phủ lên bồi dưỡng, tại quỷ dị này khổ hải phía trên, lộ ra càng ngày càng âm sâm. Cả tòa thành trì không cảm giác được mảy may sinh mạng khí tức, hơn nữa còn theo nước biển chập trùng, từ từ bị ăn mòn phong hóa. Đông đông đông. Ngay tại Tống Huy Tâm đang do dự thời điểm, trong thành trì vậy mà truyền đến như nổi trống một dạng tiếng vang. Thanh âm này giống như là trọng truy đập nện tại trong trái tim của nàng, để cho nàng có loại khó che giấu cảm giác hít thở không thông, ngay cả thể nội khí huyết lưu chuyển đều biến chậm chạp rất nhiều. Ông. Không đợi Tống Huy Tâm phản ứng lại, trong thành trì kia lập tức có một đoàn màu vàng kim ấm áp quang đoàn trôi nổi dựng lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra mê người quan mang. Thánh Tâm. Tống Huy Tâm chỉ cảm giác chính mình trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ cần lấy xuống cái này viên Thánh Tâm, nàng chính là lần này thí luyện người phụ trách. Toàn bộ Sơn Ngai thư viện trên dưới, tụ tập bên trong hết thảy tài nguyên, trợ giúp nàng phá giới phi thăng. Lớn như vậy cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, đổi lại là ai cũng biết tâm động. Tống Huy Tâm cũng không ngoại lệ. Hưu. Tống Huy Tâm nắm lên văn chú lên cần câu, dùng sức văng ra ngoài. Lưỡi câu trên không trung vẽ lên một đường vòng cung, tinh chuẩn câu bên trong cái kia ấm áp quan đoàn, tiếp đó hướng về Tống Huy Tâm chỗ đang từ từ di động. Ha ha, khó trách Tống học muội không muốn cùng ta một đạo, nguyên lai là sớm muốn độc chiếm vị trí đầu a. Đúng lúc này, một cây màu đen dây câu phá không mà tới, cuốn lấy ấm áp quan đoàn, hướng về một hướng khác kéo đi. Ngưu Kiệt. Tống Huy Tâm sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Ngưu Kiệt học trưởng, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, vạn sự có cái tới trước tới sau a. Khổ hải tranh độ, khôn sống nông chết. Ngưu Kiệt đứng tại một chiếc cực lớn văn chu phía trên, cười ha hả nói ra, chắc hẳn Tống học muội không đến dù lì ẹn đạo lý này cũng không biết ta. Nếu như thế, vậy liền đắc tội. Tống Huy Tâm mắt phượng bên trong hàn mang lấp lóe, thể nội linh lực quán chú đến cần câu bên trong. Một thoáng thời gian, cần câu quang mang tăng gọn, đem cái kia cái gọi là thánh tâm, nhanh chóng hướng về trước người kéo một cái. Ngưu Kiệt thấy thế, nhưng là cười lạnh một tiếng, Tống học muội, học trưởng ta nhìn chung có thể sẽ không dễ dàng buông tay. Song phương ra sức tranh đoạt, tính toán đem thánh tâm cầm vào tay. Bởi vậy, hai người cũng không có chú ý tới, tại thành trì dưới đáy trong nước biển, một mảnh khả phố bóng tối, đang điên cuồng tràn ngập ra đi. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem phương viên vài dặm bên trong hải vực đều bao quát. Dừng tay, có gì đó quái lạ. Mấy người Ngưu Kiệt hai người ý thức được thời điểm không đúng, lại đã chậm. Mảng lớn màu đen cây rong phá vỡ nước biển, hướng về hai người gào thét mà tới. Thấy thế, Ngưu Kiệt con ngươi co rụt lại, la thất thanh nói, không tốt, là liệt hồn hải thảo. Chương 626, huyết mạch ký tự, quang minh chi lực. Chương 626, huyết mạch ký tự, quang minh chi lực. Nếu nói trong bể khổ duy nhất sinh linh có cái gì, đó chính là liệt hồn hải cỏ. Thậm chí nghiêm túc so đo, liệt hồn hải thảo cũng không tính sinh linh chi thuộc. Liệt hồn hải thảo là đủ loại tàn hồn háo hức tụ tập hợp thể. Thư viện cổ tịch ghi chép, vạn tái phía trước, thượng thương hàng thần phạt, thiên địa hạo kiếp, bao phủ thiên cương cửu vực. Ẩn thế cường giả là bảo hộ cửu vực, tụ tập hết thể sức mạnh, trùng thiên thiên kiếp. Cuối cùng, thành công độ thiên kiếp, vì cửu vực ngàn vạn thánh linh, tìm được một chút hy vọng sống. Mà trong đó ghi lại thần phạt, chính là thượng giới một ít lực lượng cường đại, xâm lấn thiên cương đại lục, bắt giết ước vạn sinh linh. Trước kia trận đại chiến kia, không biết bao nhiêu cường giả đẫm máu vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Mà Sơn Nhai thư viện cũng giống như thế. Hơn 10 vị tạo hóa cảnh giáo viên, toàn bộ vẫn lạc. Liên đương đại phu tử, một vị thực lực đến siêu phàm cảnh cường giả đỉnh cao, cũng tại trận chiến ấy, bản thân bị trọng thương, mấy năm sau buồn bã qua đời. Sơn Nhai thư viện trừ những thứ này ra chết trận giáo viên sơn chủ bên ngoài, thậm chí còn vận dụng một loại nào đó cường đại bí bảo, trấn áp quỷ tà hai tộc bộ phận cường giả tàn hồn, phòng ngừa sống lại. Vạn đại ung dung, tuế nguyệt trôi qua. Những cái kia bị trấn áp trong khổ hải đủ loại tàn hồn tạp niệm, cũng dựng dục ra mới ý thức, đã biến thành loại khác tồn tại, liệt hồn hải thảo. Ngoại giới cũng không rõ ràng cỏ này lợi hại, nhưng đối với mỗi một cái Sơn Nhai thư viện học sinh tới nói, liệt hồn hải thảo có thể nói là để bọn hắn nghe mà biến sắc, sợ như sợ cọp. Liệt hồn hải thảo, tên như ý nghĩa, có thể phân liệt thần hồn, nát bấy đạo tâm. Thậm chí, cái này liệt hồn hải thảo, tựa hồ bởi vì bị trấn áp tại thư viện trong bể khổ nguyên nhân, thích nhất lấy hạo nhiên chính khí làm thức ăn. Hạo nhiên chính khí càng nồng đậm, liệt hồn hải thảo lớn lên lại càng nhanh, chỗ bày ra thực lực lại càng mạnh. Đối với Như Kiệt tới nói, liệt hồn hải thảo chính là bọn họ nho tu khắc tinh. Khó trách thư viện nhiều năm như vậy cũng không có mở ra khổ hải, nguyên lai là bởi vì liệt hồn hải thảo nguyên nhân. Như Kiệt sắc mặt nghiêm túc, ngón tay không ngừng vẽ ra từng chữ phù, thân hình cũng theo đó lấp lóe tiêu thất, tránh né liệt hồn hải thảo. Bây giờ nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những vật này. Tống Huy Tâm cũng không trước đây đạm nhiên, âm thanh nhận ẩn có chút gấp gì, nói ra, liệt hồn hải thảo mặc dù khắc chế hạo nhiên chính khí, nhưng sợ nhất hỏa diễm. Như Kiệt học trưởng, người giúp ta dây dưa một chút thời gian, ta thử một chút. Được. Như Kiệt rất rõ ràng, bây giờ không phải là làm theo ý mình thời điểm. Bởi vì liệt hồn hải thảo chính là đủ loại tàn hồn tạp niệm tụ tập hợp thể, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc, trừ phi thành công đánh giết mục tiêu, bằng không bọn chúng sẽ không nghỉ. Lấy hai người nhà hoàn cảnh, là căn bản chạy không khỏi liệt hồn hải cỏ vây bắt đấy, còn không bằng nghĩ biện pháp, thử một chút có thể đem giải quyết. Hô hô hô. Nhận được trả lời chắc chắn Tống Huy Tâm, thân hình nhẹ nhàng như tiên tử, lăng không mấy cái lấp lóe, quanh thân đạo đạo linh lực lưu chuyển. Bởi vì tự thân linh lực thuộc tính, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, bởi vậy làm Tống Huy Tâm vận chuyển linh lực thời điểm, cái kia vô tận hải vực ở bên trong, lập tức rỗi ra càng nhiều liệt hồn hải thảo. Xa xa nhìn lại, liền tựa như trong hải vực gần nuốt một đầu thần bí cường đại hải thú, đang cơ múa cùng với chính mình xúc tu, vật lộn tương cùng, đi săn mục tiêu. Mắt thấy có mấy cây liệt hồn hải thảo liền muốn chạm đến Tống Huy Tâm, Như Kiệt quát lạnh một tiếng, lấy ra một cây bút lông, điểm mạnh một cái mà ra. Đinh! Một cái màu vàng lưới chữ lăng không hiện lên, hướng về cái kia mấy cây liệt hồn hải thảo gào thét mà đi, hóa thành chân chính lưới lớn, đem hắn bao lại. Không đợi Như Kiệt buông lỏng một hơi, tiếng xèo xèo đại tác. Cái kia tấm võng lớn màu vàng kim tựa như bị ăn mòn vậy mà tại một hồi trong sương mù trắng, chậm rãi tán loạn ra. Đáng chết! Cái này khiến Như Kiệt sắc mặt nhóm đột nhiên trầm xuống. Hắn vậy mà quên đi, liệt hồn hải thảo, nhất không sợ hạo nhiên chính khí. Do đó, hắn hết thảy thủ đoạn, tại liệt hồn hải thảo trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà vào giờ phút này Tống Huy Tâm, nhưng là như tiên tử trên không ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực bắt đầu nội liễm, ngược lại tản mát ra một cỗ thánh khiết không linh khí tức. Mặc dù không tin tưởng đây là lực lượng gì, nhưng Như Kiệt lại cảm giác được rõ ràng một cỗ trích nhiệt. Như đan hỏa giác tỉnh, nhưng lại không giống. Ở nơi này trần trờ ở giữa, càng nhiều liệt hồn hải thảo, lít nha lít nhít từ trong hải vực xung ra, hướng về Tống Huy Tâm cuốn theo mà đi. Khó dây dưa đồ vật. Như Kiệt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức không lại sử dụng hạo nhiên chính khí, ngược lại lấy tự thân huyết mạch lực lượng, trên không trung liên tiếp viết chữ. Thù vây khốn khóa đánh gãy chạm. Khi cái này chút đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa viết sắc ký tự xuất hiện, Nưu Kiệt hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Khi cái này chút đặc thù ký tự nhiễm đến tinh huyết thời điểm, quanh thân huyết quang đại thả, hoặc huyễn hóa thành lao, hoặc chuyển biến thành trường, xiềng xích, đao, kiếm những vật này. Suy lạc, mà chút huyễn hóa ra tới huyết mạch linh vật, theo Nưu Kiệt tâm thần khẽ động, hướng về cái kia phóng tới Tống Huy tâm đi vô số liệt hồn hải thảo, cùng nhau rơi đi. Một thoáng thời gian, vô số liệt hồn hải thảo đứt gãy, vặn mèo lên rơi vào hải vực. Mà còn dư lại, nhưng là nhao nhao thoát đi, căn bản vốn không dám nhiệm những cái kia huyết sắc ký tự. Huyết mạch ký tự đại triển thần uy, nhưng Nưu Kiệt cũng không dễ chịu. Thi triển môn bí thuật này, quá mức tiêu hao khí huyết sức mạnh. Lấy thực lực của hắn, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần thôi. 3 lần về sau, khí huyết khô bại, ác gặp phản vệ. Mà liệt hồn hải thảo, tuyệt đối sẽ không cho hắn cái này cái thời gian và cơ hội. Mắt thấy càng nhiều liệt hồn hải thảo ngóc đầu trở lại, Nưu Kiệt sắc mặt bá một cái liền triệt để tái nhợt xuống. Nhìn thấy Tống Huy Tâm trên người thánh khiết quang mang, càng phát sáng rỡ, Nưu Kiệt hai mắt xích hồng, chửi nhỏ một tiếng, lần nữa kích phát huyết mạch chi lực, thi triển huyết mạch ký tự bí thuật. Phốc phốc phốc. Càng nhiều liệt hồn hải thảo bị phá hủy, nhưng Nưu Kiệt tự thân cũng đụng phải mấy lần công kích. Chỉ cảm thấy thần hồn bị xé rách phân liệt, thể nội hạo nhiên chính khí đều bị đánh tan. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận hiện ra tâm tình tuyệt vọng tới. Tống Huy Tâm, ngươi đến cùng xong chưa? Nưu Kiệt đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, cảm xúc có chút táo bạo. Liệt hồn hải thảo đợt thứ hai công kích quá nhanh quá độc ác, lại như thế tới một lần, hắn chắc chắn phải chết. Nếu là Tống Huy Tâm lại không ra tay, hắn cũng chỉ có thể bỏ lại đối phương, tự mình chạy thoát thân. Lời nói của hắn không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là càng ngày càng nhiều liệt hồn hải thảo, phô thiên cái địa lan tràn mà đến, vô cùng vô tận, che đậy bát phương. Xong rồi, Nưu Kiệt trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cái này liền xem như muốn chạy đều không chạy khỏi. Liên đối Tống Huy Tâm, hai người nhất thời bị dập dạp chẳng trị liệt hồn hải thảo đều bao phủ. Bên Ngông Hải vực phía trên, chỉ lưu lại một cái quỷ dị thảo hình viên cầu, chậm rãi nắm chặt. Nhưng mà sau một khắc, đạo đạo ánh sáng chói mắt từ thảo hình viên cầu bên trong bắn ra mà ra, như liệt nhật cao thăng, giống như thiên quang nở rộ. Một thoáng thời gian, không minh chính đại, quang mang vạn trượng. Phàm là diệu nhãn quang mang những nơi đi qua, tất cả liệt hồn hải thảo như bị liệt hỏa thiêu đốt tàn tuyết, nhao nhao tăng dã, một chút không lưu. Làm quang mang thu lại, lộ ra Tống Huy Tâm thân hình lúc như quang minh thần nữ, chói lóa mắt. Chương 627, liệt hồn chi tâm, cực phẩm thánh tâm. Chương 627, liệt hồn chi tâm, cực phẩm thánh tâm. Hiu, giống như quang minh thần nữ Tống Huy Tâm, toàn thân thánh khiết linh hoạt kỳ ảo, phóng xuất ra diệu nhãn quang mang, cho mảnh này tĩnh mịch hải vực mang đến tí tí ấm áp. Quang minh chi lực, cách đó không xa Nưu Kiệt, sắc mặt giống như giấy vàng, cơ thể lung lay sắp đổ, lại khó nén trong mắt vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng Tống Huy Tâm là tại giác tỉnh đan hỏa, không nghĩ tới nàng là tại mở ra tự thân huyết mạch chi lực. Quang minh huyết mạch, đây chính là thế gian hiếm thấy cường đại huyết mạch một trong, a hoàn toàn chính xác trời sinh khắc chế liệt hồn hải thảo. Chỉ bất quá, cả tòa sơn nhai thư viện cũng có quang minh huyết mạch người. Không nghĩ tới, ngươi lại là. Nưu Kiệt con ngươi hơi hơi co rút, chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống Huy Tâm một ánh mắt bức cho trở về. Tựa hồ, cái này Tống Huy Tâm trên thân còn cất giấu một chút bí mật không muốn người biết, lại bị Nưu Kiệt phát giác. Tống học muội, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nưu Kiệt hít sâu một hơi, vội vàng nói sang chuyện khác, những thứ này liệt hồn hải thảo, có thể không dễ dàng như vậy chết mất đây. Tống Huy Tâm nghe vậy, cũng không đáp lời, chỉ là giơ cánh tay lên, hướng về phía tòa kia tàn phá hải lên thành trì khẽ ngoắc một cái. Cà ca. Ngay sau đó, Nưu Kiệt liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, một đoàn màu vàng kim ấm áp vầng sáng, từ cái kia trong thành trì bay ra, trôi hướng Tống Huy Tâm. Thánh tâm. Nưu Kiệt thần sắc biến đổi, trong mắt khó mà át chế hiện ra một vòng vẻ tham lam. Nhưng là nghĩ đến Tống Huy Tâm có thể tồn tại thân phận, Nưu Kiệt thật sâu đem cái này xóa tham lam áp chế, trơ mắt nhìn xem Tống Huy Tâm đem thánh tâm thu hồi. Thánh tâm là bình phán bọn hắn chuyến này thất bại tiêu chuẩn. Từ tiến vào khổ hải đến bây giờ, hai người đều chỉ gặp phải như thế một viên thánh tâm, thậm chí còn có không có viên thứ hai thánh tâm, đều vẫn là ẩn số. Nưu Kiệt dù cho không có cam lòng, nhưng cũng không dám thật sự xuất thủ cấp đoạn. Cái này viên thánh tâm về ta, Nưu Kiệt học trưởng cần phải sẽ không có ý kiến chứ? Tống Huy Tâm ngẹo đầu nhìn về phía Nưu Kiệt, đôi mắt xanh lãnh bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm. Đây là tự nhiên. Nưu Kiệt cường nhan hoan thiếu đạo, những cái kia liệt hồn hải thảo cũng là Tống học muội giải quyết, cái này thánh tâm theo lý thuộc về học muội tất cả. Tống Huy Tâm gật gật đầu, tiếp đó hướng về một phương hướng nào đó tiếp tục mau chóng đuổi theo. Nưu Kiệt do dự một chút, cũng không đuổi kịp Tống Huy Tâm, mà là lựa chọn một hướng khác, nhanh chóng rời đi. Hai người rời đi không bao lâu, liên miên bóng tối lần nữa hướng về tòa này hải lên thành trì tụ đến, hóa thành bình thường tạo biển giống như, ở trong nước đung đưa cơ thể. Tĩnh mịch, quỷ dị. Không biết qua bao lâu, một đạo người mặc nho sam áo dài thanh niên anh tuấn, ngồi một chiếc to lớn băng trù, đứng ở tòa này hải lên thành trì trong số bên ngoài. Quang minh huyết mạch, liệt hồn hải thảo, thánh tâm, chợt trưởng, thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Tô Trần khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong mở, thản nhiên nói, chỉ tiếc, ngươi Tống Huy Tâm thông minh một thế hồ đồ nhất thời, chân chính đồ tốt cũng không phát hiện. Thoại âm rơi xuống, nước biển lên sóng lớn. Bọt nước khuấy động, tạo biển huyền không. Dâm dạp chằng chịt liệt hồn hải thảo, lần nữa chui ra mặt biển, như hải thú xúc tu giống như, hướng về Tô Trần Văn Chu quấn quanh mà tới. Cái này đối ta nhưng vô dụng. Tô Trần cười nhạt một tiếng, vung vung tay lên. Một mảnh kim quang trong tràn ngập, đạo đạo tinh mịn kiếm khí gào thét mà ra. Xuy xuy xuy. cái kia gào thét mà đến liệt hồn hải thảo lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, phất phất nhiều, rơi xuống mặt biển. Mà ở tiếp xúc đến nước biển mấy mắt, gãy lìa liệt hồn hải thảo, vậy mà lần nữa tụ lại, đồng thời diễn sinh ra càng nhiều liệt hồn hải thảo tới. Khoa trương nhất chính là những thứ này liệt hồn hải thảo, vậy mà bắt đầu lẫn nhau dây dưa tổ hợp, ngưng kết thành một đầu khổng lồ trí cực dữ tợn hải thú. Đông, liệt hồn hải thảo ngưng tụ mà thành hải thú, lập tức trên khổ hải nhấc lên thao thiên cự lãng, tiếp đó một cước hướng về Tô Trần Văn Chu dẫm đi. Có chút ý tứ. Đối mặt đầu này thực lực đã đạt tạo hóa cảnh liệt hồn hải thú, Tô Trần vậy mà không có sợ hãi chút nào, khoe miệng nụ cười đều không có biến hóa chút nào. Chỉ là tại liệt hồn hải thú bàn chân sắp rơi trên Văn Chu thời điểm, Tô Trần lúc này mới thân hình chậm xuống, Văn Chu lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, lao nhanh lui lại. Ầm ầm. Liệt hồn hải thú bàn chân dẫm vào trong nước biển, cái kia hiện lên gợn sóng lật tung ra ngoài, nhường hiện lên ở cách đó không xa Văn Chu, suýt chút nữa bị nước biển lật tung. Chấn. Tô Trần thân hình theo Văn Chu đông đường, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại bắn ra một vòng hàn mang. Theo Tô Trần trong tiếng hít thở, một cái màu tím văn tự từ trong miệng hắn bay ra. Cùng bình thường gọi tới văn tự khác biệt, cái này màu tím văn tự, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu tím. Chấn chữ đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cao bao phủ, đâm vào cái kia liệt hồn hải thú trên thân. Hô. Như tinh hỏa gặp củi khô, liệt hồn hải thú lập tức bị nhen lửa, toàn thân giấy lên gấu hùng đại hỏa. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, khổng lồ liệt hồn hải thú bị đốt cháy hầu như không còn. Kích động nước biển trở lại yên tĩnh, Tô Trần đứng trên văn trù, đương cong khỏe miệng càng ngày càng mở rộng. Mở. Lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa diễm văn tự, hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng về tòa kia hải lên thành trì ra sức nhất chạm. Giang giác. Tòa này hải lên thành trì lập tức từ đó bị nhất chạm vì hai, bao quát tiềm phục tại trong đó một chút liệt hồn hải thảo, tại bị ngọn lửa kiếm khí quét ngang phía dưới, cũng nhao nhao hóa thành ô hữu. Mà ở trung tâm thành trì, kiếm khí bị ngăn trở. Tô Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân hình thoát một cái, đạp lên thành trì. Tô Trần đáy mắt lộ ra một vòng quỷ dị vẻ điên cuồng, gan giọng nói, ra đi. Liệt hồn chi tâm. Ầm ầm. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, cả tòa đổ nát thành trì, vào lúc này kịch liệt lan lộn, chậm rãi ngưng tụ làm một điểm. Thẳng đến cuối cùng, vậy mà hóa thành một cái lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu xám. Hạt châu này bên trên, tản mát ra một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức tà ác, so trước đó những cái kia liệt hồn hải thảo còn muốn càng phát nồng đậm. Quả nhiên là liệt hồn chi tâm. Nhìn trước mắt hạt châu màu xám, Tô Trần trong lòng tràn đầy lửa nóng kích động. Chỉ phải dựa theo phương pháp kia, đem cái này liệt hồn chi tâm luyện hóa, ta liền có thể tấn thăng tạo hóa cảnh. Tô Trần run giọng nói, hơn nữa, tập hợp đủ những vật kia về sau, ta còn có thể ngưng tụ ra liệt hồn dây leo, đây chính là tương đương với một kiện thiên cấp võ binh. Đến lúc đó, cái gì Ngưu Kiệt Tống Huy Tâm đều không phải là đối thủ của hắn. Càng nghĩ càng kích động, Tô Trần đem liệt hồn chi tâm thu hồi, tiếp đó khống chế Văn Chu bay nhanh rời đi nơi đây. Hắn cần muốn tìm một chỗ yên tĩnh, đem liệt hồn chi tâm mau chóng luyện hóa. Đến nỗi dựng dục ra liệt hồn dây leo, đây không phải một chuyện dễ dàng, còn cần một chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Bất quá Tô Trần không đổi, hắn mục đích chuyến đi này vốn cũng không phải là cái gì thí luyện người phụ trách, chính là vì cái này liệt hồn chi tâm mà thôi. Bây giờ bảo vật đã tới tay, hắn chỉ cần chờ thí luyện kết thúc, lại mượn cớ rời đi Sơn Ngai thư viện đi ra ngoài lịch luyện, mượn cơ hội đem liệt hồn dây leo dựng dục ra tới. Liệt hồn chi tâm, liệt hồn dây leo. Tô Trần cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, phía dưới hải vực chỗ sâu, một đạo ngồi xếp bằng hồi lâu thân ảnh, bờ môi mấp máy, vang lên trầm thấp tiếng nỉ non. Đây chính là áp chế nhược thủy sinh mệnh khí thế mất đi đồ tốt, nên nắm bắt tới tay. Mà ở đạo thân ảnh này trong ngực, nhưng lại ôm một cái đầu người lớn nhỏ kim sắc quan đoàn. Đó là một khỏa so Tống Huy Tâm tới tay còn lớn hơn gấp mấy lần cực phẩm thánh tâm. Chương 628, đạp thủy mà đi, đạo thống làm đánh cược. Chương 628, đạp thủy mà đi, đạo thống làm đánh cược. Cực phẩm thánh tâm, cho dù ở toàn bộ trong bể khổ, cũng là cực kỳ vật hiếm thấy. Chỉ bất quá, Phương Lăng cũng không biết điểm này. Hắn chỉ biết là, hắn dọc theo đáy biển một đường không biết đi được bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn phát giác được trong còi u minh có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Tiếp đó liền được viên này cực phẩm thánh tâm. Tại hắn tiếp cận vùng biển này thời điểm đồng dạng đưa tới liệt hồn hải thảo chú ý của. Bởi vì có huyền hoàng chi khí cùng đan hỏa tồn tại, những cái kia liệt hồn hải thảo đem vô cùng e ngại Phương Lăng, nhao nhao chủ động tránh ra, nhờ Phương Lăng thuận lợi nhận được viên này cực phẩm thánh tâm. Nếu không phải Tống Huy Tâm Nưu Kiệt đột nhiên xuất hiện, Phương Lăng sớm rời đi. Đương nhiên, đã như thế, Phương Lăng cũng sẽ không mục đích Tô Trần lấy đi liệt hồn lòng một màn. Cái này cũng là Phương Lăng không có nghĩ tới. Mà Tô Trần nhận được liệt hồn chi tâm về sau, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lấy Phương Lăng trạng thái bây giờ, dù cho nắm giữ viên này cực phẩm thánh tâm, cũng vô pháp đối kịp. Huống chi, hắn còn cần trong khổ hải tiếp tục rèn luyện tự thân, cực điểm thăng hoa. Ngược lại tên kia cũng không khả năng lập tức liền luyện hóa liệt hồn chi tâm, có rất nhiều cơ hội. Phương Lăng nhìn trong tay cực phẩm thánh tâm, trong lòng cũng là có chút kinh hỉ. Khổ hải dựng thánh tâm, mà thánh tâm có thể trợ thoát cốt cảnh cường giả, tiến hành trái tim thủy biến. Đây đương nhiên là thanh linh tiền bối trong lúc vô tình nhắc lên, không nghĩ tới Phương Lăng thật sự lấy được một viên thánh tâm. Vật này đối với ta có tác dụng lớn, phải cẩn thận bảo tồn. Đem thánh tâm thận trọng bảo tồn lại, Phương Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nơi đây, không thích hợp Phương Lăng tiến hành trái tim thủy biến, hết thảy đều phải chờ hắn đem trong cơ thể thai hỏa ngầm giải trừ lại nói. Vào giờ phút này Phương Lăng, bởi vì quanh thân quanh quẩn huyền hoàng chi khí, ngẫu nhiên có đan hỏa bốc hơi, bởi vậy không có liệt hồn hải thảo tới gần. Phương Lăng chạm đứng dậy đến, treo lên áp lực lớn, dưới đáy biển tiếp tục tiến lên. Nhục thân vượt qua khổ hải, đây là ai đều chưa thử qua cử động, thậm chí ngay cả chính Vương Lăng cũng không biết muốn đi đâu. Nhưng khổ hải thí luyện liền là như thế, người vĩnh viễn không biết bị ngạn ở nơi nào, có thể đang ở trước mắt, tiến lên một bước liền đến, có thể ngay tại bên cạnh ngươi, bỏ lỡ một bước liền vĩnh viễn mê thất. Bởi vậy, phàm là tiến vào trong bể khổ thí luyện võ giả, đều tuân theo một cái chuẩn tắc, cùng nhau tin trực giác của mình. Đối với Phương Lăng tới nói, đây chính là một lần khó được tu hành cơ hội, nhưng hắn có thể từ bên ngoài mà bên trong tự xét lại, rèn luyện. Mỗi một lần nhục thân bị khổ hải chi thủy ăn mòn, lại tại huyết mạch tầm bổ dưới, sinh ra máy mới, huyết nhục tái sinh, đều sẽ trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Mặc dù trong này thống khổ, chỉ có Phương Lăng tin tưởng, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Phương Lăng đã thành thói quen. Thương hải không thông luân hồi, tu luyện không được biết tuế nguyệt. Làm Phương Lăng phát giác, hắn bằng vào nhục thân, đã có thể tự do đi xuyên ở trong nước biển, không nhìn trong đó ăn mòn lực thời điểm. Phương Lăng liền biết, lần này tu luyện đã đạt đến đỉnh phong. Thịt xương cốt cách đều đạt đến đỉnh điểm, thậm chí ngay cả linh lực cũng có thể vận chuyển không ngại, khổ hải đối với ta lại không ảnh hưởng. Phương Lăng dỗi người ra, trong đôi mắt có tự tin phi dương. Tuy ăn thật nhiều bị đắng, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bây giờ Phương Lăng đã đem nhục thân cùng linh lực hoàn mỹ dung hợp, cùng cảnh bên trong không người là đối thủ của hắn, vượt cấp mà chiến cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Là thời điểm rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Phương Lăng dưới thân thể nặng, hai con ngươi nhìn về phía đỉnh đầu trầm trọng nước biển, hai chân bỗng nhiên phát lực, theo một chỗ hải vực nổ tung, một thân ảnh bạo bay đến chân trời, cuối cùng rơi vào ngoài 300 thước trên mặt biển. Thân hình đứng trên mặt biển cũng không có chìm vào dưới nước, như lông vũ phu thủy đứng sừng sững mặt biển. Tiếp đó đông đông đông, Phương Lăng hai chân đột nhiên phát lực, trên mặt biển chạy như điên. Một màn này nếu là bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh đi răng hàm. Lại có người có thể trên khổ hải đạp thủy mà đi, hắn sẽ không sợ trong bể khổ ăn mòn chi lực sao? Đây là cái gì quái vật? Tại Phương Lăng rời đi đáy biển, đạp thủy mà đi đồng thời, ngoại giới Sơn Ngai thư viện đang nằm tại trên tầng mây, dùng thư tịch che kín khuôn mặt chìm vào giấc ngủ Tề Đạo Lâm, đột nhiên một cái xoay người ngồi dậy. A, hảo tiểu tử, cái này đều có thể đi. Thanh âm bên trong còn có chút sợ hãi thán phục. Bất quá, muốn có được vật kia, còn phải nhìn tiểu tử ngươi tạo hóa. Tề Đạo Lâm bỗng nhiên thở dài, nói khẽ, tiểu nhi tử kia cũng sẽ không nhường ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Trên đỉnh núi, đang tại đốt hương chép sách Khổng Tức Nhi, ngòi bút ngừng một lát, cặp kia hẹp dài trong hai con ngươi thoáng qua ánh sáng sắc bén. Tất nhiên bại lộ huyết mạch chi lực, vậy cần gì phải lưu thủ? Nói đi, Khổng Tước Nhi ngòi bút hướng về hư không một điểm, mực nước tỏa ra, đem trước mặt hư không phủ lên ra. Này chút ít mực nước, tựa như từng cái rất sống động tiểu nhân toát ra tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Khổng Tước Nhi bên tai liền vang lên một giọng giàn mua. Tiểu Tước Nhi, chơi lớn như vậy. Khổng Tước Nhi trong mắt sắc bén quang mang biến đổi, có chút sấm lánh. Cẩn thận hang quá hóa dở a. Cái kia thanh âm giàn mua ngừng một lát, tiếp lấy nói ra, nếu là thất bại, thư viện truyền thừa sẽ phải hủy. Coi như đoạn tuyệt truyền thừa, cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Khổng Tước Nhi ngữ khí không mang theo chút nhiệt độ nào. Đâu ra đấy nói ra, chẳng lẽ muốn mấy người giới này sinh cơ triệt để diệt tuyệt, lại đến chậm rãi tìm kiếm biện pháp? Ai, thôi thôi. Thanh âm giàn mua tràn ngập thổ thức, thở dài nói, thử một chút cuối cùng so cái gì không làm mạnh hơn, nếu là thật thất bại. Sẽ không. Khổng Tước Nhi ngắt lời nói, ta tin tưởng hắn. Lần này, cái kia thanh âm giàn mua không vang lên nữa. Mà Tề Đạo Lâm nhưng là suýt chút nữa từ tầng mây bên trong ngã đổ xuống, bất khả tương nghị nói ra, ta tốt sư tỷ ai, ngươi đây là cầm toàn bộ Sơn Nhai thư viện làm tiền đặt cược à? Sợ sợ, chuẩn đi chuẩn đi. Nói đi, Tề Đạo Lâm cơ thể lập tức như bọt biển ở giữa không trung nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tề Đạo Lâm từ đầu đến cuối cũng chỉ là một đạo dành thời gian cho việc khác. Tại Tề Đạo Lâm dành thời gian cho việc khác biến mất đồng thời, nào đó tòa cung điện trùng điệp thiên tài trên đỉnh, khói xanh lượn lờ, đạo quán hùng trung, bạch hạc nhảy múa, linh cầm nhẹ nhàng, tốt một bộ tiên gia cảnh tượng. Ở đó thế chân bạc thương khung chỗ cao nhất có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Cửu Diệp Cung. Lúc này ở cái này Cửu Diệp Cung đại điện bên trong, một cái thân mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần lao đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không lên tiếng ngồi xuống. Hắn bảo trì động tác này đã không biết bao lâu. Ở tại dưới bồ đoàn, sâu xuống lòng đất ngàn mét chi riêu cái nào đó hắc ám trong địa lao, bị mấy cái xiềng xích xuyên qua thân thể một cái khăn vuông thư sinh, nghi ngờ mở to mắt, lập tức trong mắt đột nhiên trừng lớn. Họ dư đấy, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tại thư sinh điên cuồng chửi mắng thời điểm, một đạo hành tẩu tại thâm sơn trong ao đầm thiếu niên đột nhiên hắt hơi một cái. Ai đang mắng ta? Đuốt đuốt cái mũi, thiếu niên dư cửu kiếm nhìn về phía trong đầm lầy tòa kia siêu nhiên thế ngoại cổ tháp, đáy mắt có kiếm quang thoáng qua. Khổ hải khó khăn càng hiếm thấy hơn a. Dư Cửu kiếm hướng về cổ tháp đi đến, âm thanh trên không trung dần dần tiêu tan. Nhiều người như vậy cầm đạo thống làm tiền đặt cược, tiểu gia hỏa, không để cho chúng ta thất vọng à? Chương 629, ma thú hiện thế, hai đại bí cảnh. Chương 629, ma thú hiện thế, hai đại bí cảnh. Trong bể khổ, Lưu Kiệt đang nhanh chóng chạy tại trên mặt biển, cau mày. Hắn đã trong khổ hải chạy được ba thiên thời gian, lại tựa như con ruồi không đầu đồng dạng không có chút nào phương hướng. Dòng dã ba ngày, hắn không chỉ có không có đến bị ngạn, thậm chí ngay cả một viên thánh tâm cũng không có đụng tới. Đáng sợ nhất là trong bể khổ không có có thời gian không gian khái niệm, Nhu Kiệt cảm giác phải ý thức của mình cũng đã tiếp cận hỏng mất. Thực sự không được, cái kia liền từ bỏ a. Làm ý nghĩ này hiện lên đầu liền không cách nào áp chế điên cuồng biển lớn, tiếp đó hướng về Nhu Kiệt thần thức phóng đi. Ầm ầm, Ngay tại Nưu Kiệt thần thức sắp bị trong bể khổ buồn kẻ đánh tan lúc, trước mặt không gian vậy mà bắt đầu sụp đổ tan cảnh, tiếp đó ầm vang một âm thanh nổ tung lên. Giang rắc. Không gian băng liệt, mảng lớn bóng người màu đen từ trong không gian chui ra, che giả măng mọc xông vào trong bể khổ. Khi cái này chút người tí hon màu đen tiếp xúc đến khổ hải chi thủy thời điểm, hình thể vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng gọn, hóa thành các loại thân hình khổng lồ màu đen hải thú. Những thứ này hải thú, hình tượng dữ tợn, bộ dáng khả phố, khí tức tàn nhẫn mà ngang ngược. Đây là ma thú. Nưu Kiệt sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức thất thanh nói, cái này trong bể khổ tại sao có thể có ma thú? Ma thú, đây chính là vạn giới sinh linh bên trong một loại nhân vật cực kỳ mạnh. Bọn chúng trời sinh tính tàn bạo, nhục thân cường hành, cá thể thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, nhiều như vậy ma thú, Nưu Kiệt đừng nói gặp, liền nghe đều không nghe thấy qua. Cũng may những ma thú này thực lực đều không phải là rất mạnh, không là rất khó đối phó. Nưu Kiệt trong lòng vừa bông lòng một hơi, hai đầu ma vương liền gào thét mà tới, sắc bén có lực móng vuốt, trực tiếp hung hăng chụp vào Nưu Kiệt đầu. Đừng nhìn Nưu Kiệt ở đó liệt hồn hải thảo trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì liệt hồn hải thảo trời sinh khắc chế nho tu nguyên nhân, Nưu Kiệt thực lực của bản thân vẫn là không thể khinh thường. Hai tên ma vương cấp bậc ma thú thôi, Nưu Kiệt căn bản không có để ở trong mắt. Ngón tay hắn khẽ điểm, hai đóa kim sắc phù tiêu vào đầu ngón tay nở rộ, hóa thành hai thanh bỏ túi lao khắc. Hưu, đao khắc gào thét mà ra, phân biệt từ hai tên ma vương mi tâm xuyên thủng mà qua, mang theo một chuỗi màu đen ma huyết. Hai tên ma vương tại chỗ chết thảm. Nhưng mà số lượng của ma thú thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng từ trong bể khổ bốc lên. Cái này, Nưu Kiệt hít sâu một hơi, tiếp đó không chút do dự khống chế Văn Chu liền chạy. Văn Chu tốc độ bị Nưu Kiệt thôi động đến cực hạn, nhấc lên thao thiên bọt nước, phá sóng mà đi. Mà ở Văn Chu hai bên, thỉnh thoảng có ma thú từ trong nước biển chui ra, nào về phía Văn Chu, nhưng đều bị Nưu Kiệt lấy đao cắt chém giết. Màu đen ma huyết lặng yên dung nhập nước biển bên trong. Giống. Thẳng đến Nưu Kiệt biến mất sau, cái kia gợn sóng lăn lộn trên mặt biển càng ngày càng kịch liệt phồng lên đứng lên. Hơi thở của thao thiên từ đáy biển lặng yên lan tràn ra, tựa hồ có nhân vật mạnh mẽ gì đang muốn từ dưới đáy nước thai nén mà ra. Liên đối chung quanh những ma thú kia cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên, căn bản vốn không dám núp đích. Ầm ầm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lớn như vậy mặt biển ầm vang nổ tung, một đầu cao tới số bách trượng quái vật khổng lồ phân liệt nước biển, từ đó hiện lộ ra cơ thể. Gào gừ. Đầu này khổng lồ ma thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trung thiên ma quang xuyên thủng không gian, trong chốc lát không gian đổ sụp, hiện lộ ra một tòa treo 9 tầng bậc thang thiên tài phong. Đó là Sơn Ngai thư viện Thư Sơn. Lúc này, Thư Sơn phía trên dừng lại tất cả võ giả, vào lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi. Bọn hắn phát giác, cả tòa Thư Sơn vậy mà tại lúc này sụp đổ. Không tốt, Thư Sơn sập, cháy mau. Trong lúc bối rối, tất cả mọi người hoảng hốt chạy bừa hướng về Thư Sơn một tầng chạy tới. Nhằm do bọn hắn như thế nào va chạm kêu gọi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này bọn hắn cũng không biết, toàn bộ thư viện cũng đều đã mất đi đối với Thư Sơn cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem biến mất không còn tăm tích Thư Sơn, phụ trách lần này thí luyện giáo viên tất cả mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhanh đi bẩm báo sân trường. Có giáo viên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng lên tiếng nói, lập tức mở ra thư viện trận pháp. Thư Sơn vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn đột nhiên tiêu thất, chuyện này quá mức quỷ dị. Thậm chí bọn hắn có lý do hoài nghi, có phải Sơn Ngai thư viện lọt vào cường địch xâm lấn. Bối rối vẹn vẹn kéo dài mấy tức thời gian, đám người bên thai thì có uy nghiêm nghiêm nghị âm thanh vang lên. Yên lặng. Theo âm thanh rơi xuống, đám người hốt hoảng cảm xúc cũng đã nhận được trấn an. Thí luyện bình thường tiến hành, tất cả mọi người không thể can thiệp. Nói đi, âm thanh tiêu thất, cũng chưa từng có giải thích thêm. Nhưng mà, vài tên giáo viên lông mày nhưng là nhịn không được thật sâu nhăn lại. Tần phó sân trường, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Có giáo viên lập tức tìm được Tần Thu, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Chư vị chớ hoảng sợ, bất quá là sơn chủ cải biến một chút thí luyện quy tắc thôi. Tần Thu nghe vậy, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vòng lệnh ý, lập tức nhẹ thiếu đạo, bất quá chuyện này đối với đại gia tới nói là một chuyện tốt. Tần phó sân chủ, lời này giải thích thế nào? Có giáo viên hỏi thăm. Cái này vài tên giáo viên đều coi là Tần Thu tâm phúc, khi nói chuyện cũng là tương đối tùy ý đang trả lời vấn đề này phía trước, lão phu hỏi trước đại gia một vấn đề. Tần Thu sửa sang một chút nho sam, nói ra, chư vị có biết khổ hải tiền thân là cái gì? Vài tên giáo viên hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tên răng giãn ra lão giả, lại đột nhiên mở miệng nói, biển học. Biển học. Đám người nghe được cái này danh từ, lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, tựa hồ cũng đoán được cái gì. Trương giáo viên nói không sai, chính là biển học. Tần Thu nói ra, Thư Sơn có đường chuyên cần bị kính, học hải vô nhai đáng làm thuyền. Thư Sơn biển học chính là ta Sơn Ngai thư viện hai đại bí cảnh, dựng thân chi bản. Mọi người đều biết, dù cho mạnh như Thanh Nguyên Tông, Cực Hàn đạo môn những thứ này đỉnh tiêm thế lực, cũng chỉ bất quá nắm giữ một chỗ cỡ lớn bí cảnh thôi. Nhưng Sơn Ngai thư viện lại nắm giữ hai nơi cỡ lớn bí cảnh. Cái này cũng là Sơn Ngai thư viện địa vị cao cả nguyên nhân căn bản. Chỉ bất quá, vạn tái phía trước, hạo kiếp buông xuống, quỷ tà hiện thế, tạo thành sinh linh đồ thán. Tần Thu ánh mắt phức tạp nói ra, toàn bộ đại lục cửu vực, Sơn Ngai thư viện, Kiếm Các, Thanh Nguyên Tông, Thánh Hỏa giáo mấy người siêu nhiên thế lực, tập hợp đủ vượt qua 10 vị siêu phàm cảnh cường giả, cùng chống chọi với thiên kiếp. Tuy rất cuối cùng thành công, nhưng tất cả đại đỉnh tiêm thế lực, tất cả tổn thất nặng nề. Đã từng cực thịnh một thời Kiếm Các, càng là trở thành người người hô có chuột chạy qua đường. Thánh Hỏa giáo càng là trốn xa hỏa vực, đã qua vạn năm chưa từng xuất thế. Tần Thu nhìn về phía đám người, nói ra, mà ta Sơn Ngai thư viện đương đại phu tử, lấy tự thân tu vi làm đại giá, dẫn học hải lực lượng, chính là vì phong ấn ban đầu một vị nào đó siêu cấp cường giả. Mặc dù rất cuối cùng thành công, nhưng bởi vì người địch nhân kia tu vi quá mức cao thâm, dẫn đến biển học hóa khổ hải, thậm chí còn lưu lại bộ phận ý chí trong khổ hải. Những năm gần đây, Thư Sơn một mực không ngừng cố gắng tịnh hóa, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Do đó, lần này dị biến là bởi vì bị phong ấn ở trong bể khổ cái vị kia thức tỉnh. Có giáo viên cực kỳ hoảng sợ. Có phải thế không? Tần Thu trầm giọng nói, trước kia vị nào cương địch đã bị triệt để chém giết, để lại trong khổ hải bất quá là hắn một chút tàn niệm hiện hóa. Chỉ là bởi vì Khổng Phó Sơn chủ âm thầm ra tay phong ấn, mới có thể ủ thành đại họa. Tần Thu đầu tiên là dừng lại một phen, tiếp lấy nói ra, lần này bí cảnh dị biến, nghĩ đến là Khổng Phó Sơn chủ đã có chắc chắn đem các loại phong ấn tàn niệm triệt để diệt sát. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh. Nhưng tiếp theo lại có lo nghĩ tiếng vang lên. Có thể là đã như thế, những cái kia thí luyện đám học sinh chẳng phải là nguy hiểm. Tần Thu nghe vậy, nhưng là trầm giọng nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ có kinh lịch ma luyện mới có thể ngạo nghệ thế gian. Chương 630, Khâu Bình học trưởng, thật là quân tử. Chương 630, Khâu Bình học trưởng, thật là quân tử. Phốc suy. Một thương đem trước mặt một đầu ma thú đầu người xuyên thủng, tê song song rơi tại một ngọn núi phía trên, thú mi chau lên. Cái này Sơn Ngai thư viện trong bí cảnh, vẫn còn có ma thú tồn tại, thật đúng là làm cho người khác bất ngờ. Trong giọng nói, xen lẫn một chút chất vấn. Không có gì kỳ quái. Cách đó không xa, một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên, tay cầm một cây quạt, khoan thai tự đắc đung đưa. Tại hắn bên chân, nằm vài đầu ma thú. Nhìn hắn toàn thân nám đen giống như là bị ngọn lửa bị bỏng. Vạn năm phía trước, Sơn Ngai thư viện cái vị kia phụ tử, thế nhưng là vận dụng đại thần thông, đem thượng giới xuống chi kia ma thú đội ngũ, đều phong ấn tại học trong biển, cái này mới đưa đến biển học hóa khổ hải, nhường Sơn Ngai thư viện đau mất một đại bí cảnh. Thiếu niên giải thích nói, bây giờ xem ra, lần này thí luyện dị biến, hẳn là năm đó phong ấn xuất hiện vấn đề, có bướng lòng, mới nhượng cái này bị phong ấn hơn vạn năm ma thú phá phong mà ra. Lại là dạng này. Có người hỏi, Tiêu Minh, những thứ này bí tân, ngươi là như thế nào biết được? Hắc hắc, đối với các ngươi tới nói có thể là bí tân, nhưng đối với một ít người tới nói, đây căn bản liền không tính là bí mật gì. Tiêu Phàm khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, nói ra, được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì, đại gia vẫn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào kế tiếp trong thí luyện, sống sót đi. Tiêu Phàm đứng lên, cặp mắt thâm thúy kia từ chỗ sâu, lặng yên thoáng qua một vòng ánh sáng sáng ngời. Dù sao, chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Nghe nói như thế, đám người lông mày cũng là nhíu một cái. Có người lúc này thiếu đạo, không biết Tiêu Phàm huynh đệ có hứng thú hay không liên thủ. Lấy thực lực của ngươi, ta đám mấy người hợp tác, hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện. Thư Sơn thí luyện, chỗ tốt không chỉ trong bí cảnh, chỉ muốn xuất ra tương ứng thành tích, liền có thể từ trong Sơn Nhai thư viện đổi lấy một chút công pháp võ học, hay là hắn tài nguyên tu luyện của hắn. Không có hứng thú. Tiêu Phàm nghe vậy, trực tiếp lật ra cái đại bản nhãn. Cái này không khỏi nhường đám người có chút thất vọng. Cái này Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có thoát cốt cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng mà vừa rồi đối mặt tam đầu cùng cảnh giới ma thú, nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem nó chém giết, có thể thấy được hắn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Như có thể thay vì liên thủ, bọn hắn hy vọng sinh tồn cũng nhiều hơn không ít. Tại mọi người thất vọng sau khi, Tiêu Phàm nhưng là bước chân nhẹ nhàng hướng đi tề song song, cây quạt trong tay tắt đến nhanh chóng, cười híp mắt nói ra, "Tiểu thư xinh đẹp, tại hạ Tiêu Phàm, không biết có hứng thú hay không cùng tại hạ hợp tác." Đám người, cái này hỗn đản. Chân trước vừa cự tuyệt bọn họ liên thủ đề nghị, chân sau liền đi tìm người liên thủ. Đây cũng quá nhục nhã người a. Bất quá cái kia cô gái tóc ngắn, thực lực xác thực không tầm thường. Thoát cốt cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tại lần này thí luyện giả ở bên trong, cũng coi là số 1 số 2. Hợp tác. Tề Song Song muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, là vì triệu tập càng nhiều cường giả, đối phó đám kia quỷ tu, lập tức trầm ngâm nói, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Đơn giản. Tiêu Phàm bột một tiếng khép lại cây quạt, nói ra, những ma thú này đừng nhìn rất đáng sợ, hơn nữa người thực lực không tầm thường, nhưng chúng nó trong cơ thể ma tinh, thế nhưng là luyện chế cao cấp võ binh không cần có thể thiếu đồ tốt. Người ta liên thủ, chảm sát ma thú thu hoạch ma tinh. Tiêu Phàm nói ra, sau đó hai ta chia đồng ăn đủ, chia 5 năm sổ sách như thế nào? Ma tinh. Tề Song Song do dự một chút, tòng ma thú trong thi thể móc ra một khối lớn chừng bàn tay hình thoi tinh thạch, nói ra, ngươi nói là cái này. Tiêu Phàm gật đầu nói, vật này đừng nói là tại giới này, liền xem như tại thượng giới, cũng là cực kỳ hiếm đồ tốt, không chỉ có thể dùng để luyện chế cao cấp võ binh, còn có hắn khắc các loại bất khả tư nghị diệu dụng. Nghe vậy, trước mắt mọi người cũng là sáng lên, đội vàng lật tìm bọn hắn vừa rồi đánh chết ma thú thi thể. Nhưng rất tiếc là, không thu hoạch được gì. Đường phí công rồi. Tiêu Phàm nói ra, chỉ có ma vương cấp bậc trở lên ma thú thể nội mới có thể sinh ra ma tinh, các ngươi chém giết cái kia vài đầu con tốt nhỏ là không có. Nghe nói như thế, mọi người còn lại đều có chút lúng túng. Bọn hắn vừa rồi gặp phải ma thú không nhiều. Vài đầu ma vương cấp bậc ma thú đều bị Tiêu Phàm cùng Tề Song Song nhanh chóng giải quyết, bọn hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Liên thủ có thể. Tề Song Song trầm ngâm một chút, đề nghị, bất quá tất nhiên mọi người chúng ta cũng là thí luyện giả, không bằng liền cùng một chỗ liên thủ a. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Đúng đúng đúng, vị cô nương này nói không sai, nhiều người sức mạnh lớn. Đám người mặt lộ vẻ cung hỉ, cảm kích nhìn về phía Tề Song Song. Tiêu Phàm huynh đệ, chúng ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không cản trở. Một cái thoát cốt cảnh võ giả ôm quyền nói, đại gia liên thủ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm nhướng mày. Hắn tính tình từ trước đến nay tiêu sái tản mạn, người càng nhiều ngược lại cảm thấy phiền phức, làm cái gì đều bó tay bó chân. Cũng may Tề Song Song nói ra, nếu là hợp tác, vậy sẽ phải để cử ra một cái đại biểu tới. Tại hạ Tề Song Song, nguyên bản Song Tử Thành thiếu thành chủ. Tề Song Song cũng không khách khí, thẳng thắn nói ra, những ma thú này dị thường giàu hoạt, khó đối phó, Song Song bất tài, tự tiến cử trở thành đội trưởng, chư vị có thể có ý kiến. Nguyên lai là Song Song cô nương, tại hạ cửu ngưỡng đại danh. Không nói Song Tử Thành mãn thành hào kiệt, cùng bị tộc tử chiến không lùi. Chỉ bằng vào Song Song cô nương tu vi, liền có tư cách trở thành đội trưởng. Ta mấy người không có ý kiến. Đám người nghe được Tề Song Song đều là hơi hơi nhất kinh, mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Quỷ tộc họa loạn thiên sơn vực, chuyện này sớm đã mọi người đều biết. Thậm chí tại chỗ nhân trung, có không ít chính là từ những cái kia bị quỷ tộc diệt hết thành trì trốn ra được, lập tức đối với Tề Song Song hảo cảm tăng nhiều. Nếu như thế, vậy tại hạ liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Tề Song Song ngữ khí kiên định nói ra, xin cứ chư vị yên tâm, như gặp cường địch, Song Song định sùng phong đi đầu, tuyệt không lùi bước. Mà ở Tề Song Song bọn người tạo thành một chi diệt ma tiểu đội, đồng thời đồng dạng thân ở trong thí luyện thư viện đám học sinh, cũng hợp thành tất cả lớn nhỏ đội ngũ. Khâu Bình học trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ở một tòa đứng sững ở trên biển lớn cô phong bên trên, bị tạm thời mở ra một cái bình đài. Nguyên bản tiến vào thư sơn tầng 2 thất bại Khâu Bình, vậy mà cũng ở đây. Lúc này bên cạnh hắn, đang hội tụ hơn 10 người thư viện học sinh, cũng là thoát cốt cảnh tu vi, đội hình không thể khinh thường. Chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, những ma thú này là năm đó Lao Phu Tử phong ấn tại trong bể khổ. Khâu Bình luốt luốt một cái ngọc bội, trầm giọng nói, bây giờ những ma thú này phá phong mà ra, chúng ta thân là thư viện học sinh, nên quét sạch ma thú, chấm dứt tai họa. Cùng ma thú thế bất lưỡng lập, ta Khâu Mỗ càng là không thể chối từ. Khâu Bình âm thanh kiên định nói ra, chư vị có thể nguyện giúp ta. Khâu Bình học trưởng cao nghĩa. Khâu Bình học trưởng, thật là quân tử. Chúng ta nguyện đi. Đám người nghe vậy, tất cả một mặt kính nể, nhao nhao tỏ thái độ. Được. Khâu Bình trầm giọng nói, nếu như thế, cái kia chư vị liền theo ta sát ma vệ đạo, bảo hộ nhân tộc ta. Sát ma vệ đạo, bảo hộ nhân tộc ta. Nhìn xem quần tình kích phấn đám người, Khâu Bình đáy mắt thoáng qua một vòng hàn mang. Phương Lăng a Phương Lăng, nếu để cho đại gia biết, ngươi người mang ma tộc huyết mạch thời điểm, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Chương 631, Bích huyết đan tâm, hạo nhiên bản dạng. Chương 631, Bích huyết đan tâm, hạo nhiên bản dạng. Nhanh nhanh nhanh, đội vàng đem những xúc sinh này chém giết, bằng không chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Phùng Diệu Luân tức giận giống to, trong tay một cây kim bút, thỉnh thoảng điểm ra, biến hóa ra từng chữ phủ, cuốn về chung quanh những ma thú kia. Ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người đồng bạn, cũng là thư viện học sinh, thực lực tu vi cũng không yếu. Những người này đều không ngoại lệ, cùng Phùng Diệu Luân hoặc ngưng tụ ra từng chữ phủ, hoặc miệng tụng nho ra kinh điển danh ngôn diệt sát ma thú. Thế nhưng, ma thú không chỉ có số lượng càng nhiều, hơn nữa thực lực tổng hợp mạnh tại bọn hắn. Trước sau chén trà nhỏ thời gian, ngoại trừ Phùng Diệu Luân miễn cưỡng chém giết một đầu ma thú bên ngoài, những người còn lại cũng chỉ là đem ma thú đánh lui, chưa từng đánh giết. Không chỉ có như thế, ngược lại có vài tên nho tu bị ma thú gây thương tích. Thậm chí, hai đầu ma thú thừa dịp vài tên nho tu lúc bị thương, vậy mà lặng yên nhiều về sau, vô thanh vô tức giữa nhỏ tới. Ma thú tốc độ cực nhanh, tăng thêm lại đánh bất ngờ. Một cái nho tu tại chỗ bị xé nứt cơ thể, huyết nhục bị ma thú chia ăn. Thưởng thức được võ giả huyết nhục mỹ vị ma thú, lập tức biến càng ngày càng hưng phấn lên, to lớn thú trong mắt lập lòe tham lam khát máu và mang, che giả mang mọc đánh tới. Đáng chết hôn trướng. Mắt thấy đồng bạn tao ngộ nguy hiểm, Phùng Diệu Luân hai con ngươi huyết hồng, thể nội linh lực khuấy động, hạo nhiên chính khí bao phủ, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái toàn thân màu tím cực lớn bút lông. Năng lượng kỳ dị khí tức từ màu tím bút lông trên thân lan tràn ra, khóa chặt hư không, ngưng kết thiên địa. Nho ra chí bảo, Xuân Thu bút. Nhất định Xuân Thu, nghịch chuyển tuyết nguyệt. Một thoáng thời gian, tất cả ma thú bị giam cầm giữa không trung, cơ thể không cách nào chuyển động. Phùng Diệu Luân trong mắt hàn mang lấp lóe, bờ môi mấp máy, 10 năm mài một kiếm, hôm nay dường phong mang. Chu. Theo Phùng Diệu Luân thoại âm rơi xuống, sau người Xuân Thu bút bên trên, lập tức bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, ngưng kết thành một thanh lăng lệ trường kiếm. Trường kiếm hoành không hết thảy, một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí, gào thét mà ra. Phốc phốc phốc. Kiếm khí lăng không mà qua, như gió thu quét lá vàng, đem chung quanh mười mấy đầu ma thú đều chém đầu. Những ma thú này, bởi vì bị Xuân Thu bút chỗ giam cầm cơ thể, căn bản là không có cách chuyển động, bị chết hảo không thống khổ. Khu khu. Phùng Diệu Luân tằng hắng một cái, mặt hiện tái nhợt chi sắc. Rõ ràng, thi triển ra như thế sát chiêu hắn, tiêu hao không nhỏ, liền sau lưng Xuân Thu bút đều không thể duy trì, theo gió tiêu tan. Đi. Phùng Diệu Luân lắng lại một chút trong cơ thể linh lực, trầm giọng nói, mau chóng hội hợp với những người khác, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống, bằng không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Những người còn lại đều bị vừa mới mạo hiểm một màn hù dọa. Lúc này trải qua Phùng Diệu Luân nhắc nhở, càng là sắc mặt nặng nề, mắt lộ ra sợ hãi, có vẻ hơi hoang mang lo sợ. Dù sao, bọn hắn những người này luôn luôn cũng là tại thư viện đáng đọc sách thánh hiền, cực ít kinh lịch bực này chiến sự. Loại này cùng ma thú chém giết, một nước vô ý liền phải bỏ mạng mạo hiểm kích động, cũng thực sự quá dọa người một chút. Đều thất thần làm cái gì? Đi nhanh lên a. Gặp đến mọi người thờ ơ, Phùng Diệu Luân nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong lòng có chút hận thiết bất thành cương cảm giác bất lực. Đi, mau trốn. Bị Phùng Diệu Luân gầm một tiếng như vậy, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt chạy bừa tan tác như chim ong. Không muốn tách ra, cùng đi. Gặp đến mọi người vậy mà chia phương vị khác nhau chạy, Phùng Diệu Luân sắc mặt kỳ biến, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Nhưng rất tiếc là đã chậm. liền thấy phía dưới trong hải vực lập tức chui ra càng nhiều ma thú. Ma thú thân hình cực lớn, nhưng cũng vô cùng nhạy bén. Chỉ là nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, móng đuôi sắc bén hướng về trên không một chảo, liền đem từng người nho tu nắm trong tay, nhét vào trong miệng. "Không, đừng có giết ta không muốn chết." Những thứ này Sơn Ngai thư viện tinh anh đám học sinh, lúc này lại là không có hình tượng chút nào kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng là không cải biến được bị ma thú cắn nuốt vật bệnh. Kéo kẹt. Răng nhấm nuốt thịt xương thanh âm, kịch liệt thé. Nhìn xem ma thú trong miệng toát ra tiên huyết cùng thịt nát, còn dư lại vài tên nho tu, cả người đều dọa đến tứ chi sủi lơ, liền chạy trốn đều quên, chỉ có thể sững sờ tại chỗ tuyệt vọng chờ chết. Phùng Diệu Luân thấy thế, một trái tim cũng trực tiếp chìm xuống, trong lòng cảm giác bất lực càng ngày càng trầm trọng. Mà hắn không biết, từng đầu sinh sừng cong, nắm giữ hai đôi mắt kép cực lớn ma thú, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Tấm kia tràn đầy vậy trên mặt, vậy mà lộ ra dữ tợn khát máu tàn nhẫn sát ý Phùng học trưởng cẩn thận. Mắt thấy đầu này đỉnh phong ma vương, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía ngắn ngủi thất thần Phùng Diệu Luân lúc, một cái nho tu thê âm thanh hét giận dữ một tiếng, thiếu đốt tinh huyết, huyết độn đến Phùng Diệu Luân trước mặt, đem hắn đẩy ra. Răng rắc. Có thể so với thoát cốt cảnh tuột cùng ma vương cắn một cái, liền đem tên kia nho tu chặn ngang cắn đứt. Tiên huyết phun tung tóe tại Phùng Diệu Luân trên mặt, nhường hắn hai con ngươi thất thần, tâm thần rung động. Giả Lương. Phùng Diệu Luân thì thào nói nhỏ, chỉ cảm giác chính mình toàn thân lạnh bớt. Phùng học trường, đi mau. Tên là Giả Lương nho tu, hướng về phía Phùng Diệu Luân gạt ra một cái chật vật đủ cười, tiếp đó liền bị ma thú triệt để nuốt vào trong bụng. Giả Lương, chết. Vừa rồi Phùng Diệu Luân đã cứu hắn một lần, cho nên hắn cứu được Phùng Diệu Luân một lần, còn bệnh. Giả Lương. Phùng Diệu Luân sắc mặt thê thảm, thể nội tinh huyết cũng vào lúc này điên cuồng sôi trào lên. Hắn chỉ là thoát cốt cảnh thất trọng tu vi, ngoại trừ thiêu đốt tinh huyết, thi triển bích huyết đan tâm, bằng không căn bản không phải cái này đỉnh phong ma thú đối thủ. Thậm chí hắn biết rõ, coi như thi triển bích huyết đan tâm, cũng không nhất định có thể giết đối phương. Nhưng Phùng Diệu Luân cũng đã trong lòng còn có tự trí, thể nội tinh huyết thỏa thích thiêu đốt. Sau lưng, cái kia nguyên bản biến mất xuân thu bút lần nữa hiện lên. Bất quá lần này, màu tím xuân thu bút đã dần dần biến thành huyết thanh sắc. Bích huyết đan tâm, nho tu cường đại nhất bí pháp, không có cái thứ hai. Phàm nho tu lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, nhóm lửa hạo nhiên chính khí, có thể ngắn ngủi thu được viễn siêu tự thân cảnh giới sức mạnh. Phùng Diệu Luân tu vi nguyên bản chỉ có thoát cốt cảnh thất trọng, nhưng mà theo hắn tiêu đốt tinh huyết, khí tức nhưng là liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, liền đột phá đến thoát cốt cảnh cửu trọng, đến thoát cốt cảnh đỉnh phong, cùng con ma thú kia thực lực tương đương. Ta nho ra tiên hiển, diệt quỷ chu tà tù ma, mặt học người chậm tiến Phùng Diệu Luân, nay lấy bích huyết đan tâm, trả ma. Thoại âm rơi xuống, Phùng Diệu Luân khuôn mặt hiện lên đạo đạo huyết sắc đường vân, một đôi mắt lại biến thành quỷ dị bích thanh sắc. Ông sắc bén khí tức từ Phùng Diệu Luân trên thân phóng lên trời. Phía dưới hải vực, từ trung gian bị lợi khí tách ra. Chạm. Giữa thiên địa, một đạo rộng lớn đường hoàng thanh âm ầm vang vang vọng. Liền thấy Phùng Diệu Luân cầm trong tay xuân thu bút, như cầm hạo nhiên trường kiếm, trực chỉ cái kia đỉnh phong ma vương. Xuy. Huyết kiếm khí màu xanh quang mang, lặng yên bắn ra mà ra, ẩn vào hư không. Từ gần cùng xa, phương viên trong vòng trăm thước tất cả ma thú, bị từng việc xuyên thủng đầu người. Khi tất cả huyết thanh sắc quang mang ngưng làm một tuyến, hiện lên ở đỉnh phong ma vương đỉnh đầu thời điểm, cái sau mới hậu chi hậu giác phát giác được bất an. Giống. Đỉnh phong ma vương gào thét một tiếng, quanh thân vảy màu đen phát ra u quang, thao thiên ma khí lan tràn ra. Tráng kiện có lực hai tay, hung hăng hướng về đỉnh đầu chụp tới, dự định đánh nát máu kia thanh sắc quang mang. Nhưng hết thể đều quá muộn. Huyết thanh sắc quang mang như trụ trời sụp đổ mà xuống, hướng về đỉnh phong ma vương giận dữ đập tới. Một thoáng thời gian, đỉnh phong ma vương tại huyết thanh sắc quang mang phía dưới hóa thành điểm điểm bụi mịn, theo gió tiêu tan. Máu đảo hướng bất tiêu, hạo nhiên dài bản dặm. Chúng ta nho tu người cầm kiếm chạm ma vương, nhìn xem đỉnh phong ma vương bị chém giết. Phùng Diệu Luân trên mặt lộ ra một vòng thích nhiên nụ cười, thân hình cũng dần dần giảm đi. Chương 632, bẻ gãy nghiền nát, liên diệt bắt ma. Chương 632, bẻ gãy nghiền nát, liên diệt bắt ma. Phùng học trưởng, sư minh, còn giữ lại vài tên nho tu, nhìn xem dần dần tiêu tán Phùng Diệu Luân, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Phùng Diệu Luân mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu, cùng mọi người tạm biệt. Cùng tiễn sư minh. Một cái thực tế so Phùng Diệu Luân sớm nhập môn, tu vi cao hơn một chút thư viện nho tu, nâng lên hai tay, chắp tay hành lễ, mang theo kính ý nho tu máu đảo hóa đan tâm, thiếu đốt không chỉ là tinh huyết, còn có thần hồn. Thi triển bích huyết đan tâm giả, không vào luân hồi, bỏ mình đạo cũng tiêu tan. Cùng tiễn sư minh. Tại mọi người cực kỳ bi thương trong ánh mắt, Phùng Diệu Luân hóa thành điểm sáng, dần dần giảm đi, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Chư vị, chu ma. Cái kia tu vi mạnh nhất thư viện nho tu, hít sâu một hơi, thể nội tinh huyết trào lên, tu hạo nhiên chính khí, cũng vào lúc này sôi trào bốc cháy lên. Máu đảo hóa đan tâm. Phùng Diệu Luân mặc dù thành công đem đầu kia đỉnh phong ma vương chém giết, nhưng còn dư lại ma thú còn chừng trên trăm nhiều. Lấy mấy người bọn họ thực lực, trốn là trốn không thoát. Vậy thì trước khi chết, hết khả năng giết nhiều vài đầu ma thú đi. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo mạnh hơi thở của tuyệt tầm vang nổ tung, còn dư lại bốn tên nho tu, toàn bộ cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, kích phát bí thuật. Hống hống hống. Trên trăm đầu ma thú mang theo tàn nhẫn, ánh mắt khát máu, không che giấu chút nào mình niệm ai. Tuy những ma thú này huyết mạch còn kém rất rất xa chính thống ma tộc, thậm chí ngay cả trí tuệ đều so những yêu thú khác thấp hơn rất nhiều, nhưng đặt đến ma vương cảnh giới ma thú, nhiều ít vẫn là sinh ra bộ phận linh trí. Đối diện với mấy cái này chuẩn bị liều mạng nho tu, ma thú trong mắt niệm ai huyền thực chất yếu. Gào gừ. Trong đó một đầu ma vương, ngoại trừ vốn có tứ chi bên ngoài, trên lưng còn có hai đôi sắc bén nhọn cốt thứ, đâm thẳng tới trời. Nó để mắt tới tu vi mạnh nhất cái vị kia nho tu, kia đối khát máu bạo ngược trong con ngươi đều là tham lam cùng khát vọng. Nhân loại võ giả tinh huyết đẹp nhất vị, trong đó là thuộc nho tu càng thêm đặc biệt. Từ Tô Tỉnh đến bây giờ, nó thế nhưng là ăn ước chừng 7 tên nho tu rồi, mùi vị đó đơn giản làm nó muốn ngừng mà không được, giống như nghiện. Bởi vậy, khi nó rít lên một tiếng sau đó, lập tức hướng về tên kia nho tu mà tới. Lấy nó có thể so với thoát cốt cảnh bắt trọng tu vi, dù cho đối phương thi triển nho tu độc lưu bí thuật, nhưng là có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh giết, tiếp đó ăn hết. Đương, chỉ bất quá, tốc độ của nó nhanh, nhưng tên kia nho tu phản ứng cũng không chậm. Há mồm phun ra một đạo trường thương màu vàng nóng, lấy nhanh như tốc độ như tia chớp, đâm thẳng mà đến, vừa vặn đâm vào con ma vương này ngực. Chỉ bất quá, ma thú trời sinh nhục thân cường hành, trên người cái kia thật dày lân giáp, đem chuôi này trường thương màu vàng nóng cho cản lại, tia lửa tung tóe. Nho tu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn cái này chuẩn bị đã lâu một kích, vậy mà chỉ ở ma thú trên thân, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Liền xem như hắn thi triển bích huyết đan tâm, có thể cũng chỉ là làm cho đối phương thụ thương đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ tuyệt vọng. Những người khác cũng giống như thế, cho dù chết cũng không thể khoanh tay chịu chết. Người này nho tu đột nhiên nặng tiếng giống giận nói, chúng ta nho tu hà tiếc vừa chết, thà làm ngọc vỡ không vì ngoa toàn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền muốn bốc cháy tinh huyết, thiêu đốt thần hồn. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển lại có một đạo điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận. Mấy tức sau đó, người này nho tu liền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì hắn phát giác cái kia đạo hắc ảnh lại là một người. Đối phương một bộ hắc bào, tóc đen đầy đầu trong gió của ngũ tùy ý phi dương, là hắn. Người này nho tu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thất thanh nói, hắn vậy mà có thể không nhìn khổ hải an mòn chi lực. Người này chính là Phương Lăng. Theo Phương Lăng tiếp cận, từng đầu ma thú từ trong hải nhảy ra, mở ra huyết buồn đại khẩu muốn đem Phương Lăng thôn phệ. Mà đối diện với mấy cái này cùng hung cực các ma thú, Phương Lăng thần sắc không có biến hóa chút nào, vẹn vẹn chỉ là tại ma thú đến gần hai tay thỉnh thoảng cầm ra. Vậy để cho đám người bó tay không cách nào ma thú thân thể, lúc này vậy mà yếu ớt giống như lậu hũ, bị Phương Lăng khinh lòng suy hùng. Rút về thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một quả màu đen ma tinh. Phù phù. Mà mất đi ma tinh ma thú, nhưng là hóa thành đất cát, bị gió thổi tán, hải cốt không còn. Ma tinh chính là những ma thú này sức mạnh nơi phát ra, đã mất đi ma tinh, ma thú cũng sắp không còn sót lại chút gì. Phương Lăng nhất đường tiến lên, một đường cướp đoạt ma tinh. Từ thu được cái thứ nhất ma tinh sau đó, Phương Lăng liền phát hiện một cái làm hắn ngạc nhiên sự tình, đó chính là ma tinh lại có thể nhường hắn thôn vệ ma cốt không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, Phương Lăng đã nghĩ thông suốt hắn chúng mấu chốt. Ma tinh bên trong ẩn hàm cực kỳ tinh thuần ma khí, vừa vặn phù hợp thôn vệ ma cốt năng lượng cần thiết. Thôn vệ ma cốt mang cho Phương Lăng trợ giúp là không thể nghi ngờ, bởi vậy, Phương Lăng liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ma thú dấu vết, săn sát ma thú thu hoạch ma tinh. Đoạn này thời gian đến nay, Phương Lăng đã thu được trên trăm quả ma tinh rồi. Dù sao, chỉ có ma vương cảnh giới ma thú, thể nội mới có thể dựng dục ra ma tinh, mà phiến trong bể khổ ma thú, đại bộ phận cũng là thống lĩnh cấp bậc, tương đương với khai mạch cảnh võ giả. Mà ma vương cấp bậc ma thú, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng may, chung quanh đây ma thú, vậy mà đều là ma vương cấp bậc, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phốc suy. Phương Lăng khinh nhẹ nghiêng người, né tránh một đầu ma vương tập sát. Cái kia thon dài bàn tay lại vẽ lên một đạo hoàn mỹ đường cong, xảo trá chí cực cắm vào ma vương trong bụng, rút ra lúc đi ra, lại là một quả ma tinh tới tay. Nhằm do ma thú hóa thành đất cát tiêu thất, Phương Lăng thu hồi ma tinh, đánh giá còn dư lại cái kia vài đầu ma vương. Cửu đầu ma vương đều là hậu kỳ tu vi, tương đương với thoát cốt cảnh thất trọng trở lên võ giả. Nhưng mà, Phương Lăng trên mặt lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại là nhìn về phía cái kia vài tên đã sớm bị cả kinh trận mắt hốc mồm nho tu, tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cẩn thận. Đúng lúc này, một cái nho tu biến sắc, cung kính nhắc nhở. Sau lưng Phương Lăng, một đầu tựa như độc hạt một dạng ma vương, toàn thân tràn ngập cường hãn khí tức, sắc bén phần đuôi hung hăng hướng về Phương Lăng đầu đâm tới. Giữa không trung, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Có thể tưởng tượng được, con ma vương này công kích có bao nhanh. Phương Lăng giống như là không có nghe được giống như, sững sờ tại chỗ. Đương, ngay tại ma vương phần đuôi sắp kích trung Phương Lăng thời điểm, liền gặp được Phương Lăng chậm rãi giơ cánh tay lên, ra sau tới trước bắt lấy ma vương tựa như cương châm cái đuôi. Sau đó bàn tay dùng sức, giang giác. Cứng như sắt thép một dạng ma vương phần đuôi, lại bị Phương Lăng khinh lỏng bóp nát, nước toát ra. Ma vương phát ra một tiếng bị đau thê giống, hai đầu cánh tay tráng kiện lần nữa hướng về Phương Lăng đầu vỗ tới. Phương Lăng nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai đường cong, thân hình thoát một cái tiêu thất tại chỗ, xuất hiện tại ma vương đỉnh đầu, một cước đặt xuống. Phốc. Cái kia hình thể đủ vài trượng lớn nhỏ ma vương, cứ như vậy bị Phương Lăng nhất chân đạp thành một bịt. Vài tên nho tu lập tức giật mình há to mồm. Chỉ là không chờ bọn họ phản ứng lại, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện. Hải vực bên trên, đồng thời nhiều hơn 8 cái Phương Lăng phân biệt xuất hiện tại mỗi đầu ma vương trên đầu, bàn chân trùng điệp rơi xuống. Cửu u tàn ảnh bộ, bát đạo phân thân. Phốc 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 phốc. Một chuỗi bạo âm vang lên, 8 đầu nhường vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật ma vương, cứ như vậy bị từng việc giẫm bạo, chết không toàn thây. Bẻ gãy nghiền nát, gọn gàng. Chương 633, tu hành kế hoạch, trước tiên luyện nhục thân. Chương 633, tu hành kế hoạch, trước tiên luyện nhục thân. Cái này, mắt thấy Phương Lăng bẻ gãy nghiền nát một dạng đem tất cả ma thú đều chém giết, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đa tạ ngài ân cứu mạng. Sau khi khiếp sợ, là kiếp sau dư niên của hỉ, vài tên nho tu đội vàng hướng Phương Lăng ôm quyền bái tạ, biểu đạt lòng cảm kích. Trong bể khổ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên bước lên nhiều như vậy ma thú đi? Phương Lăng dò hỏi, chẳng lẽ là có ma tộc đánh vào Sơn Nhai thư viện tới? Cái đó ngược lại không có. Tu vi mạnh nhất cái vị kia nho tu đắng tiếu đạo, vạn tái phía trước, ta Sơn Nhai thư viện đường đại lao phu tử, từng đem một chi ma thú trấn áp ở biển học, cũng chính là khổ hại. Bây giờ nghĩ đến là phong ấn núi lỏng, bị những ma thú này cho tránh thoát ra. Thì ra là vậy. Phương Lăng hoàn nhiên, nghĩ đến cái này cái gọi là phong ấn núi lỏng, hẳn là cùng lần này khổ hại thí luyện có liên quan. Đến nỗi cụ thể như thế nào, Phương Lăng ngược lại là không biết được. Bất quá, những thứ này đã không trọng yếu. Mục đích của hắn là sưu tập càng nhiều ma tinh, vì thôn phệ ma cốt xúc tích lực lượng. Trong gói u minh, Phương Lăng luôn cảm thấy, thôn phệ ma cốt nếu là hấp thu thật nhiều ma tinh, tiến hành thuế biến sau đó, sẽ mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vậy các ngươi có biết, cái này trong bể khổ phong ấn bao nhiêu ma thú? Phương Lăng tiếp tục hỏi, lại có bao nhiêu người tiến nhập khổ hải? Ma thú cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng. Người kia giải thích nói, bất quá khi đó thư sơn khổ hải đồng thời dị biến, phàm là tất cả tham dự thí luyện người, tất cả tiến vào. Như thế nói đến, đó là phải tăng thêm tốc độ. Phương Lăng trầm ngâm một cái phiên, trong nháy mắt làm ra quyết định. Ma tinh đối với tác dụng của hắn cực lớn, hơn nữa những ma thú này, hắn đã hoàn toàn không để vào mắt có thể nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Nhưng hôm nay cục diện là sói nhiều thì ít, thí luyện giả bên trong không thiếu thực lực cao thâm hạng người, bọn hắn có là thủ đoạn đối phó những ma thú này, thu hoạch ma tinh. Như vậy chính mình liền muốn làm hết khả năng sưu tập ma tinh rồi. Đa tạ chư vị cáo chi, tại hạ còn có việc, liền cáo từ trước. Phương Lăng nhất ô quyền, trực tiếp quay người rời đi. Phương Lăng, ngươi muốn hành động đơn độc. Mắt thấy Phương Lăng muốn đi, vài tên nho tu cũng là nhất kinh. Cái kia một người cầm đầu nói ra, trong bể khổ ma thú cũng không ít, thậm chí ta hoài nghi trong đó thậm chí có ma hoàng tồn tại, ngươi sẽ không sợ đụng tới. Phương Lăng nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương. Người cầm đầu kia tựa hồ bị Phương Lăng xem thấu suy nghĩ trong lòng, hơi có vẻ lúng túng, nhưng lại thẳng thắn nói ra, Phương Lăng, ta thừa nhận thực lực ngươi không tầm thường, cũng đích xác là muốn cùng ngươi đồng hành, thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng ta bốn người tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, còn xin ngươi, không có hứng thú. Lần này, Phương Lăng không có chờ đối phương nói xong cũng trực tiếp tự tuyệt nói, cầu người phải có cầu người thái độ, các ngươi những thứ này cái gọi là thư viện tinh anh học sinh, tại hạ không với cao nổi. Nói đi, Phương Lăng trực tiếp rời đi. Mà hắn, nhưng là nhường vài tên thư viện nho tu, càng thêm mặt đỏ tới mang tai, thậm chí là thẹn quá hóa giận. Người này quả thật cuồng vọng. Đúng vậy, Tôn sư Minh cũng đã như thế thấp kém rồi, hắn vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, quả thực đáng giận. Bất quá chỉ là giải quyết vài đầu ma vương mà thôi, còn thật sự coi chính mình vô địch. Không có ta mấy người trợ giúp, ta xem hắn như thế nào còn sống rời đi khổ hải. Người này vừa tiến vào Sơn Nhai thư viện, liền là đả thương Nhu Cao, đắc tội Khâu Bình học trưởng, nghe nói càng là đối với Tần Sơn trưởng cực kỳ mạo phạm, bây giờ xem ra, quả nhiên điên cuồng bội vô lễ. Mấy người mồm năm miệng 10 chửi bậy Phương Lăng, luôn từ khá không khách khí, hoàn toàn đã quên mạng của bọn hắn cũng là Phương Lăng cứu. Tôn Khải Văn cao mày nói, chuyện phiếm chớ luận người không phải, tính toán thường tưởng nhớ mình qua. Huống chi nhân gia vừa đã cứu chúng ta, cho dù là ở sau lưng, cũng không thể vọng bàn bạc người khác. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi có vẻ lúng túng, lập tức ngậm miệng không nói. Nhưng từ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, nhiều ít vẫn là có chút không phục. Tôn Khải Văn thấy thế, chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời. Đi thôi, trước tiên dạo quanh một lượt, có thể hay không cùng những người khác tụ hợp. Tôn Khải Văn đề nghị, cái này trong bể khổ ma thú không biết có bao nhiêu, bằng vào chúng ta mấy người, tình cảnh cũng không phải thật là khéo. Tất cả mọi người cảm thấy Tôn Khải Văn nói rất có đạo lý, thì cũng đồng ý xuống. Lúc này Phương Lăng cũng không rõ ràng mấy người đang sau lưng nghị luận chính mình. Coi như biết, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Hắn hôm nay chân đạp khổ hải, đạp thủy mà đi. Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng mà mỗi một lần đặt chân đều sẽ bước ra mấy mét xa. Không chỉ có như thế, tại quanh người hắn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy huyền hoàng chi khí lưu chuyển không ngừng. Nhục thân vượt qua khổ hải, lấy trong đó ăn mòn sức mạnh, đối với nhục thân tiến hành rèn luyện, kết hợp với huyền hoàng chi khí, tăng thêm một bước nhục thân. Thời khắc này Phương Lăng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, liền đã không kém gì bất luận cái gì nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Cái này cũng là hắn có thể nhẹ nhõm kích sát ma thú nguyên nhân. Đem nhục thân xem như võ binh tiến hành rèn luyện, đây chính là ngũ hành tôi thể pháp chỗ lợi hại. Chỉ là trong đó khổ sở, chỉ có Phương Lăng tin tưởng. Bất quá, nhục thể của ta đã lần nữa đạt đến bình cảnh, muốn lần nữa đột phá, trừ phi có thể tìm tới thần ma hoành luyện sau này công pháp mới được. Phương Lăng nhất bên cạnh tìm kiếm ma thú dấu vết, một bên âm thầm suy tư. Trong cơ thể hắn quỷ tà chi khí, ngược lại là bị hắn trong lúc vô tình ngưng kết thành mười mấy quả huyết châu cất giữ đứng lên, nhưng là xử lý như thế nào những vật này, Phương Lăng bây giờ còn chưa có đầu mối. Đến nỗi bước tu luyện tiếp theo kế hoạch, Phương Lăng đổ là có cái bước đầu dự định. Bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, Phương Lăng bây giờ tu vi để thăng cực kỳ khó khăn, muốn tại trong vòng 2 năm đột phá đến tạo hóa cảnh, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đi qua trong bể khổ kinh nghiệm tu luyện, Phương Lăng ngược lại lục lọi ra được một con đường khác. Đó chính là nếu như nhục thể của hắn có thể trước một bước tấn thăng đến tạo hóa cảnh, như vậy hắn tu vi cảnh giới liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Thậm chí có thể nói như vậy, Phương Lăng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, nhất định phải trước đem nhục thân tăng lên tới tạo hóa cảnh giới. Lần này thí luyện sau khi kết thúc, nhất thiết phải nghĩ biện pháp đi tìm thần ma hoành luyện sau này tu luyện công pháp, hay là những thứ khác luyện thể công pháp. Phương Lăng thâm biết thân thể tầm quan trọng, thậm chí có thể nói, Phương Lăng có thể một đường đi đến bây giờ, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, nghịch phạt so với mình tu vi cao hơn cường giả, nguyên nhân lớn nhất chính là của hắn nhục thân cực kỳ cường hành. Phù phù. Tại Phương Lăng tư tác ở giữa, một đầu ma thú khổng lồ từ trong bể khổ chui ra, cường tráng có lực móng vuốt hung hăng chụp về phía Phương Lăng. Phương Lăng thần sắc đều không có biến hóa chút nào, vẻn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra, cùng cái kia ma thú móng vuốt đụng vào nhau. Phốc suy, ma thú móng vuốt tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Mà Phương Lăng nhưng là xuất thủ như thiểm điện, bàn tay như sắc bén võ binh nhẹ nhõm cắm vào ma thú phần bụng, ra sức vồ một cái. Giống. Ma thú gào thét một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, nhìn xem giống huyết bụng, trên gương mặt giữ tợn thoáng qua một vòng nhân cách hóa vẻ hoảng sợ. Tiếp đó toàn bộ thân thể cao lớn, liền như vậy hóa thành đất cát, tan theo gió. Cái này huyền hoàng chi khí quả nhiên lợi hại, liền ma thú này sinh cơ đều có thể triệt để cắt đoạn. Phương Lăng thấy thế, rất là hài lòng gật đầu. Vừa đem ma tinh thu hồi, Phương Lăng đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn hướng một phương hướng nào đó, đôi mắt khẽ híp một cái. Đây là bị vây công rồi sao? Chương 634, nửa bước ma hoàng, hãm sâu tuyệt cảnh. Chương 634, nửa bước ma hoàng, hãm sâu tuyệt cảnh. Ầm ầm. Ở ngoài ngàn mét mênh mông hải vực bên trên, mấy chục con ma thú tràn ngập giữa thiên địa, hoặc miệng phun ma quang, hoặc lấy cứng rắn thân thể coi như vũ khí, hướng về phía ở giữa đám kia võ giả, tiến hành điên cuồng tấn công. Tại càng xa xôi, còn có nhóm lớn ma thú đang nhanh chóng chạy đến. Liếc nhìn lại, tối thiểu nhất trên trăm, mà đám kia võ giả, số lượng cũng không phải ít, ước chừng 30, 40 người. Nhưng so sánh dưới, những thứ này võ giả thực lực tổng hợp, nhưng không sánh được ma thú. Người mạnh nhất, cũng chính là tay kia cầm hai thanh súng ngắn cô gái tóc ngắn. Tuy là nữ tử, nhưng tu vi đã đạt thoát cốt cảnh đỉnh phong. Mỗi lần ngắn thương đâm ra, đều có thể đánh giết một đầu ma thú. Trừ nàng ra, chính là một tên khác tay cầm quả xếp thiếu niên. So sánh cô gái lăng lệ thương pháp, thiếu niên này liền muốn lộ ra càng đơn giản hơn, thô bạo nhiều lắm. Trong tay quả xếp càng là giống như thần binh lợi khí, mỗi lần đánh vào ma thú trên thân, liền có thể đem trực tiếp đánh nổ. Hoặc là một quyền đập ra, liền đem ma thú nửa người đập nát. Rõ ràng, thiếu niên này chính là một gã thứ thiệt thể tu. So sánh hai người nhẹ nhõm giải quyết ma thú, những người khác liền muốn không bằng anh bằng em rồi. Không phải mấy người vây công một đầu ma thú, liền là phụ trách ở bên cạnh kiểm chế. Nhưng là bởi vì liên tục không ngừng có ma thú gia nhập vào, dẫn đến chi đội ngũ này áp lực càng lúc càng lớn. Cái gì thậm chí đã có nhân viên thụ thương, mất đi chiến lực. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không được a. Tiêu Phàm tại một quyền đem đánh chết trước mặt ma thú, đem hắn ma tinh nắm bắt tới tay về sau, cấp tốc lui trở về tề song song bên cạnh, sát mặt nghiêm trọng. Không thể trì hoãn được nữa, phải nghĩ biện pháp đi trước rút đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, càng nhiều ma thú đang tại gia nhập vào chiến đoàn chờ đến chúng ta bị triệt để kiểm chế, muốn đi đều không đi được. Phúc. Tề song song hai thanh đoạn thương kép lại, tạo thành một thanh cực lớn trường thương, cổ tay tung bay, trường thương điểm ra, đem một đầu ma thú đầu người xuyên thủng. Vung giới ngạch tiền tóc ngắn, Tề song song con mắt quét về phía chiến đoàn, sắc mặt cũng là biến trở nên nghiêm nghị. Đoạn này thời gian, bọn hắn những người này tụ tập lại, tạo thành một cỗ cường đại chiến lực. Vừa mới bắt đầu còn tốt, dù cho gặp phải số lượng tương đối ma thú, nhưng chỉ cần Tề song song cùng Tiêu Phàm ngang tàng xuất thủ, liền có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thu hoạch số lớn ma tinh. Nhưng mà ngay tại nửa nén hương trước, bọn hắn lại bị một chi ma thú binh đoàn theo dõi. Những ma thú này trí tuệ không thấp, vậy mà biết được hợp tung liên hoành chi thuật, tại cùng bọn hắn giao thủ đồng thời, không ngừng dẫn tới phụ cận ma thú. Cũng liền dẫn đến ma thú càng giết càng nhiều, thậm chí đều nhanh muốn không chống đỡ được rồi. Tất cả mọi người vừa đánh vừa lui. Tề song song trong nháy mắt đánh giá ra thế cục, biết tiếp tục như vậy, bọn hắn đều phải toàn quân bị diệt, lập tức làm ra quyết định. Hướng về đông nam phương hướng đi. Tề song song lấy khí túi máu khóa thanh âm, vang vọng tại mọi người bên hai, nơi đó có một hòn đảo, hẳn còn có khác thí luyện giả tồn tại. Bởi vì thư sơn khổ hải dị biến sau đó, song phương kết hợp với nhau. Vô số tòa núi lớn rơi vào trong bể khổ, hóa thành hòn đảo. Bị cùng nhau mang vào tất cả võ giả, chính là đem những hòn đảo này hóa thành căn cứ địa, cùng đối kháng ma thú. Đi. Tề song song một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, dẫn đầu chủ sát. Những ma thú này mạnh nhất cũng bất quá là thoát cốt cảnh IAE mà thôi, tại Tề song song trước mặt, căn bản không tạo được mảy may trở ngại. Tề song song trường thương trong tay, càng là giống như ưu linh, nhưng phàm là ngăn tại trước mặt ma thú, đều bị nàng nhẹ nhõm chém giết. Sau lưng Tề song song, nhưng là hai tên thư viện nho tu, một người tay cầm cổ tịch, một người tay cầm bút lông, lấy nho tu thủ đoạn tiến hành phụ trợ, lấy được không ít chiến tích. Nhân viên bị thương, được bảo hộ ở giữa. Tiêu Phàm tắc thì là phụ trách đoàn hậu. Bởi vì Tề song song làm việc quyết đoán, tăng thêm đoạn này thời gian xuống, đại gia đối với thực lực của nàng cùng năng lực chỉ huy đều có chút tín phục, cho nên tại thứ một thời gian liền thoát khỏi ma thú dây dưa. Nhưng nhường Tiêu Phàm sắc mặt trọng là, phụ cận những cái kia được triệu hoán mà đến ma thú, cũng tại phi tốc tới gần, ẩn ẩn có loại đem bọn hắn vây quanh trong đó tư thế. Tề song song khí huyết hóa áo giáp, cầm trong tay trường thương, như một tôn xa trường nữ chiến. Đối mặt cái kia mấy trăm ma thú vây quanh, Tề song song không hề sợ hãi, định phong tu vi đều hiện ra, trường thương trong tay vung vẩy thành gió, đem đi đầu một đầu ma thú toàn bộ đập nát. Sau lưng đám người thâm thụ cổ vũ, khí thế tăng mạnh, đủ loại cường đại võ học nối thành một mảnh, tiến hành phạm vi lớn oanh sát. Gào gừ, mắt thấy đám người liền muốn lao ra khỏi vòng đây, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, ba đầu sáu tay cực lớn ma thú hóa thành bóng tối mà tới. Chói hai sóng âm từ ma thú này trong miệng truyền ra, trong nháy mắt thì có hai tên bị thương võ giả không chịu nổi, tại chỗ hai lỗ tai đổ máu, tại chỗ bất lạc. Âm ba công kích. Tề song song thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, tất cả mọi người củng cố đạo tâm, cẩn thủ thần hồn. Âm ba công kích đặc biệt nhằm vào thần hồn, mà đầu ma thú này thực lực đã đạt đến nửa bước ma hoàng cảnh. Hắn thi triển âm ba công kích, phạm vi cực lớn, uy lực kinh khủng, tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Nghe được Tề song song tất cả mọi người vội vàng củng cố đạo tâm, cẩn thủ thần hồn, phòng ngừa cái kia nửa bước ma hoàng công kích lần nữa thần hồn. Mà ở cái này sững sờ trong nháy mắt, quanh mình ma thú đã đem đám người tất cả vây lại. Giết! Đầu kia phi hành ma thú, tựa như một đầu biến dị hùng ưng nhưng mà càng lộ vẻ dữ tợn cùng bá khí. Hắn bén nhọn giác hút bên trong vậy mà truyền ra một đạo nhân âm thanh, cái kia dựng đứng trong con mắt, lập lòe băng lãnh khát máu quan mang. Nửa bước ma hoàng, Tề Song Song sắc mặt biến triệt để ngưng trọng lên, cắn răng, xem ra không đem đầu này nửa bước ma hoàng chém giết, chúng ta là không cách nào thuận lợi rời đi. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này nửa bước ma hoàng chính là trung quanh ma thú lãnh tụ. Hắn trí tuệ đã không kém gì nhân tộc võ giả, ở tại lãnh đạo phía dưới, những ma thú này càng là hung hãn không sợ chết, đối với Tề Song Song bọn hắn khởi xướng bén nhọn công kích. Giữ vững phòng tuyến, Tề Song Song hít sâu một hơi, chính mình nhưng là nhấc lên trường thương, hóa thành một vệt sáng, phóng tới không trung đầu kia nửa bước ma hoàng. Hô! Nhưng mà cái kia nửa bước ma hoàng trong mắt, nhưng là thoáng qua vẻ trầm trọng. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, một cỗ ma phong bao phủ mà ra, nhường Tề Song Song thân hình biến ngã trái ngã phải, không cách nào bảo trì bình ổn. Không tốt. Tề Song Song gương mặt xinh đẹp kỳ biến, tại loại thời điểm mấu chốt này, thân pháp bị ngăn trở, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đánh gây Tề Song Song thân pháp, nửa bước ma hoàng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng nô ra, chụp vào Tề Song Song đầu. Lấy cái này nửa bước ma hoàng thực lực, một kích này có thể nhẹ nhõm đem Tề Song Song đánh giết. Đội trưởng cẩn thận. Song Song cô nương mau tránh ra. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt cũng là lờ biến, coi như muốn xuất thủ thi cứu cũng không kịp. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Tề Song Song chỉ tới kịp giơ lên trong tay trường thương, ngăn trở công kích của đối phương. Đương, theo một tiếng vang trầm, trường thương vậy mà uốn lượn thành một cái khoa trường đường cong, tiếp đó đâm vào Tề Song Song bụng. Phốc suy, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Tề Song Song lập tức liền đàn khẩu phun máu, bản thân bị trọng thương. Đội trưởng, không có sao chứ? Một cái nho tu đã lấy Tề Song Song, thần sắc đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Liên thực lực mạnh nhất Tề Song Song đều bị thương, bọn hắn càng không phải là cái kia nửa bước ma hoàng đối thủ. Ta không sao. Tề Song Song cố gắng ổn định thân hình, ngựa khí nghiêm nghị nói ra, ta phụ trách ngăn lại cái này nửa bước ma hoàng, các ngươi mỗi người tự chạy đi. Đối mặt nửa bước ma hoàng, Tề Song Song cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bây giờ, chỉ có thể nhường đại gia tự động chạy trốn. Song Song cô đương, muốn đi liền cùng đi. Có người lập tức phản đối, nói ra, hơn nữa, chúng ta một đám đại nam nhân, há có thể để ngươi bảo hộ. Tên kia võ giả hít sâu một hơi, tức giận nói, chư vị, Song Song cô nương đã vì chúng ta làm được quá nhiều, không muốn trở thành bọn này xuất sinh đồ ăn, vậy thì liều mạng đi. Giết! Mọi người nhất thời bị khơi dậy huyết tính, lên tiếng hét dài, sát ý chủ thiên. Tất nhiên hám sâu tuyệt cảnh, vậy thì giết ra một đường máu. Nửa bước ma hoàng trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng, miệng nói tiếng người nói, giết hết, một tên cũng không để lại. Chương 635, hắn như tiên lâm, mà gặp tự diệt. Chương 635, hắn như tiên lâm, mà gặp tự diệt. Giết hết, một tên cũng không để lại. Nửa bước ma hoàng âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như băng, không có chút nào loài người tình cảm. Mà tất cả ma thú, nhưng là ở tại ra lệnh một tiếng, hương phấn gầm thét, hướng về Tề Song Song bọn người trùng sát mà đi. Bạo ngược khát máu ma khí phóng lên trời, cho uy áp, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hãi nhiên hoảng sợ. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, thì có mấy thân thể người bị ma thú bắt lấy, nhét vào trong miệng, biến thành đồ ăn. Giết. Nhân tộc bên này, cũng là bị khơi dậy huyết tính, không muốn sống một dạng phóng thích đủ loại cường đại võ học, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn, để cầu đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, cùng ma thú chém giết. Nhưng mà, số lượng của ma thú thực sự nhiều lắm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm, trong đó đỉnh phong ma vương cũng đã vượt qua 10 đầu nhiều. Mà nhân tộc bên này, đỉnh phong thoát cốt cảnh cũng chỉ có Tề Song Song một người, hơn nữa còn bị thương. Không có chút nhân tính nào xuất sinh, cùng các ngươi liều mạng. Một cái thư viện nho tu thiêu đốt tinh huyết thần hồn, máu đảo hóa đan tâm, cưỡng ép để thăng tu vi, trước tiên chém giết hai đầu ma vương, tiếp đó xông vào một đám ma thú bên trong. Chúng ta nho tu, hà tiếc vừa chết. Người này nho tu cười lớn một tiếng, nhiên sau thân thể phồng lên, khí huyết nổ tung. Ầm. Một đoàn huyết sắc pháo hoa trên mặt biển nở rộ, đem chung quanh mấy chục con ma thú đều bao quát trong đó, cùng nhau chấn vỡ thành huyết vụ. Tự bạo. Thấy cảnh này đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ thê lương. Trong thiên địa bầu không khí cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần bị thương. Nhưng mà, ma thú công kích cũng không có vì vậy ngừng, ngược lại bởi vì máu tanh kích động, trở nên càng thêm điên cuồng cắt máu, trong lúc xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Giang giác. Tiêu Phàm một trường đem trước mặt ma vương đánh giết, sắc mặt trầm trọng. Hắn không biết giết bao nhiêu ma thú, thậm chí ngay cả ma vương đô chém giết không thiếu, nhưng những ma thú này giống như là giết không hết ngược lại càng ngày càng nhiều. Loại cục diện này, trừ phi tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, bằng không ai cũng không cải biến được. Tiêu Phàm nhướng mày, hạ quyết tâm đi trước rút đi, rời đi chỗ thị phi này. Không phải hắn nhẫn tâm, thật sự là lưu lại cũng chỉ sẽ liên lụy tính mạng của mình. Hắn cũng không phải thánh nhân, còn làm không được vì những người này, đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lấy hắn Tiêu Phàm thực lực, muốn thuận lợi rút lui, còn không là vấn đề. Suy, ý nghĩ là tốt, nhưng là thực tế vô cùng tàn khốc. Tại Tiêu Phàm đại sát tứ phương đồng thời, hắn đã bị một đầu đỉnh phong ma vương theo dõi. Bởi vậy, tại Tiêu Phàm chuẩn bị rút lui đầu này tựa như bỏ ngựa một dạng phi hành ma vương, giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Hắn chân trước tựa như nhất là lưỡi đao sắc bén, tại xuất hiện trong nháy mắt, song đao ra sức nhất chạm. Giang giác. Tiêu Phàm một cái không quan sát, bị song đao chạm ở trên lưng, cơ thể một cái lảo đảo, hướng phía trước té ngã. Trên lưng cũng xuất hiện hai đạo vết thương ghê rợn. Nếu không phải Tiêu Phàm nhục thân cực kỳ cường hành, thời khắc mấu chốt xoay quay người một chút thể, tránh đi chỗ yếu, một kích này tuyệt đối sẽ đem Tiêu Phàm chém đầu. Đáng chết. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, nhưng mà cũng không có cùng cái này bỏ ngựa ma vương quá nhiều dây dưa, mà là nhanh lui lại, đồng thời thi triển một môn tinh diệu thân pháp, như ánh sáng ở vô số ma thú bên trong xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện tại số ngoài trăm thước, tiếp đó lại là lóe lên một cái, xuất hiện lần nữa tại ngoài mấy trăm thước. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần lại đến hai lần, liền có thể triệt để thoát ly này chỗ chiến trường. Bạch. Ngay tại Tiêu Phàm lần nữa thi triển thân pháp, thoát đi chiến trường, một vòng nguy cơ sinh tử từ trong lòng hiện lên. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, thân hình hung hăng vặn một cái, hướng về bên trái bước ra hai bước. Xuy. Bén nhọn đao mang lấp lóe mà đến, đem không gian đều đem cắt ra một cái khe. Tiêu Phàm vừa nghiêng đầu, phát giác lại là đầu kia bỏ ngựa ma vương. Nhìn thấy đối phương hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, Tiêu Phàm đáy mắt nhưng là hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, lao hổ không phát huy, thật coi lão tử là con mèo bệnh hay sao? Tiêu Phàm tựa hồ bị khơi dậy lửa giận, thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào. Vết thương sau lưng nhanh chóng kết vảy, đồng thời từng đầu khí huyết thương long từ Tiêu Phàm thể nội gào thét mà ra. Trong chớp mắt, gần tới ngàn con khí huyết thương long lơ lửng sau lưng Tiêu Phàm, lẫn nhau dây dưa dung hợp, hóa thành một đầu uy nghiêm bá khí cự hình huyết long. Thật là khủng khiếp khí huyết chi lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng khí huyết thương long, đám người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cho dù là Tề Song Song, cũng là tâm thần rung động. Như thế nhục thân đều nhanh theo kịp tên kia. Nàng biết Tiêu Phàm là thể tu, nhục thân thực lực cực kỳ cường hành, nhưng là không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức này. Tại trong trí nhớ của nàng, cùng cảnh bên trong, trừ Vương Lăng bên ngoài, thuộc về cái này Tiêu Phàm nhục thân mạnh nhất. Ngâm. Tiêu Phàm sau lưng khí huyết cự long mới vừa xuất hiện, lập tức một đầu đâm vào Tiêu Phàm thể nội. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm hình thể tùy theo tăng gọn, sinh sinh cất cao một mảng lớn. Một cỗ lực lượng hùng hồn từ Tiêu Phàm quanh thân bao phủ mà ra. Hắn song quyền va chạm, bàn chân hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, Tiêu Phàm xuất hiện tại cái kia bọ ngựa ma vương sau lưng, đã hóa thành lòng chảo hai tay, không chút do dự hướng xuống vỗ. Bọ ngựa ma vương rõ ràng cũng bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm sợ hết hồn, vô ý thức giơ lên chân trước phách chạm mà ra. Sắc bén đao mang vạch phá không khí, chạm tại Tiêu Phàm trên hai tay. Đương, răng rắc. Song phương vừa đụng vào nhau, bọ ngựa ma vương chân trước ngay tại chỗ băng liệt, hóa thành mảnh vụn. Mà Tiêu Phàm thế công lại không giảm chút nào, thế như trẻ che bổ về phía bọ ngựa ma vương. Ông. Bọ ngựa ma vương vô cánh chim, tránh đi Tiêu Phàm một kích này. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phần lưng, một cước hung hăng đặt xuống. Phốc suy. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọ ngựa ma vương toàn bộ thân hình bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh đập gãy, tiên huyết nổ tung, bọ ngựa ma vương tại chỗ chết mất. Lợi hại. Giết thật tốt. Đúng là mẹ nó thông khoái. Đám người mắt thấy một màn này, lập tức nhao nhao vỗ tay tán thưởng, sắc mặt phấn chấn. Tiêu Phàm trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Mọi mặt phóng thích sức mạnh thân thể cảm giác, đúng là mẹ nó đã nghiền. Đám tiểu thể tử, chuẩn bị tiếp nhận nhà ngươi Tiêu gia thẩm phán. A. Đông. Tiêu Phàm nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái từ trên trời giáng xuống cực lớn ma trảo, cho ấn vào phía dưới trong vùng biển. Nguyên bản kích động mọi người hưng phấn, thấy cảnh này cũng nhịn không được há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì, cái kia ra tay với Tiêu Phàm đấy, rốt cuộc lại là một đầu giống như hùng sư một dạng đỉnh phong ma thú. Chỉ là đầu ma thú này, toàn thân ngăm đen, còn thiêu đốt lên thao thiên ma viêm, cho một loại người cực độ bá khí giữ tận cảm giác. Lại là một đầu rưỡi bước ma hoàng. Giờ khắc này, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Đầu kia phi hành ma hoàng, bọn hắn đều không đối phó được, bây giờ lại đến một đầu sư ma hoàng, bọn hắn ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Trong tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, giống như đè chết lạc đà một con cỏ cuối cùng, triệt để đánh sụp bọn hắn. Bao quát Tề Song Song cũng là như thế. Nàng một trương anh tư hiên ngang trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Tề Song Song thở dài một tiếng, bên trong tâm có chút tiếc nuối. Tiếc là không thể trước khi chết gặp tên kia. Hả? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tề Song Song khuôn mặt bên trên lập tức liền lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Liền thấy xa xa trên mặt biển, một bóng người quen thuộc đang lướt sóng mà đến, thần thái đạm nhiên. Là ảo giác sao? Tề Song Song khỏe miệng kéo ra một vòng thiện thiện đường cong, nhỉ nó nói, cũng tốt, chung quy là không có tiếc nuối. Chỉ là sau một khắc, Tề Song Song tiểu tựa như bị điện giật run rẩy không thôi. Bởi vì, nàng nhìn thấy, từ đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện sau đó, phàm là chung quanh tất cả ma thú, vậy mà nhao nhao hóa thành một mịn, bị gió thổi tán. Hắn như tiên lâm, ma gặp tự diệt. Chương 636, tàn sát sát ma thú, ngược sát ma vương. Chương 636, tàn sát sát ma thú, ngược sát ma vương. T. Không chỉ là Tề Song Song, lúc này đã có không ít người thấy cảnh này, nhao nhao hít sâu một hơi. Hắn đây sao ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái mặt mũi quê mùa thanh niên thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, những ma thú kiếp như thế nào giống như là gặp phải thiên hỏa bướm bướm tất cả các ý. Những người khác cũng là không hiểu ra sao. Loại tình huống này, sợ là liền tạo hóa cảnh đều không làm được a. Chẳng lẽ hắn là siêu phàm cảnh? Không biết là ai đầy miệng, lập tức dẫn tới những người khác một mặt nhìn đồ đần ánh mắt. Siêu phàm cảnh? Người thế nào nghĩ? Phương thiên địa này là có siêu phàm cảnh tồn tại, thế nhưng chút cái nào thất lễ ẩn thế tu hành lao quái vật. Tại sao có thể là loại này tuổi quá trẻ tiểu tử? Nhưng nếu không phải siêu phàm cảnh, vậy hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Nhưng phàm là tới gần quanh người hắn một mét phạm vi ma thú, đều hóa thành bột mịn rơi xuống. Giống như là quanh người hắn có một đạo không nhìn thấy trọng lực che chắn có được sức mạnh không cách nào tưởng tượng có thể đem thân thể cứng rắn ma thú nghiền ép nát bấy. Bành bành bành. Vô số ma thú như dập lửa bươm bướm che giả măng mọc phóng tới Phương Lăng. Rõ ràng vô số đồng bạn chết ở trước mắt, nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, không phải muốn khiêu chiến một chút người trước mắt này loại. Tức là, kết quả vẫn như cũ, vừa tới gần Phương Lăng nhất mét phạm vi, liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị khống chế, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành một mịn. Trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, ngoại trừ phiêu phủ ở Phương Lăng chu người viên kia khỏa ma tinh, chết ở Phương Lăng trong tay ma thú, đã vượt qua trăm con nhiều. Phương Lăng liếc mắt nhìn trước mắt mạng lớn ma thú, khẽ cho mày. Không phải cảm thấy những ma thú này quá nhiều, là hắn cảm thấy, chính mình diện sát ma thú tốc độ quá chậm. Phải nâng nhanh chóng, bằng không ma tinh bị người đoạt đi, cái kia sẽ thua lô lớn. Phương Lăng nét miệng nở nụ cười, tiếp đó thân hình thoát một cái, một đạo dành thời gian cho việc khác từ trong cơ thể hắn đi ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thẳng đến thứ bát đạo phân thân hiện lên sau đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Bát đạo phân thân. Cái kia mặt mũi quê mùa thanh niên trong mắt chừng một cái, run giọng nói, hắn làm sao làm được? Liền xem như siêu phàm cảnh cường giả, cũng triệu hoán không ra nhiều phân thân như vậy a. Thân pháp. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Tiêu Phàm, toàn thân quần áo nhăn nhúm, hình tượng cũng biến thành cực kỳ chật vật, nhưng hắn một đôi mắt, nhưng là vô cùng sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Lăng. Thân pháp. Hữu nhân chất vấn nói, trên đời có thể triệu hồi ra bát đạo phân thân cao cấp thân pháp sao? Ta có thể chưa từng nghe nói. Ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có. Tiêu Phàm thâm ý sâu sắc nói ra, tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ. Mà Phương Lăng đang triệu hoán ra bát đạo phân thân về sau, liền tâm thần khẽ động. Bát đạo phân thân, diễn phần mình tản ra, chạy về phía trung quanh những ma thú kia. Như mãnh liệt hổ vào bầy dê, những thứ này dành thời gian cho việc khác, Chu thân ẩn ẩn có một tí huyền hoàng chi khí lưu chuyển, đang cùng ma thú tiếp xúc thời điểm, liền dễ như trở bàn tay đem tất cả ma thú đụng thành một mịn, chỉ để lại ma tinh. Có phân thân trợ giúp, Phương Lăng thu hoạch ma tinh tốc độ, lập tức để thăng gấp 8 lần. Nhìn xem một khỏa ma tinh liên tục không ngừng hướng cùng với chính mình bay tới, Phương Lăng lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng mà, trong trận như vậy tàn sát ma thú, Phương Lăng trung quy là bị cái kia ma thú bên trong nhân vật mạnh mẽ theo dõi. Nhân loại, đáng chết. Đầu kia sư ma hoàng lơ lửng giữa không trung, ngập trời ma viêm lưu chuyển không đình. Đi, giết hắn. Theo sư ma hoàng ra lệnh một tiếng, tam đầu đỉnh phong ma vương, riêng phần mình mang theo một chi ma thú đội ngũ chạy về phía Phương Lăng. Cái này tam đầu ma vương, chỉ từ trên thể nhìn, chính là hệ sức mạnh ma vương. Hống hống hống. Từng đầu ma thú, giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Tam đầu đỉnh phong ma vương xuất lĩnh ma thú, đều là ma vương cấp bậc, thậm chí thực lực cũng không thấp. Nhưng mà, những thứ này ma vương đều không ngoại lệ, đều toàn bộ hóa thành một mịn, đều bất lạc. Giờ khắc này, đám người đều tê dại. Loại thủ đoạn này, quả thật quỷ dị. Tiêu Phàm đôi mắt thâm thúy, không ai biết được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nếu là, Tiêu Phàm bờ môi mấp máy, không biết hắn nói những gì. Không sai biệt lắm. Đem cuối cùng một đầu đến gần ma thú giải quyết sau đó, Phương Lăng đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía cái kia tam đầu đỉnh phong ma vương. Thoại âm rơi xuống, còn lại bát đạo phân thân, cũng theo đó từng việc tán loạn. Phương Lăng trên người huyền hoàng chi khí đồng dạng cũng ẩn nhập thể nội. Cái này huyền hoàng chi khí, làm thật hữu dụng, tiếc là liền là không đủ bền bỉ. Phương Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Tại rèn luyện thân thể thời điểm, Phương Lăng trong lúc vô tình lục lọi ra được cái này huyền hoàng chi khí một chút diệu dụng. Có thể cử trọng được hình, cũng có thể cử khinh được trọng. Đối với hắn diện sát ma thú, thu hoạch ma tinh, nhất định chính là một đại lợi khí. Bất quá, chân chính cho hay, mở màn. Phương Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đáy mắt kim mang lấp lóe. Kaka. Ngay sau đó, Phương Lăng trên thân hắc bạch song sắc khí tức lưu chuyển, hóa thành một bộ thần ma áo giáp bao trùm toàn thân. Bành! Đại hoang chiến kích xuất hiện trong tay, chiến kích hướng phía trước đưa tới. Phốc suy. Lúc đó là một đầu vọt tới đỉnh phong ma vương, liền bị Phương Lăng nhất kích đâm xuyên đầu. Phương Lăng tùy theo run run kích thân, đem cái kia đỉnh phong ma vương chấn nát. Bắt lấy ma tinh đồng thời, Phương Lăng thân hình lui nhanh, nhưng vẫn là bị dư hai đầu ma vương đánh trúng cơ thể. Đương! Ma vương công kích rơi vào thần ma áo giáp phía trên, lập tức phát ra hồng trung một dạng tiếng vang. Phương Lăng cơ thể hung hăng run lên, lập tức tháo bỏ xuống cố lực lượng này. Nhưng tùy theo phun trào mà đến vô tận ma khí, bắt đầu theo áo giáp, tính toán ăn mòn tiến Phương Lăng thể nội. Phương Lăng khỏe miệng nhưng là đột nhiên câu lên một vòng quỷ dị đường cong, thần ma áo giáp phía trên, hắc mang lưu chuyển, liền đem những ma khí kia trọt đều hấp thu. Ông! Phương Lăng khôi giáp trên người, ma uy mạnh hơn. Trong tay đại hoang chiến kích, nhân cơ hội này, giữ tận khí tức hiện lộ, hóa thành thần ma nhất trạng, bổ chúng hai đầu đỉnh phong ma vương. Giang giáp! Hai đầu lấy nục thân sở trường đỉnh phong ma thú, lại bị Phương Lăng dưới một kích này, chém cốt đoạn cân lột, gầm thét liên tục, ngay cả động tác đều dừng lại rất nhiều. Phương Lăng há sẽ bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thân hình thoát một cái mà ra, lần nữa phân hóa ra một đạo dành thời gian cho việc khác. Một người cầm kích, một người nắm đấm, đồng thời đập ra. Thần ma chạm. Toái tinh. Đông. Hai đầu đỉnh phong ma vương, liền bị dạng này bị Phương Lăng đánh bay ra ngoài. Một đầu bị chặn ngang chém thành hai khúc, một đầu bị một quyền đánh thành mảnh vụn. Tam đầu đỉnh phong ma vương, cứ như vậy bị Phương Lăng đánh chết. Mạnh. Quá mẹ nó mạnh. Gia hỏa này, sợ không phải đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh. Đám người kinh hô không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tất cả bởi vì Phương Lăng biểu hiện quá mức kinh người. Thế song song khỏe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Gia hỏa này, mỗi lần gặp gỡ, thực lực đều sẽ tăng vọt mạng lớn, cũng không biết hắn tu luyện thế nào. Hô trướng. Mắt thấy thủ hạ bị Phương Lăng tùy ý đồ sát, sư ma hoàng giận tím mặt, nâng lên to lớn móng đuốt, hướng về Phương Lăng chỗ ân xuống. Ầm ầm. Móng đuốt đánh nát tầng mây, như trời nghiêng đè xuống, giống như ngày tận thế tới. Phương Lăng đột nhiên ngửa đầu, trong mắt đều là cuồng nhiệt chiến ý, thể nội khí huyết thương long, tựa như thiên lôi văng rọi, trong khoảnh khắc liền lưu chuyển toàn thân. Trong một chớp mắt, Phương Lăng hình thể cất cao mấy trượng, như ma thần tại thế. Hai tay bỗng nhiên chế trụ cái kia ma chảo, giận dữ dùng sức, trong tiếng hít thở, "Đi ngươi." Chương 637, thập nhị tiên tử, cụ hiện võ học. Chương 637, thập nhị tiên tử, cụ hiện võ học. Ầm ầm. Giờ khắc này, tựa như trời sập. Cái kia hình thể trưng bách trượng chi cự khổng lồ sư ma hoàng, lại bị Phương Lăng cứng rắn vung lên, nện ở trên mặt biển. Khổ hải chi thủy lăn lộn không ngừng, càng có vô số ma thú bởi vậy gặp nạn, bị đụng nát vụn thân thể. Nhân loại hèn mọn, ngươi dám? Sư ma hoàng gầm thét liên tục, nhưng Phương Lăng lại là không quan tâm, vung lên sư ma hoàng lại lần nữa đánh tới hướng chung quanh những ma thú kia. Phốc phốc phốc. Vô số ma thú chết mất, sư ma hoàng càng là như rác rưởi bị Phương Lăng vung thành gió lốc, không ngừng đập trên mặt biển. Tất cả mọi người cũng giống như gặp quỷ trận to trong mắt, nhìn xem nhỏ bé như con kiến hôi Phương Lăng, mang theo quái vật lớn ma hoàng, điên cuồng quăng đệm. Đi ngươi. Cuối cùng, Phương Lăng nhấc chân đá tại trên người sư ma hoàng, theo một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm, sư ma hoàng giống như bóng da bị Phương Lăng đá về phía không trung. Đáng người. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Sát ma vương cùng uống nước như thế đơn giản, liền nửa bước ma hoàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ là bị động bị đánh phần, không hề có lực hoàn thủ. Nhân loại tạp chủng, bản hoàng xé ngươi. Trên không trung, phẫn nộ gào thét vang vọng một điều, chấn động phải bát phương nước biển đều lan lộn, nhấc lên sóng lớn. Đám người chỉ thấy được một mảnh cực lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống. Đó là một mảnh ma viêm, kinh khủng nhiệt độ cao, tịch quyển thiên hạ. Ma viêm cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi cửu tiêu. Sư ma hoàng hai con ngươi huyết hồng, quanh thân quanh quần ma viêm, thề phải đem Phương Lăng chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Ma viêm sao? Đối mặt ở vào trạng thái giận dữ sư ma hoàng, Phương Lăng không sợ ngược lại còn mừng. Cái này có thể là đồ tốt. Đối với Phương Lăng tới nói, không sợ nhất chính là hỏa. Huống chi, cái này ma viêm thế nhưng là rèn luyện thôn vệ ma cốt rất song mỹ đích chất dinh dưỡng. Đều đến ta trong trẻ tới. Phương Lăng cười lớn một tiếng, hai tay vây quanh, chủ động đón lấy những cái kia ma viêm. Không hay rồi. Tiêu Phàm thấy thế, nhưng là trầm giọng nói, gia hỏa này cũng không đáng kể. Cái này ma viêm mặc dù không bằng thiên hỏa, nhưng cũng so bình thường địa hỏa cường đại quá nhiều. Hơn nữa này hỏa có thể đốt nhục thân, đốt thần hồn, đốt huyết mạch, bá đạo khác thường, lần này cần phải chịu nhiều đau khổ rồi. Ma tộc ma viêm, cùng quỷ tộc tà tộc nửa đời chi hỏa, chỉ có hơn chứ không kém, được vinh dự thế gian quỷ dị nhất tam đại âm hỏa. Trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, là có thể sánh ngang thiên hỏa đỉnh tiêm hỏa diễm. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không dám trực tiếp tiếp xúc cái này ma tộc ma viêm. Còn quá trẻ, ỷ vào có chút thực lực liền dễ dàng phiêu. Cái kia mặt mũi quê mùa thanh niên lắc đầu nói, bất quá lấy thực lực của hắn, hẳn là không đến mức chết tại đây ma viêm phía dưới mới phải. Hy vọng như thế đi. Tiêu Phàm ngữ khí phức tạp nói ra, hơn nữa nhìn hắn ma khí trên người, không thể so với những cái kia chính thống ma tộc yếu bao nhiêu, hẳn là có biện pháp ứng đối với mấy cái này ma viêm mới phải. Cùng lo lắng tên kia, vẫn lo lắng chúng ta đi. Có người lo lắng nói ra, ngoại trừ cái kia sư ma hoàng bên ngoài, nhưng còn có một đầu khác ma hoàng tại mắt lom lom nữa. Lúc trước xuất hiện đầu kia ưng ma hoàng, tại mọi người bị ma thú vây quanh sau đó, nhìn chằm chằm cách đó không xa hòn đảo kia. Lúc này đang mang theo một đám ma thú, hướng về phía hòn đảo tiến hành điên cuồng ngược sát. Tốt tại hòn đảo kia bên trên có trận pháp cao thủ tồn tại, tạm thời bố trí vài tòa mạnh trận pháp lớn, nhường ưng ma hoàng ngắn thời gian không cách nào công phá. Nhưng nhìn dáng vẻ, mấy tòa trận pháp cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tin tưởng không bao lâu nữa cũng sẽ bị phá bỡ. Lấy cái kia ưng ma hoàng thực lực, đồ sát đi trên hòn đảo võ giả, chỉ là vấn đề thời gian. Chạy là trốn không thoát. Tề Song Song trầm giọng nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Song Song cô đương, ý của ngươi là? Tiêu Phàm đôi mắt lấp lóe, tựa hồ có chút đoán được Tề Song Song ý nghĩ. Thừa dịp đầu kia ưng ma hoàng tạm thời về không được, chúng ta trước đem cái này sư ma hoàng giải quyết. Tề Song Song nhìn xem phóng thích vô tận ma viêm, muốn đem Vương Lăng luyện hóa sư ma hoàng, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, phối hợp Phương Lăng, nói không chừng có cơ hội làm thịt con xúc sinh này. Đám người nghe vậy, đều cũng có chút kinh hãi, đồng thời cũng có chút tâm động. Phương Lăng thực lực rõ như ban ngày, tựa hồ thật sự có đối chiến sư ma hoàng thực lực. Nếu là có trợ giúp của bọn hắn, cơ hội cũng không nhỏ. Song Song cô nương nói không sai. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, thậm chí trở nên có chút kích động đứng lên. Làm thịt xúc sinh này, chúng ta về sau có hết hả? Thu Kịch thanh niên nắm đấm một đập lòng bàn tay, phóng khoáng nói, làm đi. Vậy còn chờ gì? Lên a. Đội vắng nhất, ngược lại là một cái nho tu, hắn thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp lấy ra một bức cổ họa tới. Cổ họa từ từ mở ra, nhưng là lộ ra một bức thập nhị tiên nữ đồ giám. Theo người này nho tu trong miệng nói lẩm bẩm, trên kia lên 12 đạo tiên tử bức họa, vậy mà bắt đầu đốn éo, tiếp đó từng việc từ trong bức họa đi ra. Thập nhị tiên tử, người người thiên tiểu bá mị. Mới vừa xuất hiện, dâm tả thối nát thanh âm lập tức vang lên bên tai mọi người. Đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem một màn này, mà Tề Song Song nhưng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chừng đối phương một cái, xách lấy trường thương trong tay liền xông ra ngoài. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Song Song thân hình chỉ trệ, rất không tự nhiên đồng thời nhanh hai chân, tú mi cao lại, hô hấp theo bản năng biến tráng kiện đứng lên. Tiêu Phàm càng là trong mắt chừng một cái, tiếp đó tát nhà tử lui lại. Hàn Phi Nhi, ngươi đại gia chán sống rồi hả? Tất cả thư viện nho tu càng là sắc mặt của biến, không có hình tượng chút nào chửi ầm lên, điên cuồng lui lại. Tên là Hàn Phi Nhi nho tu, nhưng là sắc mặt thô bị cười hắc hắc, tiếp đó không người nói, chư vị tỷ tỷ, nhờ cậy nhờ cậy. 20 cái tiên tử cười toe toét cười, tiếp đó dáng người ưu mỹ đích bay về phía Phương Lăng. Tiếp theo dung nhập vào Phương Lăng thể nội. Lúc này Phương Lăng nhìn như chịu đủ ma viêm dày vò, kỳ thực đang lợi dụng thôn vệ ma cốt, điên cuồng hấp thu những thứ này ma viêm. Nắm giữ ma viêm ma thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cơ hội tốt như vậy, hắn há lại sẽ dễ dàng buông tha. Đang tại Phương Lăng đẹp tí tách cảm thụ được thôn vệ ma cốt biến hóa lúc, trong lòng không rõ sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Cái này ma viêm còn có thể khiến người ta sinh ra phương diện nào ý nghĩ? Không thích hợp. Nhân hậu Phương Lăng vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một đạo đạo thiên kiều bá mị nữ tử, thân thể kiều mị, quần áo bại lộ hướng về hắn bọn tới, tiếp đó tiến vào thể nội, cùng hắn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cái này, Phương Lăng suýt chút nữa chửi ầm lên, ai mẹ nó thất đức như vậy, lại đem nhiều như vậy diễm lệ nữ tử hồn thể đưa vào trong cơ thể mình. Dần dần, Phương Lăng trong đầu không ngừng dần hiện ra vô số hình ảnh tới. Những cô gái này cũng dần dần cải biến dung mạo, huyễn hóa thành cùng Phương Lăng từng có cùng xuất hiện những cô gái kia. Hoàng phủ Lũ Nhược, Mộng Như Ngọc, Hứa Thiên Thiên, Triệu Tiểu Kiều, Tô Điển Nhi, thậm chí là Thanh Linh. Mà khi trong đó nữ tử kia hóa thành Thanh Linh bộ dáng thời điểm, Phương Lăng trong mắt thanh mang lưu chuyển, ngón tay vểnh lên như lan hoa, hướng phía trước một điểm. Trong một chớp mắt, ngàn vạn thanh sắc âm phủ từ trên không chợt hiện, huyễn hóa thành binh. Đây là Thanh Linh tiền bối tiên tử điểm binh. Những thứ này hồn thể vậy mà nắm giữ cụ hiện người khác võ học năng lực. Nhìn trước mắt cái kia mấy ngàn giáp sĩ, Phương Lăng bỗng nhiên trợn to mắt, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 638, Ma Hoàng Ma Tinh, ta nhất định phải đạt được. Chương 638, Ma Hoàng Ma Tinh, ta nhất định phải đạt được. Những thứ này nho tu thủ đoạn, khi chân thần kỳ. Nhìn xem phóng tới sư ma hoàng vô số giáp sĩ, Phương Lăng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mình thành tuyến, tựa hồ biến lanh lảnh một chút, loại kia cảm giác không được tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Phương Lăng ý thức được cái gì? Cái kia 12 đạo nữ tử hồn thể, vậy mà có thể để cho một người ngắn ngủi phụ nữ hóa. Mặc dù cụ hiện người khác võ học thật là không tệ, tiếc là ta vô phúc hưởng thụ. Phương Lăng huyết mạch vận chuyển, lưng chỗ bất tử kiếm ý chợt kích phát, trong nháy mắt đem trong cơ thể 12 đạo hồn thể đều bức ra ngoài thân thể. Ông, khi cái này chút hồn thể rời đi cơ thể sau đó, Phương Lăng cho gọi tới những cái kia giáp sĩ, cũng biến mất theo không thấy. 12 đạo hồn thể cũng không trở lại bức tranh, nhưng là hóa thành 12 đạo thanh giáp kiếm thị, đem sư ma hoàng bao bọc vây quanh. Trong tay trường kiếm màu xanh, cùng nhau chém xuống một cái. Bất tử kiếm ý. Nhìn thấy những cái kia kiếm mang thời điểm, Phương Lăng cả người đều sợ ngây người. Những thứ này hồn thể vẹn vẹn chỉ là tại trong thân thể của hắn đi dạo một vòng, vậy mà liền ăn cắp hắn bộ phận sức mạnh. Chỉ tiếc, cái kia Hàn Phi Nhi bản thân tu vi quá yếu, cho gọi tới cái này 12 đạo hồn thể, sức mạnh cũng không phải rất mạnh. Dù cho có thể ngắn ngủi cụ hiện Phương Lăng bất tử kiếm ý, nhưng đối với sư ma hoàng lại không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng mà bị cái kia sư ma hoàng to lớn móng vuốt đảo qua mất. Phốc suy. Hàn Phi Nhi giống như lọt vào phản vệ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay đem bức họa kia tiếp lấy. Trên xuống 12 đạo nữ tử bức họa, nhưng là so trước đó làm giảm bớt rất nhiều, đồng thời biến hệ bại suy sụp, giống như là tiêu hao không thiếu tinh khí thần. Đương nhiên, xuất thủ cũng không chỉ là Hàn Phi Nhi. Tề Song Song Tiêu Phàm bọn người, khi làm ra quyết định cũng là nhao nhao hướng về sư ma hoàng phát khởi lăng liệt tiến công. Mấy chục đạo cường đại võ học cùng nhau đánh vào trên người sư ma hoàng, dù cho sư ma hoàng da dày thì béo, nhưng là không chịu nổi thường xuyên như thế võ học công kích, lập tức gầm thét liên tục, thao thiên ma khí bao phủ mà ra. Đều đi chết. Sư ma hoàng rít lên một tiếng, mở cái miệng rộng phun ra một mảnh nóng bỏng ma viêm, hướng về đám người gào thét mà đi. Một thoáng thời gian, đám người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Trong đó mấy người, mà là bởi vì nhiễm đến ma viêm, toàn bộ hóa thành ô hữu, hải cốt không còn. Càng nhiều, đều bị khác biệt trình độ thương thế. Một đám nhân loại hèn mọn, cũng vọng muốn khiêu chiến ta thánh tộc uy nghiêm, đều đáng chết. Sư ma hoàng đắc ý cùng thiếu, trang kiện có lực chân trước thật cao nâng lên, phân biệt đánh tới hướng Tề Song Song cùng Tiểu Phàm. Phá thần thương. Tề Song Song khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay hàn mang tăng gọn, hóa thành một đạo lăng lệ thương ảnh, đâm thẳng mà ra. An ta một quyền. Tiêu Phàm thể nội long ngâm vang vọng, đấm ra một quyền. Huyết sát thương long hét giận dữ một tiếng, phóng tới sư ma hoàng. Giang giác. Phúc. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy thế công, tại sư ma hoàng lợi chảo phía dưới, không chút nào chỗ tốt cũng không có chiếm được, ngược lại bị nhẹ nhõm phá giải. Tề Song Song trường thương trong tay, không chỉ có trực tiếp băng liệt thành hai khúc, liền bản thân nàng đều bởi vậy thương thế tăng thêm. Đến nỗi Tiêu Phàm càng thêm thế thảm, bị sư ma hoàng móng đuốt hung hăng đánh trúng lồng ngực, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, cả người như diều bị đứt dây, cùng Tề Song Song một đạo ném bay ra ngoài. Xuy. Giữa không trung lưu quang lấp lóe, liền thấy Phương Lăng xuất hiện tại phía sau hai người, một tay một cái, đem hai người bắt lấy. Không có sao chứ? Phương Lăng quan tâm dò hỏi, nếu mày nhìn về phía tứ phương. Cái này sư ma hoàng không hổ là có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, thực lực quả thật là đáng sợ. Không có việc gì. Tề Song Song lao đi vết máu ở khoe miệng, đám tiếu đạo, chỉ là tiếc là liền đối phương ra lông đều không làm bị thương. Ma thú vốn là nhục thân cường hành, thực lực lại cao hơn ngươi, có này kết quả đổ cũng bình thường. Phương Lăng an ủi, bất quá ngươi không cần lo lắng, gia hỏa này giao cho ta xử lý. Được, ngươi cẩn thận một chút. Tề Song Song nói, chủ động lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nàng xem như đã nhìn ra, nàng và sư ma hoàng trên lệch quá lớn, mù quáng xuất thủ chỉ làm liên lụy Phương Lăng, còn không bằng giao cho Phương Lăng tới xử lý. Huynh đệ, ngươi còn muốn đánh? Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Lăng, nói ra, ta biết thực lực ngươi không yếu, thế nhưng là những người kia cũng khó đối phó, thực sự không được, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đa tạ lo lắng. Phương Lăng nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, bất quá xuất sinh này ma tinh, ta nhất định phải đạt được rồi. Thôn vệ ma cốt hấp thu nhiều như vậy ma tinh cùng ma viêm về sau, bây giờ chỗ có thể hấp thu thiên địa linh khí, so trước đó nhanh quá nhiều. Chỉ cần hắn có khả năng đem sư ma hoàng ma tinh thôn vệ hết, tuyệt đối có thể cho chính mình nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Người cái tên này. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói ra, được chưa, chính ngươi cẩn thận. Chuyện không thể làm liền không nên miễn cưỡng. Phương Lăng gật gật đầu, tiếp đó quỳ hai chân xuống, phía sau lưng một đôi huyền hoàng cánh chim mở ra, hóa thành một vệt sáng, phóng tới cái kia sư ma hoàng. Tới tới tới, tiếp tục. Trên không trung, Phương Lăng lên tiếng cười sang sảng, cầm trong tay đại hoàng chiến kích, đập ầm ầm trên người sư ma hoàng. Giống. Sư ma hoàng gầm thét liên tục, nó không nghĩ tới, thằng nhóc loài người này lại còn dám tiếp tục khiêu khích chính mình. Ngươi muốn chết, bản hoàng thành toàn ngươi. Sư ma hoàng tức giận gào thét, khiếp người ma khí triệt để bộc phát, tựa như thủy triều đem Phương Lăng bao phủ. Đồng thời còn có vô cùng ma viêm thỏa thích buông thả ra đến, liều mạng một dạng luyện hóa Phương Lăng. Nhưng mà Phương Lăng lại như một đạo quỷ dị như thiểm điện, mỗi lần huyền hoàng cánh chim vỗ, liền sẽ tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một hướng khác, trong tay đại hoàng chiến kích hung hăng nện ở trên người sư ma hoàng. Đông đông đông. Phương Lăng lực lượng bản thân tăng thêm đại hoàng chiến kích trọng lượng, mỗi lần hung hăng rơi xuống, đều sẽ nhường sư ma hoàng phát ra thê lương một dạng gào thét. Sư ma thống khổ gầm thét đồng thời, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy thằng nhóc loài người này công kích đối với mình tới nói, đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng khoa trương đến sức mạnh cực hạn, lại để cho mình chịu nhiều đau khổ, trên thân thật dày lân giáp cũng nứt ra không thiếu, ma huyết chảy xuôi. Trong mắt mọi người là không nhìn thấy một người một ma giao thủ chi tiết, nhưng bằng vào cái kia chuyển tới liên tục tiếng nổ, cũng đủ để cho da đầu mọi người run lên, não bổ trong đó hình ảnh. Ngươi ngược lại là không có chút nào lo lắng hắn. Nhìn thấy Tề Song Song một mặt bình thản, Tiêu Phàm nhịn không được mở miệng nói, nếu như ngươi biết, hắn từng lấy sức một mình, liên chạm tam đầu quỷ hoàng ngươi cũng sẽ giống như ta. Tề Song Song kéo dưới trước mắt sợi tóc, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn xem trên không trung chỗ kia chiến đoàn, nhẹ tiếu đạo, ít nhất ở trong ấn tượng của ta, liền không có hắn không thể chiến thắng đối thủ. Liên sát bốn đầu quỷ hoàng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng càng kinh hãi hơn, cảm thấy có chút hãi nhiên. Hắn Tiêu Phàm cũng là tự xưng là thiên tiêu, tự nhận cùng cảnh bên trong, không người là hắn địch. Nhưng mà, rõ ràng Phương Lăng tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng chân thực chiến lực, vậy mà như thế kinh khủng. Ít nhất, Tiêu Phàm tự nhận làm không được Phương Lăng bực này kinh thiên chí cự. Nếu là, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo ý niệm, tiếp đó liền không cách nào áp chế càng ngày càng mãnh liệt. Song Song cô đương, ta có thể cầu ngươi một sự kiện. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tề Song Song, nói ra, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, chỉ cần Song Song cô nương đáp ứng, ta Tiêu Phàm thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chương 639, Trạm sát ma hoàng, Long tích dị động. Chương 639, Trạm sát ma hoàng, Long tích dị động. Đông. Lại một cái thần ma chém xuống, trên người sư ma hoàng lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Nhân loại rất rưởi, ngươi thành công chọc giận bản hoàng rồi. Sư ma hoàng bị Phương Lăng ở trên người lưu lại vết thương càng ngày càng nhiều, lộ ra càng thêm nổi giận. Bản hoàng thề, nhất định phải đem ngươi rút gân hủy đi cốt, từng ngụm nhai nát ăn. Thoại âm rơi xuống, sư ma hoàng ma khí trên người chợt nội liễm. Tiếp đó liền gặp được sư ma hoàng hình thể vậy mà bắt đầu co vào, đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Một màn kinh người xuất hiện. Theo sư ma hoàng hình thể thu nhỏ, nó vết thương trên người vậy mà trong chớp mắt khôi phục, đều khỏi hẳn. Mà hắn khí tức càng là trong chớp mắt ngắn ngủi, đột phá cái nào đó bức tường ngăn cản, tấn thăng đến chân chính ma hoàng cảnh. Tiểu xuất sinh, cái này ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Sư ma hoàng một đôi là huyết mẫu tử, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, thao thiên khí tức ở trên người lưu truyền không đình. Ha ha, ngươi xuất sinh này ngược lại là rất biết mắng người. Phương Lăng nhưng là xoay đông đúc ních cổ, lạnh nhạt nói, bất quá là ỷ vào bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, thật sự coi chính mình vô địch. Ma thú này hẳn là thi triển một loại nào đó huyết mạch bí pháp, đem mình tu vi tăng lên tới ma hoàng cảnh giới, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Bất quá, cái này vừa vận thuận Phương Lăng tâm ý bí pháp, cũng không chỉ là ngươi có. Phương Lăng bình tĩnh nở nụ cười, lập tức thể nội huyết mạch chợt bị chuyển. Rầm rầm rầm. Tiếng nói rơi, hơi thở của Phương Lăng cũng theo đó liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, vậy mà từ thoát cốt cảnh tứ trọng, tăng lên tới thoát cốt cảnh cửu trọng. Thần cấp huyết mạch lý chuyển, cao nhất có thể nhường Phương Lăng để thăng ngũ trọng tiểu cảnh giới. Thoát cốt cảnh cửu trọng, biến thành bình thường hùng sư lớn nhỏ sư ma hoàng, trong lòng cũng là hơi hơi nhất kinh, trầm giọng nói, dù cho ngươi để thăng ngũ trọng tiểu cảnh giới lại như thế nào, thoát cốt cảnh cùng tạo hóa cảnh chênh lệch, cũng không phải đoạn này thủ đoạn liền có thể bù đắp. Ầm ầm. Sư ma hoàng thân hình thoát một cái, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Cái kia so trước đó tinh tế vô số lần móng vuốt, trực tiếp phá vỡ không gian, khắc ở Phương Lăng ngực. Đương, Phương Lăng trên người thần ma áo giáp lập tức xuất hiện một đạo lõm. Cương đại kinh khí tự Phương Lăng sau lưng xông ra, nhưng Phương Lăng cơ thể nhưng là không nhúc nhích tí nào, ngược lại khỏe miệng nhấc lên một vòng nịa mai đường cong. Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thành toàn cho ngươi. Phương Lăng trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tay trưởng chi bên trên lập tức kim quang nở rộ, một trưởng ấn hướng gần trong gang tấc sư ma hoàng. Thần ấn quyết, khai sơn ấn. Kim sắc trưởng ấn chính xác không có lầm đánh trúng sư ma hoàng cái trán, trong nháy mắt kia bộc phát ra kim sắc quang mang, trong chốc lát bao phủ sư ma hoàng toàn thân. Chấn hải ấn. Tại kim quang lưu chuyển trong nháy mắt, Phương Lăng ấn quyết lại biến, thần mở hai ấn. Ngao. Sư ma hoàng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ cái trán vậy mà tại trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Ma huyết vi sái bắn tung tóe. Nhưng sư ma hoàng cũng không liền như vậy vẫn lạc, ngược lại mang theo không đầu thân thể tàn phế, điên cuồng lùi lại, muốn chạy trốn. trốn được sao? Phương Lăng trong mắt lấp lóe một vòng lạnh lẽo hàn mang, tâm thần khẽ động ở giữa, một đạo hắc sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm vào sư ma hoàng trong thân thể. Phốc suy, trọng đại hoang chiến kích, cực kỳ dễ dàng xuyên thủng sư ma hoàng cơ thể, đem hắn đóng đinh giữa không trung. Hống hống hống, coi như gặp trọng thương như thế, sư ma hoàng lại còn không chết hết, thân thể vẫn kịch liệt dãy rủa, tính toán tránh thoát đại hoang chiến kích gò bó. Cái này cũng chưa chết, hoàn toàn chính xác đủ đương ngạnh. Phương Lăng lanh cười một tiếng, hai ngón khép lại, long tích chỗ khuấy động ra vô số kiếm ý, long trụ hóa kiếm khí, một chỉ điểm ra. Hải thiên phía trên, một đạo có thể nát thiên địa lạnh tấu xương kiếm khí, nhẹ nhõm xẹt qua sư ma hoàng thân thể. Bất tử kiếm ý, chẳng huyết mạch, đánh gãy thần hồn. Nhìn thấy sư ma hoàng thân thể không núc ních lơ lửng giữa không trung, Phương Lăng lúc này mới mỉm cười, đưa tay cắm vào sư ma hoàng phần bụng, ra bên ngoài sờ mó. Lớn như vậy, Phương Lăng đều bị kinh động, lập tức vui tí tách tiếu đạo, đơn giản kiếm lợi lớn. Có viên này ma tinh, Phương Lăng thôn phệ ma cốt, tuyệt đối có thể tiến hành một lần song mỹ đích thủy biến. Đem ma tinh thu hồi về sau, Phương Lăng nhìn về phía đang tại hóa thành bột mịn tiêu tán sư ma hoàng thân thể, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc là những ma thú này bị lấy ra ma tinh sau đó, thân thể cũng sẽ biến mất theo. Bằng không, nếu là có thể đem những ma thú này thôn phệ, tuyệt đối có thể cho Phương Lăng tăng không ít khí huyết. Vạn sự không thể truy cầu hoàn mỹ, có thể được những thứ này ma tinh liền nên thỏa mãn. Phương Lăng đem đại hoang chiến tích thu hồi, vừa quay đầu lại, liền thấy Tề Song Song bọn người một mặt khiếp sợ nhìn mình. Trong đó một số người, ánh mắt còn có chút cảnh giác, thậm chí tại chính mình nhìn còn theo bản năng lui về sau một bước, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ e ngại. Đây là thế nào? Phương Lăng thiếu đạo, ta chỉ sát ma thú, không ăn thịt người. Phương Lăng không mở miệng có tốt, mới mở miệng, những người kia lui phải càng xa hơn nữa ánh mắt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đề phòng. Phương Lăng nhất túi đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là trên người mình đang thiêu đốt lấy một tầng đậm đà ma viêm. Những thứ này ma viêm, đem cả người hắn tội phồng nguyện như ma thần. Ngươi vậy mà thần ma đồng tu? Một cái nho tu giọng nói có chút run rẩy liên đối lấy tứ chi đều có chút như nhũ ra. Tại Tư Sơn thí luyện trước khi bắt đầu, hắn từng nghe qua Phương Lăng người mang ma tộc huyết mạch, bản tưởng rằng chẳng qua là lời đồn, nhưng bây giờ xem xét, tuyệt đối là thật sự không thể nghi ngờ. Thần ma đồng tu thế nào? Tề Song Song ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, đừng quên, nếu không phải Phương Lăng xuất thủ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, các ngươi còn tính toán cái này? Không phải, ta chỉ là. Tên kia nho tu có chút lung túng, muốn biện giải cho mình. Được rồi, tu cái gì không trọng yếu. Tiêu Phàm lúc này mở miệng nói, đại gia chỉ cần nhớ kỹ, Phương Lăng không để ý tự thân nguy hiểm, đã cứu chúng ta đại gia, chuyện này liền phải nhớ kỹ. Ai dám cầm cái này nói đừng trách ta. Tiêu Phàm trở mặt. Tiêu Phàm lời nói vẫn tương đối có phân lượng đấy, bởi vậy đại gia mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có người nói thêm cái gì. Lúc này, Hàn Phi Nhi đột nhiên lấy hết dũng khí nói ra, đại gia không cần lo lắng, Phương Lăng sẽ không bị ma khí ảnh hưởng, hắn thần hồn lực lượng rất mạnh, đủ để trấn áp trong cơ thể ma tộc sức mạnh. Tu ma giả sở dĩ để cho người ta bài xích kiêng kỵ, đơn giản chính là tu ma giả vì sức mạnh có thể không từ thủ đoạn, thậm chí dễ dàng gặp ma khí ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng vừa rồi Hàn Phi Nhi lấy thập nhị tiên tử hồn thể tiến vào Phương Lăng trong cơ thể lại phát hiện Phương Lăng trong cơ thể hai loại sức mạnh cực kỳ cân bằng. Thậm chí so với bọn hắn những sách này viện nho tu đều phải ổn định kiên cố, căn bản vốn không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Cái này cũng là Phương Lăng có thể trong nháy mắt đem cái kia 12 hồn thể bước ra ngoài thân thể nguyên nhân căn bản. Dạng này người, căn bản cũng không có tẩu hỏa nhập ma lo nghĩ. Thì ra là thế. Nghe được Hàn Phi Nhi giảng giải, tất cả mọi người là bừng tỉnh gật đầu. Bọn hắn không tin Tiêu Phàm, nhưng tuyệt đối tin tưởng Hàn Phi Nhi. Cái này Hàn Phi Nhi năng lực cực là kỳ hoa, có thể lấy một chút không tưởng tượng được thủ đoạn, đem một ít bừa bộn sức mạnh đưa vào hắn trong cơ thể con người, cụ hiện ra một ít năng lực, đồng thời còn có thể thăm dò một người thần hồn cùng nghị lực. Nghe được hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi. Phía trước là chúng ta mạo phạm, mong rằng Phương huynh thứ lỗi. Nhất chúng thư viện học sinh lập tức hướng Phương Lăng ôm quyền nói xin lỗi, đồng thời cảm tạ Phương Lăng phía trước ân cứu mạng. Không sao, cũng là một ít chuyện thôi. Phương Lăng khoát khoát tay, ngược lại là lơ đễnh. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo pha lê phá toé một dạng tiếng vang, mãnh liệt khí tức lập tức cuốn tới. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức phát giác, nơi xa hòn đảo kia lên trận pháp, lại bị cái kia ưng ma hoàng phá sạch. Phương Lăng đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn phát giác được, tại trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, một đạo mịt mở chí cực khí tức, đột nhiên từ cái này hòn đảo chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho Phương Lăng cả con rồng sống lưng, biến cực nóng nóng bỏng, như bị kiếm xe rách. Chương 640, đạo đức bắt cóc. Thật là tức cười. Chương 640, đạo đức bắt cóc. Thật là tức cười. Chuẩn bị chiến đấu. Bên trên cái đảo chuyển ra một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Tiếp đó liền gặp được mấy trăm đầu ma thú, ở đó ưng ma hoàng dẫn dắt phía dưới, hướng về trên hòn đảo trùng sát mà đi. Tươi mới nhân tộc huyết đủ, đã lâu hương vị. Ưng ma hoàng tàn nhẫn nở nụ cười, mở ra rộng lớn cánh chim, trực tiếp đem hai tên từ trên hòn đảo lao ra nho tu, chém thành hai khúc, bén nhọn mỏ chim một trường, liền đem thi thể nuốt vào trong bụng. Giết! Mà ở cái này ưng ma hoàng trắng trợn tàn sát nho tu thời điểm, ba tên người mặc nho sam thư viện học sinh, lăng không bay ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Ba người đều là cầm trong tay một thanh trường kiếm, hai nữ một nam. Vậy mà đều là cực kỳ hiếm thấy kiếm tu. Cái này ba tên kiếm tu, bản thân thực lực cũng không tụ. Một thân kiếm đạo tu vi, càng là kinh diễm vô cùng. Mỗi lần xuất kiếm, cũng như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ là ưng ma hoàng. Một đầu thực lực đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, ba người dưới sự liên thủ, lại bị cái kia ưng ma hoàng nhẹ nhõm đánh tan. Trong đó tên kia nam kiếm tu, vì cứu trợ đồng bạn, tức thì bị cái kia ưng ma hoàng cánh quẹt vào bả vai, chỉnh thể cánh tay trực tiếp mềm xuống dưới. Đối mặt một đầu ma hoàng, ba người cũng không là đối thủ. Là kiếm mạch Tần học trường bọn hắn. Đi, nhanh đi hỗ trợ. Nhìn thấy trên hòn đảo trận pháp bị phá, Hàn Phi Nhi mấy người nhân đại kinh sợ thất sắc, vội vàng bỏ tới. Cái kia Phương Minh, thực lực ngươi mạnh nhất có thể hay không xin ngươi giúp một tay xuất thủ tương trợ? Một cái thư viện nho tu mang theo khẩn cầu nói ra, Tần học trường bọn họ đều là ta học viện tiên tiêu, nếu là chết ở chỗ này, thực sự quá tiếc là. Đúng vậy a, Phương Lăng, chỉ cần ngươi chịu ra tay, chúng ta coi như là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình rồi. Tiêu Phàm cùng Tề Song Song nghe vậy, lông mày cũng là nhịn không được nhíu một cái. Tựa hồ cảm thấy những lời này có chút ép buộc ý tứ. Phương Lăng nhìn xem người kia, giọng bình thản nói ra, ta cùng bọn hắn vô thân vô cố, dựa vào cái gì cứu bọn họ? Chúng ta những người này ở bên trong, liền thực lực ngươi mạnh nhất a. Một cái cô gái tóc tím theo bản năng nói ra, hơn nữa, chúng ta đều nói thiếu nợ ngươi một cái nhân tình rồi, Tần học trường hắn nhưng là Tần Phó Sơn trường hậu bối. Chỉ cần ngươi cứu được Tần học trường, Tần Phó Sơn trường tuyệt đối sẽ cảm kích ngươi. Tần Phó Sơn trường, Tần Thu. Phương Lăng nghe vậy, trực tiếp cười, nói ra, ngươi có thể không biết, các ngươi vị nào Tần Phó Sơn trường, thế nhưng là hận không thể giết ta cho thông khoái. Dạng này ngươi thì càng hẳn là cứu được. Cô gái tóc tím kia càng là chuyện đương nhiên nói ra, chỉ cần ngươi cứu được Tần học trường, nói không chừng Tần Phó Sơn trường liền lại bởi vậy tha thứ ngươi rồi. A. Phương Lăng mục quang kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi cung cấp cho ta cơ hội này. Không phải vậy đâu. Cô gái tóc tím nạo kiều lạnh rên một tiếng, thúc giục nói, nhanh lên đi, bằng không Tần học trường như là đã xảy ra chuyện gì, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Nghe nói như thế, Phương Lăng đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên. Đạo đức bắt cóc bị ngươi nói có lý chẳng sợ như thế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Lăng lắc đầu, hờ hững nói, ngươi đã có bản lãnh lớn như vậy, vậy liền tự mình đi cứu người, đừng mang theo ta. Phương Lăng, ngươi. Cô gái tóc tím đang muốn tiếp tục mở miệng, Hàn Phi Nhi nhưng là đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thẩm Nhiên, ngươi mở miệng. Hàn Phi Nhi nói ra, Phương Minh nguyện ý xuất thủ là tình cảm, không xuất thủ cũng là bản phận, hà tất ép buộc. Chẳng lẽ tiên sinh bọn hắn bình thời là dạng này dạy bảo ngươi? Hàn Phi Nhi, ngươi có ý gì? Thẩm Nhiên không phục phản bác, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi thế nhưng là thư viện học sinh, không hướng về ta nói chuyện, ngược lại lại giúp một ngoại nhân, ngươi đến cùng bên nào? Hàn Phi Nhi thở phì phò nói ra, nếu không phải Phương Lăng xuất thủ, ngươi còn có tư cách ở đây hung hăng càn quấy. Không sai, ngươi nếu là muốn làm thánh nhân, đều có thể chính mình đi. Tề Song Song cũng có chút chán ghét nói ra, nhưng mà, đừng cầm ngươi bộ kia thánh nhân tiêu chuẩn tới bắt cóc Phương Lăng. Các ngươi. Thẩm Nhiên bị tức hai con ngươi đỏ bừng, tiếp đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái Phương Lăng. Hừ, bất quá là giết một đầu ma hoàng thôi, có gì để đắc ý. Nói xong, Thẩm Nhiên hướng thẳng đến trên hòn đảo phóng đi, nhưng đến nửa đường, lại miễn cưỡng ngừng thân hình. Đây chính là một vị ma hoàng, nàng đi chẳng phải là chịu chết. Đều do Phương Lăng cái kia hỗn đản. Nếu là hắn chịu ra tay, Tần học trường bọn hắn liền được cứu rồi. Đơn giản đáng giận. Mà lúc này trên hòn đảo, tại trận pháp bị phá sau đó, ma thú tàn phá bừa bãi, không ít sách viện nho tu thủ thường, thậm chí còn có người vẫn lạc. Mặc dù cái kia ba tên kiếm tu, lúc này tạo thành một tòa kiếm trận, đem ưng ma hoàng tạm thời vây khốn, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Phương Minh, mặc dù nhiên điều thỉnh cầu này đích xác có chút quá đáng, nhưng vẫn là cầu ngươi xuất thủ một lần. Hàn Phi Nhi mấy trong lòng người lo lắng, hướng về phía Phương Lăng cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ, trên người chúng ta ma tinh đều nguyện ý tặng cho ngươi, coi như thủ lao. Từ vừa rồi Phương Lăng cử động đến xem, những thứ này ma tinh đối với hắn chắc có đại dụng. Hơn nữa ma tinh đối với tu ma giả tới nói, thế nhưng là có thể so với linh thạch. Đó là so nguyên thạch còn muốn càng thêm chân quý tài nguyên, số lượng thưa thớt. Phương Lăng, nếu không thì liền ra tay giúp bọn hắn một lần đi. Tề Song Song đột nhiên nói ra, coi như không vì bọn hắn nghĩ, cũng vì Bách Hoa cùng suy nghĩ một chút, nếu là Sơn Nhai thư viện nguyện ý ra tay trợ giúp Bách Hoa cùng, đại cung chủ các nàng áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều không phải sao? Nàng là biết Phương Lăng có năng lực như thế. Hơn nữa Phương Lăng cùng Bách Hoa cung vị nào tiểu cung chủ chuyện giữa, Tề Song Song ít nhiều nghe nói qua một chút. Thật có thể mượn nhờ chuyện này, nhận được Sơn Nhai thư viện giúp đỡ, cũng không thất vì một chuyện tốt. Phương Lăng nghe vậy, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy, vậy thì xem ở Song Song cô nương mặt mũi, miễn cố ra tay một lần đi. Nghe được Phương Lăng đáp ứng xuất thủ, Hàn Phi Nhi bọn người là kích động không thôi. Phương Lăng thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, có hắn xuất thủ, cái kia ưng ma hoàng hoàn toàn chính xác không đáng để lo. Đương nhiên, Phương Lăng sở dĩ đáp ứng xuất thủ, có thể không phải là bởi vì Tề Song Song mở miệng cầu tình. Cái kia hòn đảo phía dưới tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Phương Lăng đôi mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra một vòng hiếu kỳ. Lập tức, Phương Lăng nói ra, đi thôi, đi trễ người có thể đều phải chết sạch rồi. Hàn Phi Nhi bọn người nghe vậy, cũng là vội vàng đuổi theo. Bên trên cái đảo, Tần Triệt sắc mặt âm trầm, đem thể nội linh lực đều đem quán chú đến trường kiếm bên trong, tùy theo một kiếm chém ra. Răng rắc, ưng ma hoàng móng đuốt nhẹ nhàng gỗ, đem kiếm khí đập nát. Đồng thời rộng lớn cánh chim vỗ một cái, tại Tần Triệt trước ngực lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Tại Tần Triệt thụ thương khi lui về phía sau, một đạo tráng kiện bén nhọn kiếm quang gào thét mà tới, chém về phía ưng ma hoàng. Xú nha đầu, ngươi muốn chết, bản hoàng liền thành toàn ngươi. Ưng ma hoàng hét giận dữ một tiếng, bổ nhào mà ra, xé mở kiếm trận, hướng về cái kia cầm kiếm mà đứng bóng hình xinh đẹp phóng đi. Nha Tuyết, Tần Triệt biến sắc, liền muốn tiến lên ngăn cản ưng ma hoàng, lại bị một cái dáng người nóng bỏng nữ tử kiếm tu một cái nắm lấy Tần Học Trường, xuất sinh này quá mạnh mẽ, chúng ta hay là trước đi thôi. Nữ tử này kiếm tu khỏe miệng chảy máu, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là, Tần Triệt nhìn về phía cái kia lẻ loi ứng đối ưng ma Hoàng Lâm Nhan Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng xoắn xuýt. Chớ do dự, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tần Triệt bên cạnh nữ tử kiếm tu nói ra, chỉ có chúng ta sống sót, còn có thể cho Nhan Tuyết bọn hắn báo thù.